Chương 493, nhị bá mẫu, ta phản đối hôn sự này. Hồ chủ nhiệm cũng té bay ra ngoài, vừa đúng rơi vào tài xế Tiểu Lưu trên mình. Ôi! Hồ chủ nhiệm hét thảm một bộ, chật vật bò lên, một trương mập mạp gương mặt xương rất lớn. Hồ chủ nhiệm! Liêu Tín Nguyên bọn người kêu lên, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh, cho dù bị đánh không phải bọn hắn, lại so đánh bọn hắn càng thêm nghiêm trọng. Vạn nhất Hồ chủ nhiệm nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Hồ chủ nhiệm, ngươi không có sao chứ? Liêu Tín Nguyên vội vã đi tới, một mặt lo lắng biểu lộ, mấy cái khác Liêu gia tiểu bối, đồng dạng kinh dị vô cùng. Không sao, ta không sao. Làm sao có khả năng không sao? Hồ chủ nhiệm căm phẫn hét lớn, đồng dạng đỏ mặt sưng lên đến, đây là bị Lâm Nam đánh. Một bên khác mặt là trắng bệnh, đây là bị tức giận. Tiểu tử này là ai? Lại dám đánh ta? Hắn lại dám đánh ta? Hồ chủ nhiệm vô cùng phẫn nộ, tức giận tại chỗ dậm chân, một bộ tức hổn hển dáng dấp. Liêu Tín Nguyên bọn người yên tĩnh như ve mùa đông, không ngừng ngồi tiếp không phải, khỏe mắt lướt qua, nhìn về phía Lâm Nam, tràn đầy ngoan lệ ý. Thẩm Tĩnh Tuyết, ngươi xem một chút người chọn con rể tốt. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị đem thứ người như vậy, xem như ngươi con rể? Chỉ bằng thứ người như vậy, mặc cho hắn lai lịch lớn hơn nữa, cho dù là Thiên Hoàng Lão Tử, cũng không thể cùng chúng ta Liễu gia có quan hệ. Liêu Tín Nguyên quay đầu, căm tức nhìn Thẩm Tĩnh Tuyết. Hắn không dám quát lớn Lâm Nam, bởi vì vừa mới Lâm Nam cái kia hờ hững ánh mắt, triệt để chấn nhiếp đến hắn. Liêu Hải Xuyên cùng Liêu Thế Minh hai người, cho bọn hắn cái kia một chi tổng nhân, nháy mắt. Nhất thời, toàn bộ bên trong phòng yến hội, Liêu gia không ít người, dồn dập đứng dậy, chỉ trích Lâm Nam. Gia chủ, cái này không đúng, cho dù người trẻ tuổi này, là ngươi lão bà coi trọng con rể, nhưng hắn cũng qua không coi ai ra gì đi. Đúng đấy, cả Hồ chủ nhiệm cũng dám đánh. Nếu là bây giờ thị trưởng ở đây, hắn có phải hay cả thị trưởng cũng muốn một chỗ đánh đây? Như thế người, nếu là cùng Liễu gia nhờ vả chút quan hệ, sớm muộn muốn nguy hại Liễu gia a. Gia chủ, cái này là các ngươi người một nhà sự tình, nhưng là toàn bộ Liễu gia, chúng ta có mấy lời không thể không đứng ra nói. Ngươi cảm thấy, một người như vậy, thích hợp làm chúng ta Liễu gia con rể sao? Những người này đều là Liêu Tín Nguyên, Liêu Hải Xuyên, Liêu Thế Minh bọn người thân thích, giờ phút này nhìn thấy gia chủ ánh mắt, như thế nào còn không xuất lực. Trong lúc nhất thời, Liêu gia trong mọi người, đa số tất cả đều là chỉ trích Lâm Nam. Thẩm Tĩnh Tuyết khuôn mặt trở nên u ám lên, cả nàng đều có chút không hiểu nổi, vì cái gì Lâm Nam, cả Hồ chủ nhiệm cũng dám đánh. Tương đồ mọi người đẩy, ngươi làm như vậy là dẫn phát nhiều người tức giận a. Chính mình muốn chết, đã như vậy, ta tiếp tục giúp ngươi một cái, lửa bên trên tới một điểm dầu. Liêu Minh Huy trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý. Hắn đứng dậy, chuẩn bị hành động để chết lạc đà cuối cùng một cái quả cỏ. Nhị bá mẫu, ta phản đối hôn sự này. Ta cũng phản đối hôn sự này. Liễu Mị một mặt ý lạnh. Còn có ta, ta cũng phản đối. Liêu Thiên Thiên đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp một cái đạm mạc. Đúng, chúng ta cũng phản đối. Phản đối, phản đối. Liêu gia đám người còn lại, ít nhất có nhiều hơn phân nửa, dồn dập mở miệng phản đối. Thẩm Tĩnh Tuyết há to miệng, á khẩu không trả lời được. Nàng ban đầu hôm nay nghĩ đến, trước mặt mọi người tuyên bố, để cho Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người trước định ra việc hôn nhân. Ai có thể nghĩ tới, ra cái này một cái gốc dạ sự tình, bây giờ Liêu gia đám người phản đối nhiều như thế. Lâm Nam nhìn thấy loại trường hợp này, Liễu Như Khanh khuôn mặt hơi trắng bệnh, khẩn trương bắt lấy Lâm Nam cánh tay. Nàng cho dù ngoài miệng nói không gả cho Lâm Nam, nhưng Lâm Nam chủ động đã thật sâu in dấu khắc ở trong nội tâm nàng. Bây giờ trong nhà nhiều như vậy người phản đối nàng và Lâm Nam cùng một chỗ, Liễu Như Khanh trong lúc nhất thời cũng luống cuống. Đừng sợ, Lâm Nam đem Liễu Như Khanh ngăn ở phía sau, ôn nhu an ủi. Mọi người ở đây nghĩ đến Lâm Nam làm sao vượt qua một kiếp này thời điểm. Tiến hội sảnh cửa vào, người giữ cửa báo ra môn âm thanh đột ngột chuyển tới. Phúc Lợi ô tô tổng giám đốc Trương Lâm đến. Toàn bộ bên trong phòng yến hội Liễu gia đám người kinh ngạc hướng phía yến hội cửa vào nhìn tới. Chuyện gì xảy ra? Liễu gia một tên tộc thúc, lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Phúc Lợi ô tô tổng giám đốc Trương Lâm, đây chính là thân giá mấy chục tỷ phú hào a. Gia tộc tài sản có thể so với chúng ta Giang Nam thành phố thủ phú Tần Như Hải. Bằng vào chúng ta Tần gia năng lượng, còn không mời nổi hắn a. Có phải hay người giữ cửa báo sai rồi? Người này vừa dứt lời, Lý Thị tập đoàn phó chủ tịch Lý Tam thân đến. Vĩnh Hằng vận chuyển người tổng phụ trách Vương Thiên Nhu đến. Tân Thị tập đoàn chủ tịch Tần Như Hải đến. Vĩnh Hâm vận tải đường thủy tập đoàn, Tân Thần mắt xích khách sạn, liên tiếp âm thanh khiến cho Liễu gia đám người có một ít choáng váng. Mẹ, môn này trẻ em tại bắt chúng ta làm trò cười đây, mù kêu to cái gì? Một vị khác tộc thúc thấp giọng gầm thét, hắn nổi giận đùng đùng, nhấc chân liền đi, hướng phía yến hội sảnh lối vào đi đến, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một lần mù kêu to người giữ cửa. Liễu gia trên mặt mọi người mà thôi hiện lên vẻ tức giận, đây không phải rõ ràng chào phúng bọn hắn sao? Những thứ này lại phật là bọn hắn Liễu gia có thể mời được đến, thế nhưng người giữ cửa hết lần này tới lần khác ngay trước mặt mọi người báo lên những người này ra môn, đây không phải trào phúng lại là cái gì? Mọi người thấy vị này tốc thúc đi vào yến hội sảnh chỗ ngặt, chỉ cần đi qua một đạo cửa trước liền là phía ngoài hành lang. Làm vị này tốc thúc bóng lưng vừa mới biến mất tại trước mắt mọi người liền nghe đến trở nên kích động âm thanh chuyển tới. Tần lão, ngươi sao lại tới đây? Cái gì? Tần lão? Giang Nam thành phố thủ phú Tần Như Hải. Liêu gia đám người một trận kinh ngạc, tất cả chần chờ hướng phía cửa trước lối vào nhìn lại. Quả nhiên một đám trung niên nam nhân cao thấp mập ốm đều có, tuổi tác không giống nhau, nhưng đều chỉnh thể dày tây, như là huấn luyện binh sĩ đồng dạng, kề vai đi tới. Thật là bọn hắn. Ta vê đút có vê đút. Phúc Lợi ô tô tổng giám đốc Trương Lâm đến. Ta tại trên báo chí xem qua hắn, thân rộng thể mập, hai to mặt lớn, quả thực giống như lúc. Còn có Vĩnh Hằng vận chuyển người tổng phụ trách Vương Tiên Lưu. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước kia là một cái chăn châu lang, hiện tại cũng thành mấy chục tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Hắn sao lại tới đây? Liêu Gia một chút thúc, con ngươi có chút co rụt lại, kinh hãi trong mắt đều muốn lồi ra tới. Liêu Gia một chút tiểu bối, coi như không biết bên ngoài thành phố những cái kia đại lão, nhưng Giang Nam thành phố thủ phú Tần Như Hải, bọn hắn làm sao không nhận thức? Nhiều như vậy đại lão trình diện, Liêu An Quốc đều không thể bình tĩnh, hắn vội vàng đẩy ra đoàn người, đi tới phía trước nhất, kinh nghi bất định liếc nhìn đám người. Thân là Liêu Gia gia chủ, coi như cùng những thứ này bên ngoài thành phố đại lão không có liên hệ cùng gặp nhau, thế nhưng những người này hắn lại nhận thức, nhưng đối phương có biết hay không hắn, vậy cũng không biết. Những người này, dáng vẻ cùng dáng dấp, đều cùng Liêu An Quốc biết giống như lúc, một điểm này tuyệt đối không làm được giả. Tần lão, các ngươi đây là? Liêu An Quốc cảm giác có chút choáng váng. Liêu gia tại Giang Nam thành phố cũng chỉ là gia tộc nhị lưu, chớ nói chi là toàn bộ Trung Nam tỉnh, căn bản không có chỗ xếp hạng. Tại Trung Nam tỉnh cảnh nội, ngoại trừ Giang Nam thành phố cái này một khối địa phương bên ngoài, còn có phía Tây Lam Châu thành phố, phía Đông Hải Châu thành phố các vùng. Mà Giang Nam dựa sát Đại Giang, cùng Giang Bắc cách bờ hướng về, đi xuôi dòng mới là Kim Lăng thành phố. Bây giờ Trung Nam bên trong tỉnh Lam Châu cùng Hải Châu đại lão, vậy mà tới Giang Nam thành phố, hơn nữa còn không mời mà tới, đến Liêu gia gia yến hiện trường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tìm Lâm tiên sinh. Giang Nam thành phố thủ phú Tần Như Hải trên mặt mỉm cười, từ tốn nói: "Ai là Lâm tiên sinh?" Liêu gia đám người, một mặt kinh nghi bất định, hai mặt nhìn nhau. Chương 494, gặp Liêu Như Khanh, giống như gặp ta bản thân. Cái gì Lâm tiên sinh? Ai là Lâm tiên sinh? Ở đây Liêu gia đám người, dồn dập mở miệng, từng cái trên mặt, tất cả đều là mở mịt biểu lộ. Sẽ không phải là Lâm Nam a? Một vị tộc thúc nhỏ giọng nói: "Liêu Tín Nguyên, Liêu Minh Huy, Liêu Mị, Liêu Thiên Thiên bọn người." Trong lòng hơi động một chút, kinh ngạc nhìn về phía một bên ghế sofa bên trong, như trước ngồi ở chỗ đó Lâm Nam. Làm sao có khả năng là hắn? Lập tức có người nhỏ giọng phản bác, chép miệng. Cũng đúng. Cho dù đều là họ Lâm, nhưng những đại lão này trong miệng Lâm tiên sinh, làm sao có khả năng là một đứa bé? Không ít người nhẹ gật đầu, cảm thấy câu nói này có đạo lý. Mà lúc này, Liêu An Quốc lông mày nhảy một cái, kinh ngạc hỏi, các ngươi nói Lâm tiên sinh, sẽ không phải là? Liêu An Quốc mặt mo bên trên, tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, liên quan tới Trung Nam tỉnh giới hạn bên trong, gần đây ra một cái Lâm tiên sinh sự tình. Liêu An Quốc bọn hắn cũng hơi có nghe thấy. Lâm Nam cho dù để cho Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người thuần phục những phú hào kia đại lão, nhưng cũng giới hạn tại những cái kia siêu cấp đại lão, bình thường nhị lưu phú hào, Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan bọn hắn căn bản không có đến nhà bái phỏng. Nếu không lời nói, toàn bộ Đông Nam tỉnh, mấy trăm vị phú hào còn không biết muốn chạy bao nhiêu lần. Cho nên, một số người cho dù bị phía trên đại lão đã cảnh cáo, Giang Nam có một vị thần bí Lâm tiên sinh, nhìn thấy hắn phía sau, nhất định muốn đem phụng làm khách quý, không thể lãnh đạo. Phía dưới người tuy có nghe thấy, nhưng ai cũng không biết cái này Lâm tiên sinh đến cùng dáng dấp ra sao, bao lớn niên kỷ. Không tệ, liên là vị kia Lâm tiên sinh, xế chiều hôm nay thời điểm chúng ta tiếp vào Lâm tiên sinh ra lệnh, cho nên đều tới. Tần Như Hải khẽ bước cằm, một mặt nghiêm túc. Ở bên người hắn đứng hơn 10 vị phú hảo, cũng là một mặt cung kính biểu lộ. Ai là Lâm tiên sinh a? Hồ chủ nhiệm chợt hỏi một câu. Ở đây phú hảo các đại lão cái này mới chú ý tới đứng ở một bên nửa gương mặt sưng đỏ Hồ chủ nhiệm. Hồ chủ nhiệm, ngươi làm sao? Tần Như Hải lông mày cau lại, Liêu gia như thế gia tộc nhị lưu, cần đối Hồ chủ nhiệm khách khí, đem hắn xem như khách quý. Nhưng đối với Tần Như Hải tới nói, tại tỉnh tính bên trong đều biết người, Hồ chủ nhiệm cái này tòa thị chính chủ nhiệm, hắn từ không để vào mắt. Thuận miệng hỏi một câu, chỉ là khách sao thôi? Chính là cái này tiểu tử làm. Tần lão, ngươi là không có sớm đến, tiểu tử này phách lối đây. Vừa mới liền là hắn, quạt ta một cái bàn tay, còn nói ta cút, cái quái gì? Hồ chủ nhiệm oán hận nói, quay đầu yên tĩnh nhìn Lâm Nam một cái. Ồ, Tần Như Hải bọn người, thuận theo Hồ chủ nhiệm ánh mắt nhìn tới, phát hiện ngồi tại ghế sofa bên trong, một mặt yên ổn Lâm Nam. Ngươi là? Tần Như Hải thân thể khẽ run lên. Không chỉ là hắn, Phúc Lợi ô tô tổng giám đốc Trương Lâm, Lý Thị tập đoàn phó chủ tịch Lý Tam Thân, Vĩnh Hằng vận chuyển người tổng phụ trách Vương Tiên Như bọn người, còn ngươi đều là co rụt lại, tiếp lấy trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Bọn hắn từng tại Lâm Thương Hải trong tay, từng gặp Lâm Nam ảnh chụp, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Nam, đúng là bọn họ muốn tìm Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, chúng ta tới. Liên tiếp âm thanh truyền tới, Tần Như Hải, Trương Lâm, Lý Tam Thân, Vương Tiên Như bọn người, tất cả nhấc chân, gấp rút hướng phía Lâm Nam phương hướng đi đến. Tại cách hắn còn có hơn 10 mét thời điểm, tất cả dừng bước, đối với Lâm Nam thật sâu cúi đầu. Cái gì? Là hắn? Lâm Nam? Lâm tiên sinh? Làm sao có khả năng là hắn? Liêu gia đám người, biểu lộ khác nhau, có kinh hỉ, kinh ngạc, cuồng hỉ, sửng sốt ở bên trong, biểu lộ không giống nhau. Liêu Tín Nguyên cầm trong tay chén trà, nhìn thấy những đại lão này biểu hiện, dọa đến trong tay chén trà đều rơi trên mặt đất, suýt nữa đặt mông té ngồi tại. Hắn làm sao có khả năng là Lâm tiên sinh? Liêu Minh Huy vẻ mặt triệt để thay đổi. Hắn toàn thân cứng ngắc, biểu lộ ngưng kết tại nơi đó. Những đại lão này xuất hiện, đối Lâm Nam cung kính như thế, tựa như là một tòa núi cao đồng dạng, đặt ở Liễu Minh Huy trong lòng, khiến cho hắn không thở nổi. Trước đây không lâu, hắn còn một mực đem Lâm Nam xem như địch nhân. Hiện tại xem ra, tất cả đều là hắn giả thiết, Lâm Nam chỉ là hắn địch giả tưởng thôi. Lấy Lâm Nam thân phận, cho tới bây giờ cũng không có đem Liễu Minh Huy đặt ở nhìn thẳng bên trong, chỉ là Liễu Minh Huy mong muốn đơn phương, cho rằng Lâm Nam là hắn kình địch. Liễu Mị cùng Liễu Thiên Thiên hai người trong con ngươi cũng tràn đầy rung động. Ta hiểu được, khó trách Tần thiếu gia không còn để ý ta còn tưởng rằng hắn là đúng Lâm Nam oán hận, cho nên đem tức giận rơi tại trên đầu ta. Bây giờ ta hiểu được, thế này sao lại là oán hận Lâm Nam a, đây là sợ hãi Lâm Nam a. Lấy Tần thiếu gia thân phận, nếu là oán hận một người, tùy thời đều có thể trả thù. Thế nhưng sợ hãi một người, mới có biểu hiện như thế. Ta trước kia thế nào không có suy nghĩ cẩn thận đây. Liễu Mị trong lòng hối hận vô cùng, nhìn về phía Lâm Nam trong ánh mắt tràn ngập vô tận phức tạp cùng khổ tâm. Liễu An Quốc nhìn về phía Lâm Nam trong mắt tràn đầy rung động, hai tay run nhẹ nhẹ. Thẩm Tinh Tuyết ánh mắt thì là triệt để thay đổi, nguyên bản đối với Lâm Nam hoài nghi, giờ phút này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Những đại lão này đều đối Lâm Nam cung kính như thế, Lâm Nam bối cảnh sau lưng chẳng phải là kinh hãi người. Về phần Hồ chủ nhiệm, chỉ là một cái tòa thị chính chủ nhiệm thôi, đối với Tần Như Hải, Trương Lâm loại này đẳng cấp nhân vật tới nói, đúng là sâu kiến. Một bên Hồ chủ nhiệm hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào. Trong lòng của hắn dâng lên vô tận sợ hãi cùng hối hận. Xong, những đại lão này tùy ý một câu, ta cái này tòa thị chính chủ nhiệm còn có thể tiếp tục làm tiếp sao? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Hồ chủ nhiệm mặt mò càng thêm tái nhợt. Lâm Nam, ngươi gọi thế nào nhiều như vậy đại nhân vào tới? Liễu Như Khanh có một ít hơi khẩn trương, kéo Lâm Nam cánh tay. Những phú hào này đại lão, cựu cư cao vị, khí chàng rất đủ. Ngươi không phải nói hôm nay nhà ngươi cử hành ra đến sao? Còn sẽ có mặt khác quý khách đến đây. Ta gọi những người này đến cũng là vì cho ngươi chống đỡ chàng tử. Lâm Nam trên mặt hiện lên cười nhạt ý. A, cho ta chống đỡ chàng tử. Liễu Như Khanh phi thường ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu một màn kia kinh hỉ, lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào che giấu. Thẩm Tinh Tuyết thì là nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái, lập tức đứng dậy, cười tủm tỉm nói ra, "Lâm Nam, nếu như ngươi không có ý kiến đến gì, ngay trước hôm nay ra yến, ngươi cùng nữ nhi của ta việc hôn nhân, không bằng liền định ra như thế nào?" "Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân." Lâm Nam nhếch miệng cười một tiếng. "Mẹ." Liễu Như Khanh thẹn thùng vô cùng, tại ánh mắt mọi người bên trong, ngượng ngùng không biết hướng chỗ nào tránh. "Đừng lần trốn nữa, ngươi đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay ta." Lâm Nam cười. Ngay trước mặt mọi người, cùng Liễu Như Khanh trêu chọc một hồi, Lâm Nam cái này mới sắc mặt ngưng tụ, quét mắt ở đây hơn 10 vị phú hào đại lão. "Từ hôm nay trở đi, gặp Liễu Như Khanh, giống như gặp ta bản thân." Chương 495, ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái tiểu tốt. "Tuân mệnh." Tại Liễu gia đám người kinh hãi đan sen trong ánh mắt, ở đây những đại lão này, đối với Liễu Như Khanh, tiến lên hành lễ. "Liễu nữ sĩ, hôm nay tới bội vàng, cũng không mang cái gì quý giá quà tặng, khối này lão phượng tưởng ngọc phượng, liền tặng cho ngươi." Trương Lâm một mặt định nọ ý cười. Hắn thứ nhất tiến lên, lấy ra một cái tinh xảo châu báu hộp, ngay trước mặt mọi người, mở ra xem, một bộ phục trang đẹp đẽ, phả vào mặt đánh tới. Màu sắc, tạo hình, chất lượng tất cả đều là cực phẩm, hơn nữa cái này một cái ngọc phượng, tạo hình sinh động như thật, liền hệt như một cái thật phượng hoàng. Đây là Liễu gia chi thứ một vị thúc thúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn cái này ngọc phượng, con mắt đều chuyển không ra. "Trương lão bản, cái này ngọc phượng tạo hình, rất như lần trước tại Hồng Kông đấu giá một cái kia à, lúc ấy đánh ra hơn 1500 vạn đô la Hồng Kông. Nghe nói bị một vị nội địa phú hào mua đi, chẳng lẽ là ngươi?" Câu nói này vừa xuống đất, người Liễu gia trong đám liền sôi trào. "Cái gì? 1500 vạn? Thật giả? Trương lão bản có thể đưa giả đồ vật?" Mọi người mặt đỏ tới mang tai, vô cùng kích động nghị luận. Liễu gia cho dù xem như đại gia tộc, tài sản vài tỷ, nhưng cũng không phải toàn bộ tộc nhân trong tay đều có tiền. Bình thường chi thứ, tại cuối năm chia hoa hồng thời điểm, có thể phân mấy chục vạn, liền xem như không tệ, chỗ nào mua được hơn ngàn vạn đồ vật. "Không tệ." Trương Lâm nhàn nhạt gật đầu, cười giải thích nói, "Thứ này vốn là ta một người bạn mua xuống, về sau ta cảm thấy không tệ, liền tăng thêm mấy trăm vạn cho đã lấy tới. Cái này còn không chuẩn bị, giá trị hơn ngàn vạn đồ vật, có thể tùy thân mang theo." Không ít nữ nhân trong lòng âm thầm phi bụng, ánh mắt lửa nóng, ghen ghét vô cùng. "Ách, Trương lão bản, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận." Liễu Như Khanh có chút khó khăn. "Cái này ngọc phượng, cho dù cực kỳ xinh xắn, nhưng thật sự là quá quý giá. Giá trị hơn ngàn vạn đồ vật, Liễu Như Khanh chưa từng có sử dụng tới. Tại nàng trong khuê phòng, đáng tiền nhất đồ vật vẫn là lần trước sinh nhật, Thẩm Tình Văn đưa nàng một cái giá trị 9 vạn người dân tiền túi sách. Như thế một cái ngọc phượng, đều đầy đủ tại Giang Nam trung tâm thành phố, mua một tòa không tệ biệt thự. Ưa thích liền thu cất đi, làm cái tiểu đồ chơi cũng không tệ." Lâm Nam phát hiện Liễu Như Khanh trên mặt ưa thích ý, mở miệng cười nói. Trương Lâm thấy thế, 10 điểm thức thời tiến lên, đưa trong tay châu báu hộ, đặt ở Liễu Như Khanh trước người trên bàn trà, sau đó lui về sau 7-8 bước, bó tay đứng ở một bên, như là một cái trung thực người hầu. Sau đó, mặt khác đại lão cũng dồn dập đưa lên quà tặng. Giá trị thấp nhất một đôi phỉ thúy vòng thai, giá trị cũng tại 800 vạn trở lên. Dưới tình huống bình thường, phỉ thúy vòng thai vô luận như thế nào, cũng bán không ra như thế giá cao, nhưng cái này một đôi phỉ thúy vòng thai, là xuất từ ngọc khí điêu khắc đại sư tay, trong lúc vô hình, cho nó tăng giá trị tài sản không gian. Hơn 10 vị siêu cấp đại lão quà tặng, tất cả chất đống ở trên bàn, qua lại đến người con mắt đau. Có người âm thầm thống kê một lần, thô sơ giản lược đem mấy thứ này giá trị gộp lại, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Ta tiên. Mấy thứ này gộp lại, giá trị vượt qua 200 triệu. Nghe đến lời này, không ít người liễu lưới. Chợt. Khách sạn quản lý đi đến, yên lặng đến Liễu An Quốc bên cạnh người, thấp giọng nói, "Nhị gia, tiệc rượu đều chuẩn bị hoàn tất, là bây giờ khai tiệc sao?" Liêu An Quốc há to miệng, cho dù còn có một số quý khách không tới, nhưng hắn mời đến những cái kia quý khách, nơi nào có Tần Như Hải, Trương Lâm bọn người cao. Ngay sau đó, Liêu An Quốc đi tới đoàn người chúng, hỏi: "Tần lão, nếu tất cả mọi người đến, tiệc rượu cũng chuẩn bị xong, không bằng bây giờ khai tiệc như thế nào?" Cái này, Tần Như Hải có một ít do dự, ánh mắt rơi vào Lâm Nam trên mình. Không chỉ là Tần Như Hải, Liêu gia tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Nam trên mình, tựa như là chờ tướng quân ra lệnh binh sĩ. Trước đây không lâu, cho Lâm Nam tranh luận Liêu Tín Nguyên, giờ phút này núp ở đoàn người phía sau cùng, hận không thể lập tức rời đi yến hội hiện trường. Nhưng nếu như bây giờ rời đi, sợ rằng sẽ càng thêm làm người ta chú ý. Nhìn thấy bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, đã như vậy, vậy liền khai tiệc đi. Lâm Nam cười nhạt một tiếng. Đám người dồn dập nhập tiệc, Lâm Nam, Liễu Như Khanh, Liễu An Quốc, Thẩm Tình Văn bọn người ngồi tại bài bàn. Tần Như Hải, Trương Lâm, Lý Tam Thân, Vương Thiên Như bọn người cẩn thận từng ly từng tí ngồi theo. Nguyên bản, một bàn này là cho quý khách ngồi, nhưng bây giờ toàn bộ yến hội hiện trường, rất hiển nhiên không có so Lâm Nam càng thêm tôn quý. Liêu An Quốc mặt mo hồng nhuận phấn phớt, có một ít kích động, nguyên bản lấy hắn thân phận, đời này đều không có tư cách cho những đại lão này ngồi cùng một chỗ. Thế nhưng, bây giờ bởi vì Lâm Nam, những thứ này siêu cấp đại lão, một cái thành phố thủ phú đều cùng hắn ngồi tại một bàn. Liêu An Quốc trong lòng, đối với Lâm Nam đã triệt để công nhận. Liêu lão đệ, ta kính ngươi. Tần Như Hải bưng chén rượu lên, một tiếng này Liêu lão đệ, gọi dị thường thân mật, khiến cho Liêu An Quốc một gương mặt mo càng thêm đỏ nhuận. Ha ha, tốt, tốt. Liêu An Quốc cười ha hả, rất sảng khoái. Lâm Nam ngồi xuống một bàn này, phi thường náo nhiệt. Liêu gia những người khác, ánh mắt lửa nóng vô cùng, không ngừng hướng phía nhìn bên này tới. Liêu gia mấy cái tộc thúc, cố lấy dũng khí, bưng chén rượu, tiến lên cho Tần Như Hải, Trương Lâm, Lý Tam Thân, Vương Thiên Như bọn người mời rượu. Nếu là ngày thường, những thứ này siêu cấp đại lão, chỗ nào cần dùng tới cho Liêu gia những người này sắc mặt. Bây giờ, bởi vì Lâm Nam ở đây, những thứ này siêu cấp đại lão cũng không dám tự kiềm chế thân phận. Vô luận là ai mời rượu, cũng không có chối từ, rượu đến ly cạn, giọt nước không dư thừa. Tiếp theo, trong khách sạn diễn, tại cách đó không xa sân khấu bên trên bắt đầu, tiến hội hiện trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Lâm Nam, ngươi có thể hay không kẹp cho ta một cái đùi gà, ta thật không tiện tự mình động thủ. Liễu Như Khanh tiến tới, lén lút nói ra. Trên bàn rượu bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tại những đại lão này trước mặt, Liễu Như Khanh cuối cùng chỉ là một cái tiểu nữ hài, có một ít không thả ra. Ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trên bàn rượu một cái đùi gà, nhìn thật lâu rồi. Ha ha. Lâm Nam bị chọc cười, đứng dậy đem đùi gà kẹp tới, bỏ vào Liễu Như Khanh trong chén. Liễu Như Khanh cái này mới bắt đầu vui vẻ. Phúc. Thẩm Tình Tuyết nhìn thấy một màn này, hé miệng khẽ nở nụ cười. Xem giống Lâm Nam ánh mắt, càng phát ra hài lòng, giống như nhìn thấy chính mình trẻ tuổi, vẫn là một cái tiểu nữ hài thời điểm. Chính giữa náo nhiệt thời điểm, lại có một đám tân khách đi vào yến hội hiện trường. Bất quá, làm những người này nhìn thấy, Liêu gia đám người đã khai tiệc, hơn nữa phía trước sân khấu bên trên đã bắt đầu diễn thời điểm, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Một tên mang theo mắt kính bạc vàng, thoạt nhìn nho nhã vô cùng, hơi có chút dáng vẻ thư sinh hơi thở nam nhân, lạnh giọng hỏi. Lập tức, có một tên 27-28 tuổi thanh niên đứng dậy, căng cổ họng quát to: "Các ngươi người Liêu ra chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải mời Đinh Bí Thư tới tham gia yến hội sao? Vì cái gì Đinh Bí Thư không tới, các ngươi liền khai tiệc rồi?" Ừm. Tần Như Hải bọn người nhướng mày, hướng phía yến hội hiện trường cửa vào nhìn lại. Chỉ gặp vị kia Đinh Bí Thư, chắp hai tay sau lưng, một mặt không nhanh, nhìn lên trần nhà, tựa hồ đang đợi người Liêu ra xuất hiện, cho hắn một cái hài lòng giải thích. "Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái tiểu tốt." Tần Như Hải buồn cười lắc đầu. Chương 496, mẹ ngươi đã đem các ngươi việc hôn nhân quyết định rồi. Ta đi xem một chút. Liêu An Quốc có chút bận tâm, khẽ cho mày, chuẩn bị đứng dậy. Không cần, Liêu lao đệ, chúng ta cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, liền để hắn chờ đợi đi. Tần Như Hải cười khẽ một tiếng, đưa tay kéo lại Liêu An Quốc tay. Ánh mắt không lưu dấu tích quét Lâm Nam một cái, phát hiện Lâm Nam cũng không quan tâm chuyện này, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Đinh Thư Ký phương hướng, hoàn toàn không để ý đến hắn tồn tại, liền không còn trưng cầu Lâm Nam ý kiến. A, Liêu An Quốc nhẹ gật đầu. Có Tần Như Hải ở đây, hắn xác thực không cần sắc mặt. Qua một hồi lâu, cũng không thấy có người phía trước để giải thích. Đinh Thư Ký tên kia 27-28 tuổi trợ lý, tức giận sắc mặt tái xanh. Đinh Thư Ký cũng ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, mãi cho đến cái cổ có một ít chua, người Liễu gia vẫn không có ai tới, hướng hắn giải thích. Các ngươi Liễu gia làm chuyện gì? Không nhìn thấy Đinh Thư Ký đứng ở chỗ này nửa ngày sao? Các ngươi làm mù. Đinh Thư Ký tên kia nam nhân trợ lý, tức giận hô lớn. Hắn vừa dứt lời, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới. Thế nào? Tiểu Đinh, ngươi tính khí lớn lên rõ a? Đinh Thư Ký trong lòng giật mình, thanh âm này rất quen thuộc cảm giác, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua a. Nghĩ đến nơi này, đem ngẩng lên thật cao đầu để nằm ngang, ánh mắt hướng phía âm thanh bắt nguồn phương hướng nhìn lại, vừa đúng gặp được tựa như cười mà không phải cười Tần Như Hải. Tần lão. Đinh Thư Ký giật mình kêu lên, nhìn thấy Tần Như Hải gương mặt kia phía sau, con người có chút co rụt lại. Tần Như Hải biểu muội, liền là Giang Nam thị trưởng thế tử, nếu là luận bối phận, Tần Như Hải còn thị trưởng thành phố đại cứu từ đây. Liền xem như thị trưởng gặp Tần Như Hải, đều muốn lễ kính ba phần, hắn bất quá là thị trưởng bên cạnh một cái tiểu thư ký, chỗ nào đến phiên hắn dương ai. Giang Nam thành phố thị trưởng, có thể ổn thỏa vị trí này, còn nhờ vào Tần Như Hải hết sức ủng hộ. Nếu để cho thị trưởng biết, chính mình dám nghi vấn Tần Như Hải, e rằng cái này thư ký chức vị, hắn cũng không có cách nào tiếp tục làm. Tần lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh thư ký một mặt xấu hổ. Ha ha, ta tới đây bên trong dự tiệc, chính là ta để cho người bắt đầu yến hội, thế nào? Ngươi còn muốn ta thế nào giải thích cho ngươi? Hoặc là nói, ngươi Đinh thư ký không có tới, ta có phải hay phải chờ đợi ngươi a? Tần Như Hải nhàn nhạt hỏi. Tần lão, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Ta không nhìn thấy ngươi a. Không phải, ta không phải ý tứ này. Đinh thư ký khuôn mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi vô cùng, dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, vội vàng đi tới Tần Như Hải trước mặt, bồi tiếp không phải. Hừ, tin rằng ngươi cũng không nhìn thấy, đứng một bên đi, đừng quấy rầy mọi người. Tần Như Hải hừ nhẹ một bộ, không tiếp tục để ý Đinh thư ký. Đúng đúng đúng. Đinh thư ký vội vàng lui sang một bên, xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ngồi cũng không xong. May mắn Liệu ra một vị thúc thúc, hiểu được xem sắc mặt, liền vội vàng tiến lên, tìm một cái ghế, để cho Đinh thư ký ngồi xuống, chàng này xấu hổ mới hóa giải. Sau đó, còn có tân khách lần lượt đến, nhìn thấy yến hội đã bắt đầu, cũng là một mặt không nhanh. Làm sao lại khai tiệc rồi? Đúng rồi, mời chúng ta tới dự tiệc, chúng ta còn chưa tới liền khai tiệc. Các ngươi Tần gia chính là như vậy đối đãi khách nhân. Một chút phía sau đến tân khách, căng cổ họng hô hào. Xuyệt. Liền kêu, ngươi xem đó là ai? Lập tức có người nhắc nhở. Những thứ này tân khách, thuận theo nhắc nhở người chỉ phương hướng nhìn lại. Làm bọn hắn nhìn thấy Tần Như Hải, Trương Lâm, Lý Tam Thân, Vương Thiên Ngưu bọn người phía sau, trong nháy mắt liền ngừng công kích. Như là từng cái giống như chim cút, xám xịt tìm một cái ghế, ngồi xuống, không nói gì nữa. Tà Thiên A, những đại lão này sao lại tới đây? Liêu gia chỗ nào tới mặt mũi, có thể mời được những đại nhân vật này? Những thứ này đến sau tân khách, trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Sau mấy tiếng, một tràng tiệc rượu chấm dứt, đám người lần lượt tan đi. Nhưng đêm nay sự tình lại cho Liêu gia đám người không nhỏ rung động. Ngày hôm sau, Giang Nam tòa thị chính hồ chủ nhiệm bị điều nhiệm ngoại phóng tin tức truyền ra. Bên ngoài mặc dù nói thăng chức, nhưng người sáng suốt toàn bộ cũng nhìn ra được, đây là rõ ràng lên thẩm giáng chức. Rời đi Giang Nam thành phố, đi địa phương khác, trong tay lại không có thực quyền, nếu như bắt không được cơ hội, đời này chỉ sợ cũng cứ như vậy. Chuyện gì xảy ra? Một cái chút hiếu kỳ người bắt đầu hỏi thăm tới. Dường như là bởi vì đắc tội người nào đó, bị Tần lao tìm quan hệ, một câu cho đổi. Người này lợi hại như vậy, hồ chủ nhiệm đến cùng chọc cái nào tôn đại phật? Một chút thân giá mấy ngàn vạn tiểu phú hào, không nhịn được vụng trộm nghị luận. Nhưng lấy bọn hắn thân giá, cái nào có tư cách nghe đến mấy cái này tin tức? Chẳng qua là xem như trả phía trước sau khi ăn xong đề tài nói chuyện thôi. Giờ phút này, Giang Nam nhất trung, phòng học bên trong. Cái gì? Mẹ ngươi đã đem các ngươi việc hôn nhân quyết định rồi. Ngụy An Nhiên sửng sốt trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ách, đúng. Liễu Như Khanh khuôn mặt ửng đỏ, một mặt thật không thiện. Cho dù tại những cái kia trong đại gia tộc, cao trung đính hôn 10 điểm phổ biến, nhưng thật đến phiên chính mình thời điểm, Liễu Như Khanh cũng biến thành thẹn thùng lên. Cái này cũng quá nóng lòng a. Ngươi quen biết hắn bao nhiêu tháng a? Ngụy An Nhiên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Lâm Nam, chúc mừng ngươi. Một quyển thanh mỉm cười, hướng về phía Lâm Nam nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Lâm Nam thuận miệng đáp lại một câu, ánh mắt lại rơi tại Liễu Như Khanh bên mặt bên trên. Tựa hồ trong mắt hắn, chỉ có Liễu Như Khanh, căn bản không có dịch chuyển khỏi ý tứ. Hừ, tiện nghi ngươi, nếu Tuyết Di đều chắc chắn xuống, chúng ta làm bạn thân, cũng không nói thêm cái gì. Ngụy An Nhiên khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng chừng Lâm Nam một cái, rốt cục không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, nàng lời nói vừa chuyển nói, nếu thành Như Khanh chồng chưa cưới, cuối tuần này chi tiêu, liền từ ngươi bao hết. Cuối tuần chi tiêu? Lâm Nam hồ nghi nhìn Ngụy An Nhiên một cái. Phải, cuối tuần này, chúng ta chuẩn bị đi Giang Bắc chơi. Bên kia mới xây xong một cái cổ trấn, chuẩn bị xem như dân quốc thời đại bối cảnh phim quay chụp căn cứ, nghe nói cảnh sát tốt, nói không chừng còn có thể gặp được hạng nhất đang hot đại minh tinh đây. Ban đầu nơi đó là không đối du khách mở ra, nhưng ta thi vận đường tỷ một người bạn, đúng lúc là bên kia nhân viên làm việc, cho nên nói, cuối tuần này nàng có thời gian, chúng ta có thể đi qua chơi. Đều thành như khanh vị hôn phu, chúng ta những thứ này làm bạn thân, sao có thể không hưởng thụ một chút chỗ tốt. Vừa đi vừa về lộ phí cùng khách sạn, người đều bao hết. Ngụy An Nhiên cười tủm tỉm nói, trong mắt một bộ muốn mạnh mẽ làm thịt Lâm Nam một trận dáng dấp. Chuyện này ta thế nào không biết. Lâm Nam một mặt ý cười nhìn lấy Liễu Như Khanh. Ách, ta tối hôm qua đáp ứng An Nhiên, cho nên. Liễu Như Khanh có chút xấu hổ. Chúng ta nữ hải tử tại khuê phòng bên trong nói chuyện sự tình, ngươi muốn biết nhiều như vậy làm gì? Ngụy An Nhiên nói. A, nếu ngươi đáp ứng, cái kia liền đi đi. Lâm Nam lùi bay, cương triều nhìn lấy Liễu Như Khanh. Ai nha a, đau chết ta rồi. Ngụy An Nhiên kêu quái dị không thôi. Phốc phốc. Một bên một quyển thành, lại bưng bít lấy miệng nhỏ khẽ nở nụ cười. Chương 497, ta nữ nhân, ngươi cũng muốn đủ. Một tuần rất nhanh liền đi qua, đảo mắt liền tới cuối tuần. Dựa theo Liễu Như Khanh cùng Ngụy An Nhiên các nàng kế hoạch, tiến về Giang Bắc thành phố điện ảnh chơi bùa, mấy người này ỷ vào thành tích tốt, người khác lớp 12 cuối tuần học bù, các nàng cũng không ngừng vậy. Buổi sáng, Lâm Nam bọn người theo Giang Nam thành phố xuất phát, ngồi lên du lịch xe buýt, đến Giang Bắc, ra bến xe phía sau, tìm một chiếc xe taxi, thẳng đến thành phố điện ảnh. Tại thành phố điện ảnh cửa vào, có thật nhiều mặc dân quốc thời đại trang phục nhóm diễn, chính giữa đứng xếp hàng đi vào thành phố điện ảnh bên trong. Ngụy An Nhiên trình diện phía sau, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một cái 25-26 tuổi nữ nhân đi ra thành phố điện ảnh. Nàng dung mạo tinh xảo, chạm trổ đậm trang, sinh ra một đôi mắt phượng, đại mi thanh tú, hệt như một vị cổ điển mỹ nữ. Ngụy An Nhiên vì mọi người giới thiệu, đám người đã sớm biết, đây là Ngụy Thi Vận bạn học thời đại học, tên là Tô Anh Lạc. Cùng vô số tốt nghiệp đồng dạng, sau khi tốt nghiệp đại học, không có lựa chọn chính mình học tập chuyên môn, mà là dấn thân vào tại ảnh thị kiến thiết bên trong, bây giờ thành trong nước một vị nổi danh đạo diễn phụ tá. Mọi người lẫn nhau giới thiệu, Tô Anh Lạc liền mang theo Lâm Nam bọn người, hướng phía thành phố điện ảnh bên trong đi đến. Trên đường, đúng rồi An Nhiên, vừa đúng Thi Vận cũng ở nơi đây đây. Tô Anh Lạc mở miệng cười nói, a, Đường tỷ cũng tới. Ngụy An Nhiên một mặt sửng sốt biểu lộ, đúng vậy a, hắn đều tại ta chỗ này ngây người gần một tuần lễ, nàng trung tâm giải trí không phải vừa thành lập sao, thế nào rảnh rỗi thân, ta còn tưởng rằng nàng rất bận đây, những ngày này đều không đi quấy rầy nàng. Ngụy An Nhiên nghi hoặc hỏi, ha ha. Tô Anh Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nha đầu này vận khí tốt, nói là gặp quý nhân, có cái đại lão bảo bọc nàng đây, nghe nói còn rất trẻ, tại Giang Nam cái kia một chỗ rất nổi danh, bởi vì việc này cho nên nàng trung tâm giải trí bây giờ xuôi gió xuôi nước, căn bản không cần mỗi ngày nhìn lấy. Ngươi Đường tỷ nói với ta à, nếu là có cơ hội, chuẩn bị đem cái kia đại lao đẩy ngược nữa nha. Tô Anh Lạc nói tới nói lui, không có chút nào cấm kỵ Lâm Nam bọn người ý tứ. Liễu Như Khanh cùng một viện thanh hai người, ngoại trừ có một ít sửng sốt bên ngoài, không có suy nghĩ nhiều. Lâm Nam nghe lời này, lại âm thầm im lặng, không nghĩ đến nàng lúc ấy thuận miệng một câu, vậy mà liền bị Ngụy Thi Vận ghi nhớ. Đương nhiên, lấy Lâm Nam điều kiện, nhìn chúng hắn nữ nhân, cũng không phải một cái hai cái, hắn cũng không để ở trong lòng. Nói chuyện công phu, mọi người đã đi vào thành phố điện ảnh bên trong, đại lượng dân quốc thời kỳ công trình xuất hiện tại khu phố bốn phía. Qua Tô Anh Lạc giới thiệu, đám người cái này mới biết được, nơi này nguyên bản là một cái dân quốc thời kỳ tiểu trấn. Bởi vì bảo trì còn tốt, cho nên có người đầu tư nguyện ý bỏ vốn, đem nơi này kiến thiết thành một cái ảnh thị căn cứ. Bốn phía đều là tường trắng ngói xanh, tảng đá xanh trải mà thành đường nhỏ, từng toa cầu đá vượt ngang qua sông nhỏ phía trên. Phía trước đã có đạo diễn tại mở máy, một cái danh nữ nhân chống đỡ ô giấy dầu, tại cùng một tên thanh niên khác nam tử, tại quay phim lấy ly biệt cảnh. Ok, quá quan, mọi người khổ cực, chuẩn bị một chút, quay phim trận tiếp theo. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, hiện trường đóng phim nhân viên làm việc lập tức công việc lu đủ lên. A, đây không phải là Tống Tuyết Nhi sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Liễu Như Khanh ngạc nhiên hỏi. Nàng gần đây đỉnh hỏa, thường xuyên bên trên lấy bộ nhiệt siêu, vừa đúng cái này ảnh thị căn cứ, chuẩn bị quay phim một cái liên quan tới dân quốc thời đại bối cảnh phim, cho nên liền mời nàng tới. Tô Anh Lạc giải thích, mà đúng lúc này, Tống Tuyết Nhi cũng phát hiện Tô Anh Lạc bọn người. Tô Anh Lạc, những người này đều là ai vậy? Chẳng lẽ là mới tới diễn viên? Tống Tuyết Nhi cùng vừa rồi đối hí tên kia thanh niên nam tử, chậm rãi đi tới, quét Lâm Nam, Liễu Như Khanh bọn người một cái. Làm nàng ánh mắt đảo qua, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một chút cảm giác nguy cơ. Lâm Nam khí chất thật sự là quá tốt, quý khí bức người, chỉ cần thay đổi y phục, hướng nơi đó một cái đứng, quả thực liền là trời sinh quý tộc. Mà Liễu Như Khanh không pha phấn, mặt trắng ngước lên, cho người ta một loại sạch sẽ, thanh thuần mỹ cảm, hai kẻ như vậy, nếu là đi qua một phen bao trang, muốn không hỏa cũng khó khăn. Tống Tuyết Nhi bên cạnh người tên kia thanh niên nam tử, ánh mắt ở trong chỗ sâu, càng là lóe lên một chút kinh diễm cảm giác. Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một biển thanh ba người, mỗi người mỗi vẻ, nhưng trong đó lấy Liễu Như Khanh là nhất, đều là cực phẩm nữ nhân. Tống tiểu thư, đây đều là bằng hữu của ta, không phải thử sức nhân vật mới, là tới nơi này chơi. Tô Anh Lạc giải thích. Hả, nguyên lai là tới chơi. Cùng Tống Tuyết Nhi đối hí tên kia thanh niên, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Giống như thế tiểu nữ hải, bình thường đều có một mình tinh ngộng, tới thành phố điện ảnh chơi. Chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút ý nghĩ, bị một vị đạo diễn nhìn trúng, sau đó một đêm thành danh. Loại này tiểu nữ hải, là rất dễ dàng giải quyết. Chớ nói chi là Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một quyển thanh ba người, dung mạo khí chất đều là thượng thừa, so Tống Tuyết Nhi đều không kém, thiếu liền là bao trang. Nếu là có thể bắt lấy bọn hắn ba cái, hắc hắc, cái này hạnh phúc. Thanh niên nam tử trong lòng âm thầm nghĩ, trong mắt tinh mang lóe lên. Đúng rồi, mấy người các ngươi có hứng thú hay không làm diễn viên? Thanh niên nam tử chợt nói ra. Hoàng thiếu gia, ngươi muốn bao trang các nàng? Tống Tuyết Nhi khuôn mặt một trận biến sắc. Người thanh niên này vốn là Yến Kinh một vị phú hào con trai, hắn chẳng qua là tâm huyết dân trào, tới quay một bộ phim chơi đùa thôi. Lấy thanh niên nam tử gia tộc tài sản, nhân mạch, quan hệ, muốn nâng đỏ một hai cái nữ minh tinh, còn không phải hạ bút thành văn. Tống Tuyết Nhi như vậy định bợ hắn, không phải là vì chính mình tinh độ sao? Không tệ. Bị trở thành hoàng thiếu gia thanh niên nam tử, khẽ bước cằm, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ba nữ trên mình, hỏi, các ngươi nguyện ý không? Nếu như nguyện ý lời nói, ta mang các ngươi đi thử tính. Ánh mắt của hắn, trực tiếp không để ý đến Lâm Nam. A, chúng ta thật có thể không? Liễu Như Khanh cùng một viện thanh hai người, bất vi sở động, cũng là Ngụy An Nhiên, có một ít hứng thú rằng, dốc. Đương nhiên là có thể. Hoàng thiếu gia nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ trí tuệ vững vàng rằng, dấp, đỉnh ngạc mà đảm đạo, năm đó Lương Triều Vĩ bồi tiếp đồng học đi thử tính, đến sau bị đạo diễn chọn chúng, mới có phòng bán vé chục tỷ vua màn ảnh. Châu Tinh Chỉ cũng là bồi tiếp bằng hữu, đi báo TVB lớp huấn luyện, ôm thử một chút xem tâm thái, mới có đến sau một bộ lại một bộ kinh điển. Hồng Kông rất nhiều nữ thần, cái nào không phải từ cây cỏ bên trong khám phá ra. Các ngươi điều kiện trở nên như vậy, năm đó phim Hồng Kông bên trong những cái kia nữ thần, còn làm qua phục vụ viên cùng rửa chén đĩa đây. Các ngươi điều kiện so với các nàng thật tốt, vì thế đi thử xem mới đúng. Hoàng thiếu gia mỉm cười. Thật xin lỗi, chúng ta vẫn còn đang đi học. Một biển thanh lắc đầu. Thật không tiện, ta đối ngành giải trí không có hứng thú. Liễu Như Khanh cũng lắc đầu. Đừng có gấp cự tuyệt đi. ta mang các ngươi đi xem một chút sở tiêu đi ô a. Tiếp tục cùng đạo diễn giao lưu trao đổi, cho nhóm các ngươi giảng một chút làm diễn viên chỗ tốt. Hoàng thiếu gia cười tủm tỉm nói, hắn như quen thuộc đồng dạng tiến lên một bước, đưa tay liền muốn đi giúp Liễu Như Khanh trắng non cánh tay. Ngươi làm gì? Liễu Như Khanh giật mình, thiếu nữ bản thân bảo vệ ý thức rất mạnh, tránh né lui về sau mấy bước, một mặt cảnh giác chừng Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia duỗi ra cái tay kia, đình trệ ở giữa không trung, nếu không phải Liễu Như Khanh tránh đi, hắn liền kéo lên đi. Dẫn ngươi đi sở tiêu đi ô a. Ngươi chớ né a. Hoàng thiếu gia nụ cười có một ít cứng ngắc. Ta nữ nhân, ngươi cũng muốn đụng. Thò tay chặt tay, đưa chân giẫm chân. Một đạo hờ hững âm thanh truyền tới. Chương 498, nói như vậy, ngươi cũng muốn chết. Tiếng nói hạ xuống, Lâm Nam một cước đá ra ngoài. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn truyền tới, Hoàng thiếu gia cái kia một cái cánh tay, lấy một cái kỳ lạ đường cong, mềm nhũn rũ xuống, bị Lâm Nam một cước trực tiếp đá gãy. Đây là Lâm Nam không muốn tràng diện quá đẫm máu kết quả, nếu không lời nói, Hoàng thiếu gia cái này nguyên một cánh tay đều sẽ bị chặt đứt. Nhưng coi như vậy, Hoàng thiếu gia cánh tay này cũng triệt để phế bỏ, mặc cho địa cầu y thuật tiếp tục tốt, cũng không cách nào chữa trị. A. Hoàng thiếu gia hét thảm một bộ, một cú kịch liệt đau nhức bay thẳng sau đầu, khiến cho hắn mồ hôi lạnh trên trán, ào ào tuôn ra không ngừng. Tất cả đều phát sinh quá mức đột nhiên, ai đều không ngờ rằng, Lâm Nam lại đột nhiên động thủ. Đến mức Tống Tuyết Nhi cùng Tô Anh Lạc hai người, sửng sốt ngốc tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Sau một khắc, bên hai truyền đến Hoàng thiếu gia tiếng giống giận dữ. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám cắt cánh tay ta, ngươi cũng dám đoạn ta một cánh tay. Ta đến từ tại Yến Kinh hoàng gia, gia tộc tài sản mấy chục tỷ, chuyện này, Hoàng thiếu gia vô cùng phẫn nộ, hắn đứng ở nơi đó, căm tức nhìn Lâm Nam. Ngươi nói nhảm, thật sự là quá nhiều. Lâm Nam lãnh đạm nói. Phía dưới, hắn hướng về phía hư không, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái đạo bạch sắc khí kình, phá không mà đến. Xoạt xoạt, lại là một tiếng vang giòn truyền tới, Hoàng thiếu gia một cái khác cánh tay, bên trong xương cốt, đồng dạng bị Lâm Nam hoàn toàn đánh nát, triệt để phế bỏ. Ngươi còn có lời muốn nói sao? Lâm Nam yên ổn hỏi. Trong đôi mắt ánh sáng, hờ hững đến cực điểm, không tình cảm chút nào, tựa như là cô quặn băng giá thạch đầu đồng dạng, khiến cho Hoàng thiếu gia không rét mà run. Hắn toàn thân run lên, hoảng sợ túi thấp đầu, hai tay kịch liệt đau nhức, gần như đều quên. Không có, không có. Hoàng thiếu gia nhà nhà nói, bờ môi đều đang run rẩy. Chợt, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền tới. Lâm Nam, ngươi quá phận. Hoàng thiếu gia chỉ là ra tay chuẩn bị giúp một chút bạn gái ngươi, ngươi liền đoạn người hai tay. Ngươi quá tàn nhẫn. Sớm biết như vậy, ta làm gì để cho các ngươi tới chơi. Bây giờ ngươi gây ra đại họa. Tô Anh Lạc tức giận kiểu khu phát run. Nàng căn bản không nghĩ tới, vừa mới gặp mặt, còn ôn tồn lễ độ, giống như người vật vô hại Lâm Nam, lại đột nhiên tàn nhẫn như vậy. Hoàng thiếu gia tên là Hoàng Dương, đến từ Yến Kinh hào môn vọng tộc, gia tộc nội tình thâm hậu, xa không phải là các nàng những người này có thể đắc tội. Hơn nữa Yến Kinh hoàng gia, nhân mạch phạm vi cực kỳ rộng lớn, tùy ý chào hỏi, rất nhiều người đồng ý giúp đỡ. Hôm nay, Lâm Nam trực tiếp đoạn đi Hoàng Dương hai tay, Yến Kinh hoàng gia, làm sao có khả năng cứ tính như thế? Thật xin lỗi, anh là tỷ, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngụy An Nhiên cúi đầu, phản phất là một cái phạm sai lầm hải tử. Thử, không cần nói nữa, quay đầu ta sẽ nói cho thi vận chuyện này, mấy người các ngươi, một cái đều thoát không khỏi liên quan. Tô Anh Lạc căm phẫn tiểu khu, run nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên bị tức không nhẹ. Đây là ta vị hôn thê, cái này Hoàng thiếu gia, lại là cái gì? Còn nghĩ nhúng chạm ta nữ nhân? Ta không có ngay tại chỗ giết hắn, đã đầy đủ khách khí. Lâm Nam âm thanh, hờ hững đến cực điểm, hệt như đến từ cửu u địa ngục. Liễu Như Khanh là hắn nữ nhân, há lại cho người khác nhúng chạm? Đừng nói là nhúng chạm, liền xem như không có hảo ý chạm thử, Lâm Nam đều sẽ trực tiếp xóa bỏ người kia. Lâm Nam. Liễu Như Khanh trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nàng mới vừa rồi còn quái lạ, vì cái gì Lâm Nam phản ứng to lớn như thế? Hoàng thiếu gia chỉ là nghĩ tới kéo nàng, lại bị Lâm Nam trực tiếp đoạn đi hai tay. Bây giờ, nghe được Lâm Nam những lời này, Liễu Như Khanh trong lòng không hiểu cảm động lên. "Ngươi?" Tô Anh Lạc đôi mắt đẹp trừng trừng, căm tức nhìn Lâm Nam, nói, "Ngươi còn muốn giết người? Có phải hay ngay cả ta cũng muốn một chỗ giết? Nói như vậy, ngươi cũng muốn chết?" Lâm Nam nhàn nhạt liếc nhìn Tô Anh Lạc một cái. "Anh Lạc tỷ, chuyện này, cho dù Lâm Nam cũng có chút không đúng." Thế nhưng ta đứng tại Lâm Nam phía bên nào, cái kia Hoàng thiếu gia, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như hắn cứng rắn muốn mang chúng ta đi thử gương, xin hỏi ngươi sẽ ngăn cản sao? Ba người chúng ta nữ sinh, nếu như cái này Hoàng thiếu gia ý đồ bất chính thế nào làm? Đến thời điểm xảy ra chuyện, ngươi phụ trách sao? Ngươi căn bản sẽ không phụ trách a. Mà lại nói không chừng, ngươi còn lại bởi vậy định bợ Hoàng thiếu gia, ta nói đúng sao? Một biển thanh ngữ khí, mười điểm lăng lệ, câu nói sau cùng bên trong, tràn đầy mỉa mai hương vị, không có chút nào cho Tô Anh Lạc để lại mặt mũi ý tứ. Những lời này, lập luận sắc sảo. Nói Tô Anh Lạc cá khẩu không trả lời được, bất lực phản bác, khuôn mặt một trận biến sắc. Một biển thanh nói không tệ, nếu là Hoàng Dương thật muốn đối ba người như thế nào, lấy Ngụy Anh Lạc tính cách, nói không chừng sẽ còn âm thầm trợ giúp Hoàng Dương. Dù sao, đây là ngành giải trí, nếu là có thể dính vào Hoàng Dương cái này một gốc đại thụ che trời, nàng cũng sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Ngươi, Tô Anh Lạc há to miệng, xoay chuyển ánh mắt, lãnh đạm rơi vào Ngụy An Nhiên trên mặt, nói, An Nhiên, những bằng hữu này của ngươi, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng à? Thư lệnh một bộ phía sau, Tô Anh Lạc đội vàng đi tới một bên, bấm bệnh viện điện thoại, cùng lúc đem hai tay tàn phế Hoàng Dương đưa ra thành phố điện ảnh. Về phần Lâm Nam bọn người thì là bị nhét vào nơi này, tiếp tục cũng không có người để ý tới. Tô Anh Lạc đem Hoàng Dương đưa đến bệnh viện, thông báo hắn Yến Kinh bên kia người nhà phía sau, Tô Anh Lạc mới nổi giận đùng đùng về tới chính mình nơi ở. Thế nào anh Lạc? Thế nào hôm nay không ở tại sở tiệu đi ô, sớm trở về rồi. Ngụy Thi Vận chậm rãi đi tới, trên mặt thoa lấy mặt nạ dưỡng da, quái lạ hỏi. Ngươi còn nói, đều là ngươi cái kia em họ, hôm nay cho ta chọc thiên đại phiền toái. Tô Anh Lạc một mặt phiền muộn cùng tức giận, theo trong tủ lạnh lấy ra một cái chai nước uống, mạnh mẽ hực một hớp. An Nhiên, nàng tới Giang Bắc rồi. Cái kia nàng người đây? Ngụy Thi Vận có một ít ngoài ý muốn. Ta bỏ vào sở tiệu đi ô. A, chuyện gì xảy ra? Ngụy Thi Vận một mặt kinh ngạc. Ngươi không hiểu, hôm nay tại sở tiệu đi ô, vừa đúng nhìn thấy theo Yến Kinh tới một vị nhà giàu đại thiếu, vị kia nhà giàu đại thiếu coi trọng ngươi em họ các nàng, muốn dẫn các nàng ba cái nữ hài đi thử gương. Thế nhưng là cùng tới một người trẻ tuổi, không biết cái nào gân quất, Hoàng thiếu gia muốn kéo bên trong một cái gọi Liễu Như Khanh nữ hài, vậy mà trực tiếp bị người trẻ tuổi này cắt đứt hai tay. Ngươi nói một chút, đây là người nào? Quá vũ lực. Ta tại chỗ liền trở mặt, tức giận vô cùng, đem bọn hắn ném sở tiêu đi ô. Đương nhiên, An Nhiên là ngươi em họ, bằng vào chúng ta quan hệ, ta không sinh nàng tức giận. Mặt khác ba người, ta không muốn gặp lại, đặc biệt là cái kia gọi một biển thanh nữ nhân, nhanh mồm nhanh miệng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tô Anh Lạc một mặt tức giận giải thích. Ngụy Thi Vận ngốc tại chỗ, há to miệng, đang tiêu hóa Tô Anh Lạc lời nói. Một cái gọi Liễu Như Khanh nữ hải, hơn nữa còn có một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ là hắn? Cái kia động thủ người trẻ tuổi kêu cái gì, hoặc là hình dạng thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngụy Thi Vận hô hấp, lập tức trở nên dồn dập lên, kéo Tô Anh Lạc cánh tay hỏi. Chương 499, vô luận là ai, ta muốn để hắn hối hận mẹ hắn sinh hắn ra. Trưởng thành phong nhã, khí chất, dung mạo đều siêu việt những cái kia hạng nhất tiểu thiên đủng. Nhưng chính là thủ đoạn quá tàn nhẫn, hơi một tí cắt ngang người hai tay, danh tự. Ta nghe An Nhiên giới thiệu qua, kêu cái gì Lâm Nam. Nghe được Lâm Nam hai chữ, quả nhiên là hắn. Ngụy Thi Vận tiểu khu dung một cái, hít một hơi dài, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi hồ đồ a anh Lạc, ngươi thế nào đem bọn hắn bỏ vào sở tiêu điêu. Đối với Ngụy Thi Vận biểu hiện, Tô Anh Lạc xem thường, nhếch miệng, nói, thế nào? Lúc ấy ta tức giận vô cùng, không muốn tiếp tục gặp bọn họ. Một người trẻ tuổi mà thôi, ngươi cần phải như thế à? Hắn cắt ngang Hoàng thiếu gia hai tay, Yến Kinh bên kia hoàng gia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ta khuyên ngươi vẫn là mau để cho ngươi vị kia em họ phủi sạch quan hệ. Đến thời điểm Yến Kinh người hoàng gia tới, tránh cho các ngươi ngụy ra một chỗ không may. Đây chính là Yến Kinh hoàng gia à? Tại Yến Kinh đều là gia tộc nhị lưu, nhân mạch, chỗ rửa kinh hãi người, sợ rằng chúng ta Giang Bắc lớn nhất gia tộc đều khó có khả năng là hoàng gia đối thủ. Nghe lấy Tô Anh Lạc một lời nói, ai? Ngươi căn bản không hiểu, cái này Lâm Nam đến cùng khủng bố đến mức nào? Trong miệng ngươi hoàng thiếu gia có thể bảo trụ một cái mạng, đã coi là không tệ. Ngụy Thi Vận thiệt thòi thở dài một hơi, không nhịn được lắc đầu. Đừng nói là một cái hoàng gia, coi như lại đến 10 cái hoàng gia, chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Ngụy Thi Vận nói, ánh mắt ở trong chỗ sâu lóe lên một chút thật sâu kiên kỵ cùng kính sợ. Đêm hôm đó, Lâm Nam chú thuật giết người, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Dù cho hoàng gia lực lượng thông thiên, nàng cũng không tin hoàng gia có thể chống đỡ được Lâm Nam chú thuật giết người. Đến thời điểm Lâm Nam thúc giục chú thuật, đem hoàng gia người toàn bộ diệt sát, ai lại tra được đi ra? Lùi một bước nói, hiểu được chú thuật giết người Lâm Nam, sẽ không có mặt khác thần thông sao? Nhìn thấy Ngụy Thi Vận thần thái như thế, Tô Anh Lạc cũng sửng sốt một chút, trong lòng trở nên kinh nghi bất định lên. Nàng hiểu rất rõ chính mình cái này bản thân, không có khả năng đông dưng đối với một người như vậy tôn sùng, không khỏi hỏi, Thi Vận, chẳng lẽ tiểu tử này còn có mặt khác lai lịch? Hắn lúc ấy cách không trong nháy mắt, liền đánh gây Hoàng thiếu gia tay kia, xác thực không giống như là người bình thường. Tô Anh Lạc nhẹ gật đầu. Ha ha. Ngụy Thi Vận cười lên, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có một số việc ta bị người cảnh cáo qua, cho nên không dám nói lung tung. Nhưng gần đây Giang Nam ra một vị Lâm tiên sinh, ngươi hẳn nghe nói qua. Giang Nam Lâm tiên sinh. Tô Anh Lạc có chút sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta nghe nói qua, cái này Lâm tiên sinh lai lịch phi thường thần bí, dường như là Liễu ra một cái gia yến bên trên, vị này Lâm tiên sinh gọi tới Trung Nam tỉnh hơn 10 vị đại lao ép chẳng tử. Chuyện này tại Giang Nam tạo thành anh động không nhỏ, cả Giang Bắc trong hội đều lưu truyền một chút liên quan tới hắn tin tức. Thế nhưng là cái này thì thế nào? Cùng Lâm Nam có quan hệ gì? Tô Anh Lạc nghi hoặc nhìn lấy Ngụy Thi Vận. Ngươi cảm thấy cái này Lâm tiên sinh năng lực như thế nào? Ngụy Thi Vận không có trả lời Tô Anh Lạc lời nói, mà là hỏi ngược lại. Tô Anh Lạc khẽ cau mày, sau khi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, có thể mời hơn 10 vị đại lão tiến đến áp trận, thân phận ít nhất sẽ không quá thấp. Hơn nữa ta còn nghe nói một chút tin tức ẩm, lúc ấy trong hội trường, những cái kia đại lão đều đối vị này Lâm tiên sinh 10 điểm cung kính. Lam Châu thủ phú, Hải Châu thủ phú, còn có Giang Nam thành phố thủ phú, Tam Địa thủ phú, đều đối Lâm tiên sinh khách khí dị thường. Như vậy xem ra, vị này Lâm tiên sinh thân phận tuyệt đối sẽ không quá thấp, ít nhất cũng là tọa trấn một tỉnh đại lão, hoặc là đại tướng nơi biên cương các loại nhân vật. Tô Anh Lạc chậm rãi nói, một cái vừa phân tích, mạch suy nghĩ rõ ràng, phi thường thấu triệt. Nàng xuất thân cũng không thấp, cũng là Giang Bắc danh môn vọng tộc. Đây là bởi vì ưa thích phim, cho nên quăng người vào phim ngành nghề bên trong. Thượng tầng xã hội ở giữa, nhìn như lỏng lẻo, các đại gia tộc làm theo ý mình, trên thực tế đẳng cấp sông nghiêm, hệt như kim tự tháp. Càng đứng tại thượng tầng gia tộc, quyền nói chuyện càng lớn. Hơn nữa, càng đến gần Yến Kinh, càng tiếp cận Hoa Quốc quyền lực tầng cao nhất, gia tộc phân lượng cũng sẽ càng nặng. Ngươi nói, vị này Lâm tiên sinh, so Yến Kinh hoàng gia, như thế nào? Nghe Tô Anh Lạc phân tích, Ngụy Thi Vận tiếp tục hỏi. Ừm. Tô Anh Lạc lông mày nhíu lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút kinh ngạc biểu lộ, nàng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cái này Lâm Nam là vị kia Lâm tiên sinh con cháu? Nếu thật sự là như thế, lấy toàn bộ Đông Nam tỉnh lực lượng, xác thực không cần sợ hãi Yến Kinh hoàng gia. Tô Anh Lạc giật mình, khó trách Lâm Nam như vậy không có sợ hãi, nguyên lai sau lưng có nhân vật như vậy đỡ lưng. Ha ha. Ngụy Thi Vận lại cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Nam làm sao có khả năng là Lâm tiên sinh con cháu? Bởi vì hắn chính mình liền là vị kia Lâm tiên sinh. Tiếng nói hạ xuống, truyền vào Tô Anh Lạc trong tai, như nổ vang kinh lôi đồng dạng, khiến cho nàng tiểu khu khẽ run lên, con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngụy Thi Vận. Ngươi nói cái gì? Lâm Nam liền là vị kia Lâm tiên sinh? Tô Anh Lạc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nam liền là vị kia Lâm tiên sinh. Trong nháy mắt này, Tô Anh Lạc trong đầu lóe lên vừa mới Lâm Nam ngạo nghễ biểu lộ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong óc nàng hiện hiện. Không tệ, hắn liền là vị kia Lâm tiên sinh, nhưng mà này còn chỉ là Lâm Nam một cái cá nhân lực lượng, hắn thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, ngươi cảm thấy sau lưng của hắn không có những lực lượng khác sao? Ngụy Thi Vận chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Khó trách như vậy. Tô Anh Lạc tự lẩm bẩm. Chợt, nàng tiểu khu run lên bần bật, hoảng sợ nói, không tốt. Thế nào? Ngụy Thi Vận hỏi. Giờ phút này, Yến Kinh hoàng gia trong đại sảnh. Ngươi nói cái gì? Hoàng gia gia chủ vụt thoáng cái, từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ. Con trai của ta hai tay bị người cắt ngang rồi. Tại sao có thể như vậy? Loảng xoảng. Hoàng Cận Nam nổi trận lôi đình, hệt như một đầu nổi giận mãnh hổ, đem bên cạnh trên bàn trà, giá trị hơn 100 vạn nhân dân tệ danh quý đồ uống trà, tất cả vung ra trên đất. Gia chủ, đây là mới từ Giang Bắc chuyển về tin tức, thiếu gia gần đây không phải bỏ bốn phim sao? Chính mình đích thân đi Giang Bắc quay phim, không nghĩ đến lại bị Giang Nam bên kia một cái tên tiểu tử cắt ngang hai tay. Một vị quản gia dáng dấp nam nhân đứng ở giữa sân, cúi đầu giải thích. Con ta hai tay như thế nào? Hoàng Cận Nam căm phẫn hỏi. Sợ là không được. Giang Bắc bên kia bệnh viện đã chụp ít quang ảnh chụp, thiếu gia trong hai tay xương cốt toàn bộ nát, đời này đều không thể tại vận dụng cái kia đôi cánh tay. Quản gia tiếp tục nói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoàng Cận Nam tức giận sắc mặt tái xanh, tức giận nói, đi, mang lên người lập tức cùng ta đi Giang Bắc, một cái nho nhỏ địa cấp huyện, to bằng móng tay địa phương, cũng dám đụng đến ta con trai. Vô luận là ai, ta muốn để hắn hối hận mẹ hắn sinh hắn ra. Chương 500, thứ người như vậy, ngay cả ta đều không chọc nổi. 2 giờ sau, Hoàng Cận Nam ngồi máy bay tư nhân, phủ xuống tại Giang Bắc tốt nhất trong bệnh viện. Hoàng Dương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai tay từ bên ngoài xem, không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng bên trong xương cốt lại tất cả bể nát. Giờ phút này, Tống Tuyết Nhi đang tại trong phòng bệnh, bồi theo Hoàng thiếu gia. Chợt, một bộ bi thống đan sen âm thanh truyền tới. Dương Nhi. Tống Tuyết Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hướng phía phòng bệnh cửa vào nhìn lại, chỉ gặp một tên ước chừng 50 tuổi trung niên nam nhân, dẫn một đám người tiến vào trong phòng bệnh. Hoàng Cận Nam trình diện sau, nhìn lấy trên giường bệnh con trai, trong lòng không nhịn được động dung. Đến cùng là ai, đem ngươi đánh thành bộ dạng này? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Cận Nam một mặt căm phẫn hỏi, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hoàng gia chủ, chuyện này Hoàng thiếu gia căn bản không có sai a. Tống Tuyết Nhi thanh tú động lòng người âm thanh truyền tới, ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người nàng. Nói, Hoàng Cận Nam gầm nhẹ một bộ. Chỉ nghe Tống Tuyết Nhi tiếp tục nói, sáng hôm nay, tại thành phố điện ảnh bên trong, Hoàng thiếu gia nhìn thấy ba cái nữ hải, cảm thấy các nàng điều kiện không tệ. Nhất thời nổi lên dịu dắt tâm, muốn dẫn các nàng ba cái đi phỏng vấn. Có thể bị Hoàng thiếu gia dịu dắt, cái này cỡ nào đại vận khí a. Thế nhưng là ba người nữ nhân này, không biết tốt xấu. Các nàng đồng bạn, một người trẻ tuổi lại còn độc thủ, một cước đá gây Hoàng thiếu gia một tay. Cắt ngang Hoàng thiếu gia một tay, Hoàng thiếu gia vừa cãi lại vài câu, thậm chí nói ra sau lưng Hoàng gia, thế nhưng là tiểu tử kia, căn bản bất vi sở động. Cách không gậy ngón tay một cái, lại phế bỏ Hoàng thiếu gia cái tay còn lại, còn nói cái gì đoạn Hoàng thiếu gia hai tay, đã hạ thủ lưu tình. Khẩu khí thật là lớn. Hắn đem hài nhi của ta xem như cái gì? Có thể tùy ý bóp nhẹ sao? Nghe Tống Tuyết Nhi lời nói, Hoàng Cận Nam tức giận chán nổi gân xanh lên, tại chỗ này dậm chân. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới. Cách không phế nhân cánh tay, đây đã là nội kình ngoại phóng thủ đoạn. Chẳng lẽ cái kia người trẻ tuổi là võ đạo tông sư, hoặc là nội kình đỉnh phong võ giả? Nghe lấy nữ hoa khẩu khí, động thủ người, tựa hồ phi thường trẻ tuổi, không thể nào là tông sư, đã như vậy, dựa vào nên nội kình đỉnh phong võ giả. Gia Cát đại sư. Hoàng Cận Nam chần chờ quay đầu, nhìn về phía phía sau, lời mới vừa nói người kia. Tống Tuyết Nhi ánh mắt, cái này mới chú ý tới, tại Hoàng Cận Nam phía sau, một vị khác đứng chắp tay, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở nơi đó hệt như một gốc kình tùng trung niên nam nhân. Hắn mặc một thân trường sam, cách ăn mặc tựa như là một giới thư sinh, nhưng mày kiếm nhập ấn, trên trán lại còn như chim ưng sắc bén. Tống Tuyết Nhi vẻn vẹn nhìn qua, tinh thần áp lực liền một trận thật to, không nhịn được cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị này Gia Cát đại sư con mắt. Không có gì, ta thuận miệng nói một chút thôi, các ngươi tiếp tục. Gia Cát đại sư nhàn nhạt lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm, không nhúc nhích chút nào, một bộ cao nhân dáng dấp. Cha, bác sĩ nói, ta tay đời này đều không thể phục hồi như cũ, bên trong xương cốt vỡ vụn, có thể phải cắt chi. Cha, ta không muốn không có hai tay a, nhanh mau cứu ta. Hoàng Dương rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, vô cùng kích động, muốn theo trên giường bệnh lên. Hài nhi của ta đừng hoảng hốt, cho dù là tìm tới trên đời này tốt nhất bác sĩ, ta cũng muốn để cho người ta chữa khỏi ngươi hai tay. Hoàng Cận Nam liền vội vàng tiến lên, theo ở muốn đứng dậy Hoàng Dương, trong mắt lóe lên một chút tiếc hận, an ủi, những cái kia lang băm trị không hết, chúng ta liền đi tìm liền biện pháp. Gia Cát đại sư thuật pháp thông thần, không phải người bình thường, hắn đã đáp ứng ta cứu ngươi. Tin tưởng Gia Cát đại sư nhất định có thể dùng tiên gia pháp thuật, đem tay ngươi cánh tay chữa khỏi. Gia Cát đại sư, ngươi có thể cứu ta. Hoàng Dương kinh hỉ vô cùng, một trương tái nhợt mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như hồi quang phản chiếu. Hoàng thiếu gia, lão phu nương theo ân sư, du lịch thiên hạ 30 năm. Ngươi chỉ là hai tay xương cốt bị chấn nát thôi. Nhìn lấy Hoàng Dương một đôi phun phóng ra quang mang con mắt, Gia Cát đại sư khẽ bước cảm, thản nhiên nói, nếu là ta dùng pháp lực, đem tay ngươi cánh tay bên trong chấn vỡ xương cốt, từng cái quý vị, tiếp tục lợi dụng trăm năm nhân sâm, thủ ô, cái những vật này bồi bổ, tin tưởng một cái trong vòng 2 năm, ngươi hai tay xương cốt có thể phục hồi như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, cái này trong vòng 1-2 năm, ngươi cần muốn đi theo ta, làm đệ tử ta, một tấc cũng không rời, để ta mỗi ngày dùng pháp lực giúp ngươi khôi phục xương cốt. Sớm trước khi tới, Hoàng Cận Nam cùng Gia Cát đại sư hai người liền đã thương nghị xong. Nếu là có thể trợ giúp Hoàng Dương khôi phục hai tay, Hoàng Cận Nam nguyện ý thanh toán Gia Cát đại sư 500 triệu nhân dân tệ. Lấy Gia Cát đại sư tu đạo đại chân nhân thực lực, có thể so võ giả bên trong võ đạo tông sư. Nếu là hắn thật có thể nhận Hoàng Dương làm đệ tử, nói không chừng chuyện này vẫn là nhân họa đắc phúc đây. Đa tạ lão sư, chỉ cần ngươi có thể trị tốt ta hai tay, đệ tử nguyện ý đi theo làm tùy tùng, phục thị lão sư. Hoàng Dương kích động thể, tại Hoàng Cận Nam dịu đỡ phía dưới, lại còn xuống giường bệnh, quỳ dưới đất, hướng về phía Gia Cát đại sư cả dập đầu 9 cái. Tốt. Gia Cát đại sư hài lòng gật đầu, một tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ không hiểu lực lượng đem Hoàng Dương nắm giơ lên. Hoàng Dương chấn động trong lòng, càng phát ra tin tưởng, Gia Cát đại sư có thể chữa khỏi hắn. Người trước nằm xuống, ta sử dụng pháp thuật điều tra một chút, người hai tay tình huống như thế nào? Gia Cát đại sư thản nhiên nói. Hoàng Dương cái này mới nằm lại trên giường bệnh, mặc cho Gia Cát đại sư kiểm tra chính mình hai tay. Gia Cát đại sư tiến về phía trước một bước, vươn hai ngón tay, đáp lên Hoàng Dương trên cổ tay, đem một cỗ thâm hậu pháp lực hướng phía Hoàng Dương trong cơ thể tụ tập đi. Làm Gia Cát đại sư pháp lực vừa mới đi sâu vào Hoàng Dương cánh tay, vẻ mặt liền đột nhiên biến đổi, con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Cái này sao có thể? Gia Cát đại sư lên tiếng kinh hô, một mặt không dám tin, như là thấy quỷ. Thế nào? Trong phòng bệnh đám người vô cùng ngạc nhiên, nhìn lấy Gia Cát đại sư mặt mo. Cái này, loại thần thông này, quả thực so quỷ thần còn kinh khủng hơn a. Gia Cát đại sư lại nói một câu, không đầu không đuôi, không ngừng lắc đầu, thở dài nói, thật xin lỗi, Hoàng gia chủ, lệnh công tử cánh tay, ta bất lực. Vừa mới bài sư mà nói, cũng không tính đi. Cái gì? Gia Cát đại sư, đây rốt cuộc thế nào? Ngươi thế nào lật lọng a? Hoàng Cận Nam thoáng cái liền nóng nảy, cặp mắt đỏ rực. Hừ, ta lật lọng, ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta, các ngươi trêu chọc một cái dạng gì tồn tại đi. Chuyện này, ta sẽ không nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Gia Cát đại sư hừ lạnh một bộ. Hắn ngữ khí trở nên lãnh đạm rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẻ ngưng trọng, mặc cho ai đều nghe được. Gia Cát đại sư, đây là ý gì? Ta không hiểu. Hoàng Cận Nam giật mình, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Gia Cát đại sư không ngừng lắc đầu, cười lạnh nói, không hiểu. Ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, đoạn người hai tay đơn giản, nhưng muốn đem ngươi con trai hai tay biến thành bộ dáng này, để cho bên trong xương cốt toàn bộ nát, hơn nữa không thương tổn cùng huyết đủ, thần kinh mạch, loại thủ đoạn này, cho dù là ta, đều làm không được. Cho nên nói, các ngươi hoàng gia nhất định trêu chọc một cái kinh khủng tồn tại. Nếu không lời nói, người ta sẽ đối với các ngươi như vậy. Thứ người như vậy, ngay cả ta đều không chọc nổi. Chớ nói chi là các ngươi hoàng gia. Không muốn chết lời nói, vẫn là nhanh chóng mang theo ngươi con trai về Yến Kinh đi. Gia Cát đại sư ngưng trọng nói, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ ý. T. Ngươi nói cái gì? Nghe được Gia Cát đại sư lời nói, Hoàng Cận Nam không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ trong phòng bệnh, xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chương 501, ngươi có tư cách để cho ta tại nể tình sao? Trong phòng bệnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa ngày sau, Hoàng Cận Nam hít sâu một hơi, ngưng trọng hỏi, Gia Cát đại sư, ngươi lời này, rốt cuộc là ý gì? Lấy Gia Cát đại sư tu đạo đại chân nhân thân phận, có thể so với võ đạo tông sư, vậy mà đều thần thái như thế, Hoàng Cận Nam mí mắt cuồng loạn không ngừng. Lời nói ta đã nói đến rất rõ ràng, ngươi nếu là tiếp tục không hiểu, ta cũng không có cách nào. Kiến nghị ngươi quên chuyện này, cho dù là ta, cũng không dám cùng phế ngươi con trai hai tay người làm địch. Ta là nể tình cùng ngươi có giao tình phân thượng, mới theo ngươi nói nhiều như vậy. Gia Cát đại sư nói xong câu đó sau, lắc đầu, không nguyện ý giải thích thêm, quay người rời đi. Lâm Nam thủ đoạn quả thực khiếp sợ đến hắn. Cánh tay khung xương vỡ vụn, nhưng kinh mạch, huyết nục, thần kinh vậy mà không sao, loại thủ đoạn này, liền cả chính hắn đều làm không được. Thế nhưng Lâm Nam lại làm được, như vậy đến xem, Lâm Nam thực lực cùng tu vi đã vượt xa hắn. Gia Cát đại sư sau khi rời đi, trong phòng bệnh còn lại hoàng gia đám người, hai mặt nhìn nhau. Cả Gia Cát đại sư đều sợ hãi rồi. Hoàng Cận Nam tự lẩm bẩm, hắn cũng nhìn ra, Gia Cát đại sư trước khi đi, đáy mắt ở trong chỗ sâu một màn kia đồng đậm rung động. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào con trai mình trên mình, hỏi, Dương Nhi, ngươi trêu chọc người kia, đến cùng là ai? Cha, ta thật không biết nói a. Hoàng Dương cũng là một mặt kinh hãi giáng dấp. Đem lúc ấy chi tiết, một năm một mười nói cho ta, bất luận cái gì chi tiết, cho dù là một động tác, đều không cho bỏ sót. Hoàng Cận Nam nghiêm nghị nói, theo trong chuyện này, hắn ngửi được một chút cảm giác nguy cơ. Hoàng Dương sự tình, cũng không cho Lâm Nam bọn người, tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trong bệnh viện phát sinh một màn này, Lâm Nam bọn người, cũng không biết. Giờ phút này, Lâm Nam chính giữa buổi tiếp Liễu Như Khanh, tại đi dạo thành phố điện ảnh, nếu tới, liền phải thật tốt chơi đùa một phen, không có khả năng bởi vì một cái hoàng thiếu gia, liền tùy tiện rời đi. Đi tại dân quốc thời đại phục cổ tiểu trấn bên trong, ba nữ sinh tâm tình lại trở nên sáng sủa lên, cầm lên điện thoại, tại bốn phía quay chụp lấy ảnh chụp. Trên đường đi, Lâm Nam đảm nhiệm nhiếp ảnh gia, vì ba người chụp lấy rất nhiều ảnh chụp chung. Có thể làm cho một vị thiên đế cam tâm tình nguyện đảm nhiệm nhiếp ảnh gia, e rằng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Liễu Như Khanh một người. Về phần Ngụy An Nhiên cùng một quyển thanh hai người, chỉ là bổ sung quan hệ thôi. Tại thành phố điện ảnh bên trong, đi dạo hơn 3 giờ sau, ba cái nữ hải cũng mệt mỏi, chuẩn bị rời đi thành phố điện ảnh, tìm một chỗ ăn. Làm Lâm Nam bọn người quay về thành phố điện ảnh cửa vào thời điểm, phát hiện Ngụy Thi Vận cùng Tô Anh Lạc hai người chính giữa chờ đợi tại nơi đó. Lâm tiên sinh, người rốt cuộc ra. Nhìn thấy Lâm Nam sau, Ngụy Thi Vận vui mừng quá đỗi. Một bên Tô Anh Lạc, vẻ mặt có một ít cổ quái, đi theo Ngụy Thi Vận phía sau, xấu hổ đi tới. Theo nơi ở đi vào thành phố điện ảnh sau, Ngụy Thi Vận cùng Tô Anh Lạc hai người, tại lối vào đợi hơn 2 giờ, mới đợi đến Lâm Nam bọn người ra. Đường tỷ, ngươi thật tại Giang Bắc a? Ngụy An Nhiên có một ít ngoài ý muốn. Chuyện gì? Lâm Nam thản nhiên nhìn Ngụy Thi Vận một cái, một bên Tô Anh Lạc thì là trực tiếp bị hắn bỏ qua. Lâm tiên sinh, chúng ta liền tới xin lỗi. Anh Lạc trước đây không lâu, nói một chút nói nhảm, cho nên ta mang theo nàng đến đây xin lỗi, hy vọng nhận được ngươi thông cảm. Ngụy Thi Vận âm thanh có một ít cầu khẩn ngữ khí ở bên trong. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, ta chịu phía trước lời nói, hướng ngươi xin lỗi, những lời kia ta thu về. Tô Anh Lạc đi tới, an nói khép nép nói ra. Ngươi nói chuyện, không có lỗi gì. Cần nói cái gì xin lỗi? Lâm Nam nhàn nhạt hỏi lại. Nghe được Lâm Nam lời này, Ngụy Thi Vận khuôn mặt cứng đờ, trong lòng thầm thở dài một hơi. Ai? Như vậy xem ra, Lâm tiên sinh là không tha thứ anh Lạc a. Ngươi. Tô Anh Lạc tức giận kiểu khu khẽ run lên, một cái khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt nín đến đỏ bừng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Lâm tiên sinh, ta đều như thế ăn nói khép nép, tới xin lỗi ngươi, ngươi một cái chút mặt mũi cũng không cho sao? Ngươi có tư cách để cho ta tại nể tình sao? Lâm Nam cười. Toàn bộ trong vũ trụ, có ai đầy đủ tư cách dám để cho hắn nể tình? Ngươi. Tốt, tốt. Ta thật mất mặt, ta nơi nào có tư cách để ngươi cái này Giang Nam Lâm tiên sinh cho ta mặt mũi a? Tô Anh Lạc chứng tràn khí ngực thịt kịch liệt phập phồng, không ngừng gật đầu. Anh Lạc, ngươi bất tranh cãi. Ngụy Thi Vận khuôn mặt biến sắc, vội vàng đi kéo Tô Anh Lạc cánh tay, nàng cho dù qua Ngụy Thi Vận miệng, xác định Lâm Nam thân phận. Nhưng Tô Anh Lạc nhưng không biết, Lâm Nam thực lực kinh khủng. Ngươi không cần nói, Thi Vận, nếu hắn không tiếp thụ ta xin lỗi coi như xong, ta làm gì định bỡ hắn. Tô Anh Lạc trong lòng có một cỗ cao ngạo khí, nếu không cũng sẽ không phát ra Giang Bắc Tô gia đại tiểu thư không làm, đích thân chạy đến thành phố điện ảnh, xuất đầu lộ diện làm một cái đạo diễn trợ lý, còn không phải là vì chứng nhận chính mình, để cho trong nhà những người kia nhìn xem. Biết Lâm Nam thân phận sau, Tô Anh Lạc trong lòng mặc dù có chút rung động, nhưng cũng không có đến sợ hãi Lâm Nam tình cảnh. Nếu không là Ngụy Thi Vận nói hết lời, nàng cũng sẽ không đến cho Lâm Nam xin lỗi. Bây giờ Lâm Nam như thế một bức thái độ, đem Tô Anh Lạc triệt để làm phát bực. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, thân phận kinh hãi người thì lại làm sao? Ta lờ đi ngươi là được, ta Tô gia lại không phải là không có chỗ dựa. Chẳng lẽ lại còn lại bởi vì ngươi một câu, liền sẽ có người nguyện ý đứng ra ứng phó ta Tô gia sao? Tô Anh Lạc trong lòng oán hận nghĩ đến. Như Khanh, giúp ta một chút, nhanh khuyên đủ bạn trai ngươi. Ngụy Thi Vận không có cách nào, đành phải đem ánh mắt rơi vào Liễu Như Khanh trên mình. Khiến Ngụy Thi Vận ngoài ý muốn là, Liễu Như Khanh không chút do dự, lắc lắc đầu nhỏ, nói, Thi Vận tỷ, nếu như là sự tình khác, ta có thể giúp ngươi khuyên một chút Lâm Nam. Nhưng chuyện này, ta là không thể nào mở miệng. Lâm Nam là vì ta phế bỏ cái kia hoàng thiếu gia. Ngươi cảm thấy, nếu như ta mở miệng, sẽ đến Lâm Nam ở chỗ nào? Lại nói, Lâm Nam bây giờ không phải là bạn trai ta, mẹ ta đã đáp ứng chúng ta việc hôn nhân, hắn bây giờ là vị hôn phu ta. Cho nên, vô luận Lâm Nam đã làm gì, ta đều sẽ không điều kiện đứng ở bên phía hắn. Liễu Như Khanh một phen trịnh địa hữu thanh, để cho Ngụy Thi Vận há to miệng á khẩu không trả lời được. Ngụy An Nhiên cùng một viện thanh hai người trên gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy sửng sốt ý, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Liễu Như Khanh, luôn luôn lấy ôn nhu hình ảnh gặp người, hệt như một cái cô gái ngoan ngoãn đồng dạng Liễu Như Khanh, vậy mà lại nói ra loại lời này, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Ha ha, nghe được Liễu Như Khanh nói như vậy, Lâm Nam sán lạng cười lên, tâm tình cực kỳ đẹp đẽ lấy Liễu Như Khanh đi qua bóp một chút nàng cái mũi nhỏ. Nói như ngươi vậy, ta sẽ kiêu ngạo a. Lâm Nam trên mặt tràn đầy yêu chiều đủ cười. Chương 502, mỹ nữ chủ nhiệm lớp tính toán. Thi Vận, chúng ta đi. Tô Anh Lạc vứt xuống một câu phía sau, trực tiếp quay đầu, rời đi thành phố điện ảnh. Ngụy Thi Vận đứng ở nơi đó, ánh mắt lóe lên, trước khi rời đi, nhắc nhở, Lâm tiên sinh, vị kia hoàng thiếu gia, tên là Hoàng Dương. Là yến kinh người hoàng gia, hơi có chút thế lực. Ngươi phế bỏ Hoàng Dương hai tay, hoàng gia sớm muộn sẽ trả thù, ngươi có lẽ sớm làm ứng đối. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Lâm Nam vẻ mặt tiến ổn, thản nhiên nói. A. Ngụy Thi Vận nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn thế lực sau lưng đã đến có thể bỏ qua hoàng gia cảnh giới? Trong lòng cho dù nghi hoặc, nhưng Ngụy Thi Vận vẫn là đối Lâm Nam, ấy nấy cười một tiếng, sau đó đuổi theo bạn thân bước chân đi. Lâm Nam bọn người, lần này cuối tuần Giang Bắc chuyến đi, qua loa kết thúc. Về tới trường học phía sau, Lâm Nam như trước đang Giang Nam thành phố nhất trung đi học, không có quá lớn biến hóa. Kém duy nhất liền chính là, Liễu Như Khanh đối với Lâm Nam thái độ càng thêm thân mật, tựa hồ thật đem Lâm Nam trở thành chính mình chồng chưa cưới. Ngươi nghe nói không? Lớp 12.3 Liễu nữ thần có vị hôn phu. Chuyện này ta đương nhiên biết, người kia gọi Lâm Nam, lần trước tiến kinh, Hoa Thanh đại học người tới trong trường học, tiến hành giản tuyển nghi thức, các ngươi là không biết, cái này Lâm Nam trực tiếp áp hỏa tiễn lớp các học sinh không ngóc đầu lên được. 10 đạo cước bài thi, tất cả trả lời chính xác, thế nhưng là cái này Lâm Nam trực tiếp từ bỏ tiến vào Yến Kinh đại học hoặc là Hoa Thanh đại học tư cách. Cha cha, loại cơ hội này đều từ bỏ, không hổ là học bá a. Không có thực lực tuyệt đối, người nào dám làm như thế? Các học sinh ở giữa, tại sau khi học xong thời gian, khe khẽ bàn luận lấy. Giờ phút này, phòng hiệu trưởng bên trong, Lâm Nam chủ nhiệm lớp, Vương Sáo Vân, Hồ lao sư bọn người, tất cả đứng ở nơi đó. Lần này đến Kinh đại học trao đổi học sinh, trường học của chúng ta, bởi vì lần trước, các ngươi lớp 3 Lâm Nam đồng học, tại giảng tuyển nghi thức bên trên, biểu hiện 10 điểm chói sáng. Cho nên, lần này thời gian 2 tháng trao đổi học sinh giới hạn, chúng ta Giang Nam nhất trung, nhận được 20 danh ngạch. Hoàng hiệu trưởng trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười. Trung Nam tỉnh mắt khác trọng điểm cao trung cũng mới 10 cái danh ngạch, mà bọn hắn Giang Nam nhất trung lại có 20 danh ngạch, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Cũng là bởi vì cái này 20 danh ngạch, Giang Nam nhất trung địa vị chắc áp mặt khác cao trung. Sang năm khai giảng chiêu sinh nghi thức bên trên, Giang Nam nhất trung cũng có nhiều bí ẩn có thể làm. Hòa Tiễn lớp đồng học, lần trước giảng tuyển nghi thức tiến tới vào 15 người đứng đầu người, trong đó 13 người tất cả trúng tuyển, trở thành trao đổi học sinh, tiến về Yến Kinh học tập. Hoàng hiệu trưởng nói ra. Hiệu trưởng, cái kia mặt khác 7 người danh ngạch đây. Hòa Tiễn lớp chủ nhiệm lớp là lớp 12 toán học tổ trưởng, một cái hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ, một mặt lãnh ngạo biểu lộ, dường như ai cũng thiếu nàng tiền dạng. Mặt khác 7 người danh ngạch, lớp 12.3 chiếm 2 người. Lâm Nam cùng một quyển thanh, còn lại 5 cái, ta còn chưa nghĩ ra. Hoàng hiệu trưởng cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên mặt mọi người. Các ngươi có cái gì ý kiến hay? Hiệu trưởng. Vương Sảo Vân một câu còn chưa có nói xong, liền bị Hỏa Tiễn lớp chủ nhiệm lớp trực tiếp cắt ngang, ngạo nghễ nói, "Hiệu trưởng, ta xem mặt khác 5 cái danh ngạch, cũng tất cả cho chúng ta Hỏa Tiễn lớp đi. Dù sao các lớp khác cấp học sinh, coi như đi Yến Kinh, ngày sau cũng chưa chắc thi được. Nhưng Hỏa Tiễn lớp lại khác, đây đều là rất có học tập thiên phú hài tử, bọn hắn không đi Yến Kinh làm trao đổi học sinh, ai đây?" Hoàng hiệu trưởng không có nói tiếp, chần chờ nhìn về phía Vương Sảo Vân, hỏi, "Vương lão sư, vừa mới ngươi thật giống như còn có lời, không có nói ra." "Hiệu trưởng, ta muốn nói là, lớp chúng ta Lâm Nam, chưa hẳn nguyện ý đi Yến Kinh." Vương Sảo Vân một mặt bất đắc dĩ. "Ha ha." Hòa Tiễn lớp chủ nhiệm lớp bật cười một tiếng, nói, "Nếu không đi, vậy liền đem danh ngạch nhường lại thôi. Người nào xin hắn đi?" Hoàng hiệu trưởng chau mày, "Yến Kinh bên kia trường học, đặc biệt điểm danh, yêu cầu Lâm Nam tiến về Yến Kinh." Hôm đó Lâm Nam tại giảng tuyển nghi thức bên trên biểu hiện, triệt để chấn nhiếp đến Yến Kinh đại học phó hiệu trưởng, như thế nhân tài, không thu vào Yến Kinh đại học, là bọn hắn tổn thất. Lần này, Giang Nam nhất trung có thể có được 20 danh ngạch, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Lâm Nam. "Vương lão sư, ngươi trở về làm một chút Lâm Nam công việc đi." Tiến Kinh bên kia người, 10 điểm coi trọng hắn, nói thực cho ngươi biết mọi người, lần này trường học của chúng ta nhận được 20 trao đổi học sinh danh ngạch, cũng là bởi vì Lâm Nam tại giảng tuyển nghi thức bên trên biểu hiện. Nếu là hắn không đi Yến Kinh, ta như thế nào hướng bên kia người bàn giao đây? Hoàng hiệu trưởng cười khổ lắc đầu, chuyện này quan hệ đến hắn sau này để bạn. Vương Sảo Vân trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng tràn đầy cười khổ, nói, "Hiệu trưởng, ngươi cảm thấy hắn có thể nghe ta khuyên sao? Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" "Biện pháp là có, chẳng qua hiệu trưởng cần tặng cho ta một cái danh ngạch." Vương Sảo Vân nghĩ, gật đầu nói, "Biện pháp gì? Đừng nói là một cái danh ngạch, còn lại 5 cái, tất cả cho ngươi đều được." Hoàng hiệu trưởng một mặt kích động. "Kỳ thực cái này danh ngạch cũng không phải cho ta, chỉ cần đem chúng ta lớp Liễu Như Khanh bỏ vào trao đổi học sinh danh ngạch bên trong, Lâm Nam cũng sẽ đi cùng Yến Kinh làm trao đổi học sinh." Vương Sảo Vân cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là tự tin. "A, đây là vì cái gì?" Hoàng hiệu trưởng một mặt ngạc nhiên. "Ngươi còn không biết đi, cái này Lâm Nam chuyển tới trường học của chúng ta đến, chính là vì truy cầu Liễu Như Khanh, bây giờ Lâm Nam tâm tưởng sự thành, danh chính ngôn thuận thành Liễu Như Khanh chồng chưa cưới. Kỳ thực a, chúng ta căn bản không cần đi xử lý Lâm Nam công việc, chỉ cần lấy ra một cái danh ngạch, đem Liễu Như Khanh bỏ vào trao đổi học sinh trong danh sách, đến thời điểm liền coi như chúng ta không để cho Lâm Nam đi Yến Kinh, hắn cũng sẽ đi cùng. Về phần đi Yến Kinh phía sau, bên kia trường học như thế nào làm Lâm Nam công việc, liền mặc kệ chúng ta sự tình." Vương Sảo Vân cười tủm tỉm giải thích, "Lâm Nam cho dù đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trường học điều lệ chế độ đều không quản được hắn. Thế nhưng, một khi liên quan đến Liễu Như Khanh, Lâm Nam thái độ liền sẽ 180 độ xoay chuyển lượng, cái này khiến Vương Sảo Vân cảm giác phi thường thần kỳ." "Cha cha, còn có loại sự tình này?" Hoàng hiệu trưởng cũng đồng dạng ngạc nhiên vô cùng. "Đó là đương nhiên. Vương Sảo Vân thân là chủ nhiệm lớp, những thời giờ này tiếp xúc đến nay, nếu là còn không có phát hiện Lâm Nam tình huống, cái kia nàng cũng quá ngu." "Ha ha. Tốt. Vương lão sư, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, chỉ cần Lâm Nam nguyện ý đi Yến Kinh làm trao đổi học sinh, tất cả đều dễ nói chuyện." Hoàng hiệu trưởng đã cười đến không ngậm miệng được, cùng lúc đem chuyện này bàn giao xuống dưới. Vương Sảo Vân trở lại lớp phía sau, đem trao đổi học sinh sự tình tại trong lớp tuyên bố. Quả nhiên, như Vương Sảo Vân phỏng đoán đồng dạng, bởi vì Liễu Như Khanh cũng tại trao đổi học sinh danh sách liệt kê, cho nên đối với chuyện này, Lâm Nam cũng không có phản bác. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nam các loại 20 tên học sinh, tại hai vị lao sư dẫn dắt phía dưới, tiến về Yến Kinh. Chương 503, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đám người buổi sáng xuất phát, giữa trưa thời điểm, liền phủ xuống tại Yến Kinh trong phi trường. Yến Kinh đại học xe trường học đã sớm chờ đợi tại ngoài phi trường tiếp khách khu vực, dơ cao cao bảng hiệu, phía trước tới đón tiếp cả nước các nơi học sinh. Ở tại bên trong một cỗ xe trường học phía trước, đứng một tên nữ học sinh, tướng mạo thanh xuân mỹ lệ, căn bản không giống con mọt sách, cùng ngoại giới truyền ngôn, danh giáo bên trong người đều là con mọt sách không khớp nhau. Tên nữ sinh này, ngược lại mặc thời thượng tiền vệ, bờ eo thon trong suốt nắm chặt, dưới váy ngắn một đôi chân dài, thẳng tắp lại thon dài. Nàng dơ Giang Nam Nhất Trung bảng hiệu, nhìn thấy cái này tấm bảng phía sau, Giang Nam Nhất Trung 20 tên học sinh, tại đồng hành lao sư dẫn dắt phía dưới, đi tới. Người tốt, ta là Giang Nam Nhất Trung lao sư, ta gọi Hồ Kiến Hoa, những thứ này là trường học của chúng ta, tới Yến Kinh làm trao đổi học sinh các học sinh. Hồ lao sư cười giải thích nói. Vương Sảo Vân tư lịch không đủ, Hỏa Tiễn lớp chủ nhiệm lớp không thể phân thân, chỉ có từ Hồ lao sư dẫn đội. Các ngươi liền là Giang Nam Nhất Trung học sinh a? Nghe nói các ngươi lần này có 20 danh ngạch, liền trong trường học mới chỉ có 10 cái danh ngạch đây. Vị này Yến Kinh đại học nữ sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. À đúng, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Chu Thải Vi, bây giờ là Yến Kinh đại học sinh viên năm 4, một hồi có cái gì không hiểu địa phương, các ngươi đều có thể hỏi ta. Chợt, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới. Thải Vi, Vi Diệp tắt chỉ. Viết quy, Tuế Diệp mặt chỉ. Tề Phụng Tiên lập tức đứng dậy, hệt như một người nho nhã thiếu niên, đẩy trên mũi mắt kính. Phía dưới, một bên Từ Hạ Văn tiến lên một bước lại nói tiếp, hai câu này tờ, lấy từ kinh thi tiểu nhã Thải Vi bên trong một câu. Tên rất hay a, Thải Vi học tỷ, cha mẹ ngươi nhất định là có đại học vấn người a. Ha ha, cha ta là lịch sử lão sư, mẹ ta tại ngân hàng làm việc, danh tự là cha ta lấy. Chu Thải Vi hé miệng cười một tiếng. Thì ra là thế, Thải Vi học tỷ, ta gọi Tề Phụng Tiên, là Giang Nam Nhất Trung Hỏa Tiễn lớp học sinh, vị này gọi Từ Hạ Văn, là bạn học ta, hắn thành tích là chúng ta Giang Nam Nhất Trung hạng nhất đây. Tề Phụng Tiên gật đầu cười. Phụng Tiên nguyên bản Tam Quốc đệ nhất chiến tướng Lữ Bố Tự. Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy cái tên này, chẳng lẽ muốn ngươi tại học thuật bên trên dẫn trước tại người? Chu Thải Vi ngạc nhiên hỏi. Thải Vi học tỷ nói đúng, cha mẹ ta xác thực có ý nghĩ này. Tề Phụng Tiên khẽ bước cằm, trên mặt lại tràn đầy khiêm tốn ý. Cái kia ngươi nhưng phải cố gắng, Yến Kinh đại học bên trong khắp nơi đều có nhân tài, ngươi nếu là về sau tới đây bên trong đi học, cạnh tranh áp lực liền lớn. Chu Thải Vi nhẹ nhàng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Từ Hạ Văn trên mặt, mỉm cười nói, Giang Nam Nhất Trung hạng nhất, như quả không ngoài bất ngờ, chúng ta về sau hẳn là bạn học. Lấy Giang Nam Nhất Trung dạy học chất lượng, lớp hạng nhất tiến vào Yến Kinh đại học, chỉ cần thi đại học phát huy bình thường, căn bản không phải vấn đề. Đến thời điểm còn mời Thải Vi học tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Từ Hạo Văn cười nhạt một tiếng, biểu hiện không tiêu ngạo không tự thi. Thải Vi học tỷ, ngươi tốt, ta gọi Hoàng Tiểu Tiểu. Lại một người nữ sinh đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. Người ấn tượng đầu tiên, 10 điểm trọng yếu, lúc này nếu là cùng Chu Thải Vi giữ gìn mối quan hệ, lấy ba người thực lực tiến vào Yến Kinh đại học, cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Coi như tiến vào Yến Kinh đại học, ngày sau ra xã hội, nhân mạch quan hệ cũng 10 điểm trọng yếu. Từ giờ trở đi, ba người liền đang vì mình tương lai tích lũy nhân mạch, ánh mắt viễn siêu đồng dạng học sinh. Người tốt. Chu Thải Vi lịch sự trả lời một câu, ánh mắt trong đám người quét qua, chợt hỏi, đúng rồi, trong các ngươi ai là Lâm Nam? Lời này vừa ra khỏi miệng, Từ Hạ Văn, Tề Phụ Tiên, Hoàng Kiều Kiều ba người vẻ mặt cứng đờ, bầu không khí trở nên có một ít xấu hổ. Thế nào, hắn không có tới? Nhìn thấy ba người bộ biểu tình này, Chu Thải Vi lông mày khẽ nhíu một cái. Người tìm ta có việc? Một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới, mười điểm yên ổn, không có chút nào mừng rỡ, thậm chí ngay cả ngựa khí gợn sóng cũng không có một tơ một hào. Chu Thải Vi kinh ngạc ngẩng đầu, hướng phía âm thanh bắt nguồn nhìn tới, chỉ gặp một tên dáng người thon dài, dung mạo gần như hoàn mỹ không một tì vết thanh niên nam nhân, đứng tại đám người phía sau, một mặt bình tĩnh. Dù cho Chu Thải Vi gặp qua rất nhiều nam minh tinh, thậm chí cùng không ít nam minh tinh đều chụp ảnh chung qua, giờ phút này nhìn thấy Lâm Nam phía sau, đều bị kinh diễm đến. Loại kia xuất khí, căn bản không phải hiện đại thẩm mỹ bên trong đường, mà là một loại dương cương mỹ cảm, chân chính mỹ nam tử, nói đại khái liền là lấy thứ người như vậy. Cái này không khỏi để cho Chu Thải Vi nhớ tới một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Như thế nam tử, thế gian khó tìm, chớ nói chi là cả phó hiệu trưởng đều đích thân hạ lệnh, nhất định muốn thật tốt cho cái này Lâm Nam làm suy nghĩ làm việc, đem hắn ở lại Yến Kinh đại học. Chu Thải Vi con ngươi co rụt lại, hô hấp trở nên có một ít gấp rút. Ách, ngươi tốt, ta gọi Chu Thải Vi, là Yến Kinh đại học sinh viên năm 4. Ừm. Lâm Nam khẽ bước cằm. Ngươi tốt ta, Thải Vi học tỷ. Một bên Liễu Như Khanh cũng mỉm cười chào hỏi. Ngươi là? Ta gọi Liễu Như Khanh, cũng là Giang Nam Nhất Trung học sinh. Liễu Như Khanh tự giới thiệu mình. Nghe được Liễu Như Khanh giới thiệu chính mình, Lâm Nam khẽ miệng dâng lên một chút cười nhạt ý, khỏe mắt liếc qua, ôn nhu nhìn lấy Liễu Như Khanh. Nữ nhân ánh mắt phải trái thường mẫn cảm. Phát hiện Lâm Nam ánh mắt phía sau, Chu Thải Vi trong lòng nhất thời minh bạch, hai người quan hệ không phải bình thường. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái. Hồ lão sư, người tất cả đến đông đủ chưa? Đến đông đủ. Hồ Kiến Hoa nhẹ gật đầu. À, nếu người đều đến đông đủ, tất cả mọi người lên xe đi, ta mang các ngươi đi học trường học. Trên đường thời điểm, ta sẽ cho các ngươi cố gắng giới thiệu một chút Yến Kinh đại học. Chu Thải Vi nói, đích thân mang theo Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người leo lên xe trường học. Những học sinh khác cũng dồn dập đem hành lễ đưa vào trong xe. Từ Hạo Văn, Tề Phụng Tiên, Hoàng Tiểu Tiểu ba người như trước đứng ở chỗ này, không có lên xe ý tứ. Hạo Văn, nghe cái này Thải Vi học tỷ khẩu khí, tựa hồ đối với Lâm Nam thái độ không tầm thường a. Tề Phụng Tiên đứng ở nơi đó, mày nhắc lại. Ừ, không phải liền là lần trước giảng tuyển nghi thức được hạng nhất đi, có gì đặc biệt hơn người? Hoàng Kiều Kiều chép miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Không tệ, ngày sau ra xã hội, bằng cấp chỉ là một chỗ nước cờ đầu, năng lực cá nhân, nhân mạch, thủ đoạn, tầm mắt mới là cuối cùng quyết định ngươi thành tựu đồ vật. Từ Hạo Văn nhẹ nhàng gật đầu, bật cười lớn nói, cái này Lâm Nam không coi ai ra gì, coi như có chút bối cảnh, ngày sau thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không quá cao, ta không có đem hắn làm thành đối thủ. Nói xong câu đó phía sau, Từ Hạo Văn nhanh chân mà đi, cũng lên xe. Chương 504, nàng đi chỗ nào, ta đi chỗ đó. Trước khi đến Yến Kinh Đại học trên đường, Chu Thải Vi phi thường nhiệt tình, vì Lâm Nam giới thiệu Yến Kinh Đại học. Đối với cái khác học sinh tới nói, Yến Kinh Đại học loại này học phủ thánh địa, gần như không ai không biết, không người không hay. Nhưng đối với Lâm Nam tới nói, xác thực không có quá nhiều hiểu rõ. Yến Kinh Đại học lập hơn 100 năm, lịch sử, nhân văn, học tập, học sinh tố dưỡng, đều là cả nước đỉnh tiêm, theo Yến Kinh Đại học tốt nghiệp học sinh, cả nước xí nghiệp đều muốn đoạt lấy. Hơn nữa, nếu là theo Yến Kinh Đại học tốt nghiệp, tiếp xúc nhân mạch phạm vi cũng sẽ tăng rộng, càng thêm bằng diện. Lâm Đồng học lấy ngươi tại giảng tuyển nghi thức bên trên biểu hiện, Vương Cẩn Sơn phó hiệu trưởng đối ngươi tôn sùng đầy đủ, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào Yến Kinh Đại học, Vương hiệu trưởng bảo đảm nhất định sẽ đem tốt nhất giáo dục tư nguyên cho ngươi. Chu Thải Vi đồng dạng giải thích, ánh mắt lóe lên. Chuyện này vẫn là sau này hay nói đi. Lâm Nam nhàn nhạt trả lời. Hắn tới đi học cũng không phải là vì thật đi học, mà là vì đi cùng Liễu Như Khanh. Đừng nói là Hoa Quốc cao cấp nhất đại học, liền xem như toàn thế giới cao cấp nhất đại học, hắn còn không phải muốn đến thì đến. Lâm Đồng học, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi cần phải nắm chắc a. Chu Thải Vi tiếp tục khuyên. Trên xe các học sinh nghe được câu này, tất cả âm thầm im lặng. Loại này cơ hội tốt, bọn hắn cầu đều cầu không được, nhưng Lâm Nam căn bản bất vi sở động. Ta không hứng thú. Lâm Nam nhàn nhạt lắc đầu. Ha ha, giả bộ cái gì giả bộ, bây giờ ngươi giả thanh cao, về sau có cơ hội hối hận. Xa xa trong chỗ ngồi, Hoàng Tiểu Kiều nhỏ giọng thầm thì, một mặt khinh thường. Vì cái gì? Tiến Kinh, Hoa Thanh Đại học là Hoa Quốc tốt nhất cao cấp học phủ, ngươi không đi cái này hai trường học, chẳng lẽ ngươi có tốt hơn lựa chọn? Chu Thải Vi quái lạ hỏi. Thiên Hải Đại học cũng không tệ. Lâm Nam thản nhiên nói. Cái gì? Chu Thải Vi cho rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nam, nói, Thiên Hải Đại học cùng bình thường trường học so sánh, cho dù tốt, nhưng vô luận là giáo viên, dạy học, quốc tế địa vị, vẫn là học sinh chất lượng, đều kém xa Yến Kinh Đại học. Vì cái gì Lâm Đồng học ngươi muốn lùi lại mà cầu việc khác? Nói đến đây, Chu Thải Vi lông mày mạnh mẽ vận tại một chỗ. Bởi vì nàng lựa chọn Thiên Hải Đại học. Lâm Nam nhìn một cái bên cạnh Liễu Như Khanh, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cái gì? Chu Thải Vi nhẹ nhàng sửng sốt một chút, kinh ngạc hướng phía Liễu Như Khanh nhìn lại. Như Khanh lựa chọn Thiên Hải Đại học, cho nên ta cùng nàng đi. Lâm Nam yên ổn nói ra. A. Chu Thải Vi triệt để sửng sốt tại chỗ này, nàng vốn cho là Lâm Nam là bởi vì nguyên nhân khác, vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Nam vậy mà vì một nữ nhân. Liễu Như Khanh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ý cười. Yến Kinh Đại học mặc dù là đỉnh tiêm học phủ, thế nhưng luận quốc tế hóa mức độ, tài chính phương diện chuyên môn lại hơi thua Thiên Hải Đại học, ta đại học chuyên môn chuẩn bị chọn lựa tài chính, cho nên liền lựa chọn Thiên Hải Đại học. Liễu Như Khanh mỉm cười giải thích. Nàng đi chỗ nào, ta đi chỗ đó. Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lời nói lại rơi có tiếng, không cho người nghi vấn. A. Nhìn thấy Lâm Nam thái độ như thế, Chu Thải Vi không cần phải nhiều lời nữa. Chuyện này lại không nhất thời vội vã, nàng tin tưởng chỉ cần để cho Lâm Nam xem qua Yến Kinh phồn hoa, xem qua Yến Kinh Đại học ưu tú học sinh, Lâm Nam đoán chừng liền không muốn rời đi. Không nghĩ đến, hắn vậy mà vì một nữ nhân, cùng mình tiền đồ so sánh, một nữ nhân lại quên đi cái gì? Cái này Liễu Như Khanh, cho dù dung mạo, khí chất đều không phản đối, nhưng cuối cùng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, há có thể vì một cái bình thường nữ nhân vây cuốn Lâm Nam đầu này chân long? Chu Thải Vi trong lòng âm thầm nghĩ, trong lòng đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng muốn đem Lâm Nam ở lại Yến Kinh Đại học. Một đường không lời. Rất nhanh, xe trường học chậm rãi lái vào Yến Kinh Đại học. Không hổ là trăm năm danh giáo, từng tòa lớp học vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ trường học cách cục đại khí bằng bạc, đứng ở sân trường bên trong, một cỗ văn hóa nội tình khí tức đập vào mặt. Đây là Yến Kinh Đại học sao? So trong tưởng tượng còn tốt hơn a. Ha ha, cố gắng một chút, thi đại học phía sau chúng ta cũng có thể tới nơi này. Mấy cái học sinh nhóm không nhịn được mở miệng tán thưởng, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Chợt xa xa một thanh âm truyền tới. Thải Vi học tỷ, buổi tối trong hội vũ hội ngươi chuẩn bị xong chưa? Đám người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ gặp tại bóng rừng đường lớn một bên đi tới một tên nữ sinh. Nàng cách ăn mặc thời thượng, hệt như đi sàn cắt toát người mẫu đồng dạng, chậm rãi đi tới, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Ở đây chỗ đám người ánh mắt sáng lên. Buổi tối vũ hội, ai nha, ta thế nào đem chuyện này quên mất. Lâm Nam, thật không tiện, ta còn có chút việc, trước mang các ngươi đi chỗ ở, buổi tối thời điểm ta sẽ tới tìm các ngươi, thuận tiện mang các ngươi đi xem một chút chúng ta trong hội vũ hội. Chu Thải Vi vỗ chán một cái, hôm nay bởi vì đi phi trường đón Lâm Nam bọn người, vậy mà đem vũ hội sự tình đều quên. Tiến Kinh trong hội đủ loại quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành vũ hội, thứ nhất là nhân mạch mở rộng, thứ hai là vì càng tiếp xúc nhiều mặt khác lĩnh vực người. Hôm nay vũ hội đối với Chu Thải Vi tới nói 10 điểm trọng yếu, cho nên nàng muốn về sớm một chút chuẩn bị. Đem Lâm Nam bọn người đưa đến nơi ở về sau, Chu Thải Vi liền trở về nơi ở chuẩn bị. 6 giờ tối hơn, trang phục lộng lẫy Chu Thải Vi xuất hiện, mang theo Lâm Nam, Liễu Như Khanh, Mộ Viễn Thanh, Từ Hạ Văn, Tề Phụ Tiên, Hoàng Viên Viên bọn người đi tới Vũ hội hội trường bên ngoài. Cái này Vũ hội tại Yến Kinh Hilton khách sạn 5 sao tiến hành, ra vào Vũ hội hiện trường người đều là Yến Kinh thượng tầng xã hội danh lưu. Một chút giới văn nghệ đỉnh cấp minh tinh cũng sẽ trình diện. Buổi tối hôm nay, không chỉ có ngành giải trí minh tinh trình diện, cũng có đài truyền hình người chủ trì, còn có pháp luật giới nổi danh luật sư, tốt nghiệp về nước tinh anh hải quy, du học về. Tóm lại, tất cả đều là trong hội người, nếu như các ngươi có thủ đoạn, có thể thật tốt nhận thức một chút bọn hắn, xem như chính mình ngày sau nhân mạch cơ sở. Chu Thải Vi giới thiệu nói. Nghe đến lời này, Từ Hạ Văn, Tề Phụng Tiên bọn người, vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Đúng lúc này, một đạo ngoài cười nhưng trong không cười âm thanh truyền tới. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Giang Nam Lâm Tiên Sinh a. Lâm Tiên Sinh, ngươi thân phận như vậy tôn sủng, thế nào cũng tới Yến Kinh. Lâm Nam bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang bảng tên trang phục nữ tử đứng ở trong đám người, khóe miệng mang theo nhàn nhạt giễu cợt. Tô Anh Lạc, là ngươi? Một quyển thanh lông mày nhíu lại. Ha ha, Lâm Tiên Sinh, đây cũng quá đúng dịp đi, lần trước Giang Bắc từ biệt, không nghĩ đến tại Yến Kinh lại nhìn thấy ngươi. Tô Anh Lạc ngả lớn quét Lâm Nam một cái. Giờ phút này Tô Anh Lạc mặc một thân cao quý lễ phục dạ hội, hệt như một cái cao ngạo bạch thiên nga đồng dạng, đứng tại một đám thanh niên nam nữ bên trong, hạt giữa bầy gà. Anh Lạc, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Tại Tô Anh Lạc bên cạnh, một tên nam nhân thanh niên hỏi. Hắn dáng người cao gầy, sáng chói lại lóa mắt, mặc Italia thủ công định chế Âu phục, thân giá phi phàm, xuất thân danh môn thế gia. Vị này à, để cho ta tại thật tốt cùng ngươi giới thiệu một chút, hắn gọi Lâm Nam, là Giang Nam Lâm tiên sinh, toàn bộ Giang Nam phú hào đại lão, tất cả thần phục với hắn, nghe hắn lời nói đây. Ta cái nào có tư cách làm người ta Lâm tiên sinh bằng hữu a? Tô Anh Lạc khoe miệng tràn ngập một cỗ thâm ý sâu sắc mỉm cười, khoe mắt lướt qua, liếc nhìn Lâm Nam một cái. Ồ, nguyên lai là nơi khác tới. Tô Anh Lạc bên cạnh thanh niên nam tử khẽ bước cằm, hướng phía Lâm Nam hỏi, ngươi liền là theo Giang Nam tới? Chương 505, bây giờ nhận sai, có phải hay không đã quá muộn một chút? Toàn bộ bên ngoài hội trường, tất cả mọi người ánh mắt tất cả tề tụ tới, là Trương Ngọc Hiên Trương thiếu. Hôm nay tiệc tối, hắn thế nào cũng tới. Lần này tiệc tối chủ nhân mặt mũi đủ lớn à? Cả Trương thiếu loại này cấp bậc nhân vật đều có thể mời được. Một tên thiếu phụ khoảng chừng nữ nhân, đôi mắt đẹp lóe lên, một mặt ngạc nhiên. Ai là Trương thiếu? Một tên thanh niên nam tử, vẻ mặt có chút quái dị, nhìn hắn khoảng chừng, tuổi không lớn lắm. Đại học vừa tốt nghiệp khoảng chừng, hôm nay loại này tiệc tối, hắn là lần đầu tiên tới tham gia, rất nhiều người cũng không nhận ra. Cho nên, tại nhìn thấy có người nói chuyện thời điểm, liền hỏi nội tâm nghi hoặc. Ngươi cả Trương thiếu cũng không biết, chỉ là chúng ta Yến Kinh thành Tây thành Trương gia Lục gia con trai. Trương thiếu ngươi không biết, Phích Lịch Hổ Trương Lục gia ngươi dù sao cũng nên biết ta. Một người trung niên nam tử, giày tây, trải lấy đại bối đầu, trước ngực cài lấy một cái bút máy, một mặt ý cười nói. Cái gì? Không ít tuổi trẻ người, toàn thân rung một cái, nhìn về phía Trương Ngọc Hiên ánh mắt, toàn bộ cũng thay đổi. Phích Lịch Hổ Trương Lục gia, ai chưa nghe nói qua? Toàn bộ thành Tây thế giới dưới đất, đều là Trương Lục gia định đoạt. Cái này Trương Ngọc Hiên, là Trương Lục gia con trai độc nhất, tục truyền là hắn mối tình đầu bạn gái, cho hắn sinh hạ con trai. Từ đó về sau, Trương Lục gia tiếp tục chưa cưới vợ, đứa con trai này đối Trương Lục gia tầm quan trọng, có thể nghĩ. Giờ phút này, mặc cho ai đều nghe được, Trương Ngọc Hiên ngữ khí có chút không đúng, tựa hồ đối với phía trước người thanh niên kia có một ít ý kiến bộ dáng. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Lâm Nam đứng chắc tay, đứng ở nơi đó, một mặt tiên ổn hỏi. Không tệ, ta chính là đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền là theo Giang Nam tới. Nghe anh là nói, ngươi tại Giang Nam bên kia rất nổi danh, tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ, liền làm rất nhiều phú hào đại lao túi đầu xương thần. Trương Ngọc Hiên khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo ý cười, khôi hài hỏi. Không biết đến Yên Kinh, ngươi cái này Giang Nam Lâm tiên sinh, phân lượng nặng bao nhiêu? Trong nhà của ta thiếu khuyết một cái ngoại đường quản gia, nếu như ngươi nguyện ý, cho ta làm quản gia như thế nào? Giang Nam Lâm tiên sinh, ừm. Không tệ, không tệ a. Trương Ngọc Hiên vừa nói, đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha ha. Trương Ngọc Hiên tiếng nói hạ xuống, bốn phía truyền đến một trận cười vang. Hội trường cửa vào đám người, bởi vì cố này tiếng cười, toàn bộ đều nhìn lại. Lập tức, có hai tên người trẻ tuổi đứng ra cười ha hả nói, người trẻ tuổi, Trương thiếu lời nói, chắc chắn giữ lời, lấy Trương thiếu trong nhà tài sản, ngươi coi như tại ngoại đường, làm một quản gia, cũng so vào những cái kia xí nghiệp lớn một tốt. Trương thiếu trong nhà tài sản mấy chục tỷ, ngoại đường quản gia, trên cơ bản đều là Trương gia bảng chi tại làm, ngươi còn không mau đáp ứng. Đúng đấy, tại Trương thiếu trong nhà làm ngoại đường quản gia, thì tương đương với cá chép vượt long môn, có thể cho ngươi thiếu phấn đấu 10 năm, còn không mau tiếp nhận. Lâm tiên sinh, Trương thiếu đều nói như vậy, ngươi còn chờ cái gì đây? Tô Anh Lạc cũng một mặt ý cười. Lấy Trương gia tại Yến Kinh địa vị, nơi đó là Giang Nam loại kia địa cấp thành phố, có thể cùng so sánh. Đừng nói là một cái Giang Nam Lâm tiên sinh, liền xem như 10 cái Giang Nam Lâm tiên sinh, cũng không phải Trương Ngọc Hiên đối thủ. Thế nào? Ta nói chuyện một mực hữu hiệu. Trương Ngọc Hiên một mặt sán lạn ý cười, chỉ gặp Lâm Nam đứng ở đó, nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía Trương Ngọc Hiên phương hướng, cách không một cái bàn tay quất ra. Ba. Một tiếng vang trầm truyền tới, ở đây tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi đến trợn mắt hốt mồm. Trương Ngọc Hiên tựa như là một khối đá đồng dạng, trực tiếp té bay ra ngoài, nện vào chính mình vừa mới xuống trong xe thể thao. Xe thể thao cửa xe lõm vào, Trương Ngọc Hiên khảm nạm ở bên trong, trong miệng phun ra máu tươi, mặt xám như tro, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Trương thiếu, Tô Anh Lạc hoa dung thất sắc, tiểu khu cứng ngắc tại chỗ này, tựa như là hóa đá một nửa, nghẹn họng nhìn chân chối, nàng khó có thể tin, Lâm Nam cũng dám động thủ. Chuyện như vậy, mới vừa rồi là hắn động thủ, đánh Trương Thiếu. Ở đây không ít người, rủi rủi con mắt, một mặt sửng sốt biểu lộ. Lâm Nam động thủ tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, gần như không có người thấy rõ ràng, là cái gì lực lượng, để cho Trương Thiếu bay ngược ra ngoài. Nội kình. Cái này là võ giả nội kình, cách không đả thương người. Một người trung niên nam tử, thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Nam. Chu Thải Vi cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nam, thường tại Yến Kinh trong hội lan lộn, nàng tự nhiên biết, cái gì là nội kình võ giả. Lấy nội kình cách không đả thương người, chỉ là nội kình võ giả tay nhỏ đó thôi, nếu là nội kình võ giả, toàn lực ra tay, hoàn toàn có thể một trường vỗ chết người bình thường. Còn có các ngươi mấy cái, tính là thứ gì? Cũng dám đối ta thuyết giáo. Ở đây tùy ba ngày ba đêm, ta tha các ngươi không chết. Lâm Nam hừ lạnh một bộ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vừa mới đối với hắn mở miệng mấy vị kia thanh niên. Cái gì? Quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Mấy vị kia thanh niên biến sắc, giận tím mặt nói, đều tại Yến Kinh cái vòng này bên trong lăn lộn, người nào vẫn không có một cái gương mặt. Nếu như hôm nay trước mặt mọi người quỳ xuống, về sau còn thế nào tại trong hội ngẩng đầu? Giang giác. Chỉ nghe một trận giòn vang truyền tới, Lâm Nam nhấc chân đá ra ngoài, một cỗ màu trắng khí kình, chuẩn xác không sai rơi vào cái kia vài tên thanh niên trên đầu gối. A, ta chân. Phù phù. Một trận tiếng kêu thảm thiết, kèm theo một đạo có tiết tấu quỳ xuống đất âm thanh truyền tới, vừa mới mở miệng bốn tên thanh niên, tất cả quỳ trên mặt đất, xương bánh trẻ, tất cả bể nát. Nhìn thấy một màn này, tê, tất cả mọi người, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả hoảng sợ nhìn lấy Lâm Nam. Nhớ kỹ, quỳ ba ngày ba đêm, nếu không lời nói, ta thật sẽ giết các ngươi nhà. Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ở bốn người kia nhãn lực, lại giống là ma quỷ nụ cười. Tô Anh là khuôn mặt trắng bệnh như tuyết, đứng ở nơi đó thần sắc run rẩy, bờ môi lập cập, hoảng sợ nhìn lấy. Nàng cho rằng nơi này là Yến Kinh, Lâm Nam không dám lão sược. Căn bản không có nghĩ đến, Lâm Nam không kiêng nể gì như thế, trước mặt mọi người đả thương người, chẳng những đem Trương Ngọc Hiên đánh nửa chết nửa sống, cả giúp đỡ hắn nói chuyện bốn tên thanh niên đều bị trước mặt mọi người đánh gãy chân. Phải biết, nơi này là Yến Kinh a. Nhiều như vậy Yến Kinh nhìn lấy, hắn làm sao dám như vậy? Sau một khắc, Lâm Nam xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa Tô Anh Lạc trên mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi để cho người ta nhằm vào ta, nói một chút, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đây? A. Tại giờ khắc này, nàng toàn bộ kiêu ngạo cùng tự tôn tất cả đều bị quên hết đi, tại Tô Anh Lạc trong đầu chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. Nàng không muốn bị Lâm Nam đánh gãy hai chân, một cái nữ hài tử bị đánh gãy hai chân thật sự là quá kinh khủng. Tô Anh Lạc tiểu khu run lên, kinh hãi vô cùng ngẩng đầu, run giọng nói, thật xin lỗi Lâm tiên sinh, ta sai rồi. Bây giờ nhận sai có phải hay không đã quá muộn một chút? Chương 506, Lô Tông Sư người đâu? Mà lúc này vũ hội bên trong tràng, một lao giả vội vã đi tới, đến một tên 27-28 tuổi tả hữu thanh niên bên cạnh. Thiếu gia, phía ngoài xảy ra chuyện. Ồ. Thanh niên nhướng mày, buông xuống trong tay ly rượu đỏ. Hắn tên là Trịnh Đông Minh, là hôm nay tiệc tối cử hành người. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Đông Minh hỏi. Khách sạn Vũ Hội vào bàn cửa, xảy ra sự tình, Trương gia Trương Ngọc Hiên bị một cái tử giang nam người đánh. Lão giả cung kính giải thích. Bị đánh? Phải. Cái kia động thủ người, rất có thể là nội kình võ giả, có thể cách không đả thương người, không chỉ là Trương Ngọc Hiên, còn có giúp đỡ tán thành mấy người trẻ tuổi, cũng bị đánh gãy hai chân. Lão giả nói, đem phía ngoài sự tình, một năm một mười nói ra. Nội kình võ giả dám đến ta vũ hội nháo sự, đi, gọi lên Lô Tông Sư, chúng ta cùng đi xem xem. Trịnh Đông Minh vươn người đứng dậy, buông xuống trong tay ly đế cao, mang theo phía sau tên lão giả kia, hướng phía khách sạn cửa vào đi đến. Rất nhanh, Trịnh Đông Minh bọn người đến khách sạn lối vào, chỉ thấy Lâm Nam đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa Tô Anh Lạc. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, thật sự là ta sai rồi, ta không nên mạo phạm ngươi. Tô Anh Lạc hối hận phát điên, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ biểu lộ. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới, ngươi không có sai. Trong lòng mọi người hơi động, hướng phía âm thanh bắt nguồn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Đông Minh mang theo mấy người xuất hiện tại khách sạn cửa ra vào. Một tên dày tây trung nhân là khách sạn quản lý, còn có một tên ngoài 60 tuổi lão giả, mặt mũi nhăn nheo, còn lưng thân thể là Trịnh Đông Minh người hầu. Đứng tại Trịnh Đông Minh bên cạnh người là một tên khuôn mặt gầy gò, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt uốn lượn như chim ưng sắc bén nam nhân. Đây là Trịnh thiếu đêm nay vũ hội cử hành người, hắn vậy mà đích thân ra mặt. Một vị chừng 30 tuổi nam tử đẩy trên mũi mắt kính, có một ít bất ngờ nói, cái nào Trịnh thiếu? Không ít tuổi trẻ người vừa mới đại học tốt nghiệp, đội vàng tới tham gia vũ hội, hy vọng nhận thức một chút Yến Kinh thượng tầng xã hội phú thiếu, sau đó tốt ở lại Yến Kinh làm việc. Bọn hắn chưa từng gặp qua Trịnh Đông Minh, cho nên không biết hắn. Yến Kinh còn có mấy cái Trịnh thiếu. Mang theo kính mắt nam tử, nét miệng cười một tiếng hỏi ngược lại. Mấy người trẻ tuổi, sau khi suy nghĩ một chút, toàn thân rung một cái, kinh hãi nói, chẳng lẽ là cái kia Trịnh gia? Không tệ, liền là cái kia Trịnh gia. Mang theo kính mắt nam tử, khẽ bước cằm. Ngoại trừ mấy cái số ít người biết chuyện bên ngoài, những người khác như trước là một mặt choáng váng tình trạng. Đây rốt cuộc là cái nào Trịnh gia? Trịnh gia tại Hà Tây tỉnh là nổi danh thương gia gia tộc, gia truyền mấy trăm năm. Trịnh gia tiên tổ là tiếng tăm lừng lây Tấn Phú Thương. Tấn Phú Thương kinh doanh diêm thiết, ngân phiếu, hiệu buôn các sản nghiệp tại Minh Thanh triều đại, cùng quốc triều quan hệ cẩn thận, thậm chí trong đó đi ra mấy vị nổi danh hồng đỉnh thương gia. Trong lúc đó tại Hà Tây tỉnh xây dựng tiểu gia đại viện, vương gia đại viện chờ nổi danh gia tộc biệt lạc. Mà Trịnh gia tại mười mấy năm trước chuyển vào Yến Kinh, hơn nữa đặt chân vững vàng bước, cho dù nội tình như trước không bằng tứ đại gia tộc, lại hoàn toàn không phải bình thường phú hào có thể so sánh. Lâm Nam quay đầu, nhìn về phía Trịnh Đông Minh, nhàn nhạt hỏi, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện? Là ta. Trịnh Đông Minh gật đầu, quét mắt một cái tình huống hiện trường, cái kia bốn tên thanh niên nam tử, vì dưới đất, xương bánh trẻ đã vỡ vụn. Mà xa xa Tô Anh Lạc, tiểu khu run run rẩy rẩy, Trương Vũ Hiên thân thể còn khảm nạm tại hắn cửa xe bên trong, nửa chết nửa sống. Là ngươi động thủ? Trịnh Đông Minh cao mày nói, vừa mới bị kia mang theo mắt kính trung niên nam nhân hấp tấp chạy tới, một mặt định nọt giải thích nói, Trịnh thiếu, liền là người trẻ tuổi này, vừa mới ngang ngược càn rỡ cực kỳ. Trương thiếu cũng bởi vì nói mấy câu, liền bị hắn đánh thành bộ dáng này. Còn có cái kia người, bởi vì giúp Trương thiếu phụ họa vài câu, liền bị đánh gãy chân, còn nói cái gì phải quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm, nếu không lời nói, mấy người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là Hồ Nhật Vi? Trịnh Đông Minh nhẹ gật đầu, hướng phía trung niên nam nhân hỏi, Trịnh thiếu, ngươi còn nhớ rõ ta à? Hồ Nhật Vi vui mừng quá đỗi, khuôn mặt nín đến đỏ bừng, vô cùng kích động. Lần trước tại thương hội hiện trường, ta gặp qua ngươi một lần, cảm thấy ngươi ý nghĩ không tệ, cho nên liền nhớ kỹ. Trịnh Đông Minh khẽ bước cằm. Hồ Nhật Vi thì là càng thêm kích động, trên mặt như là nở hoa đồng dạng, ngũ quan đều cười tủm tỉm chen tại một chỗ. Trịnh thiếu, như thế tùy ý đả thương người, hơn nữa còn là tại ngươi vũ hội bên ngoài, tiến kinh khu vực, dưới chân thiên tử, vậy mà phát sinh loại sự tình này, ta cảm thấy. Hồ Nhật Vi giảm thấp xuống cổ họng, thâm trầm nói, chuyện này ta tự có định đoạt. Trịnh Đông Minh khoát tay chặn lại, trực tiếp đánh gãy Hồ Nhật Vi lời nói, ánh mắt rơi vào Lâm Nam trên mặt. Ta đang tra hỏi ngươi đây, có phải hay không là ngươi độc thủ? Trịnh Đông Minh trong giọng nói tràn đầy chất vấn ý vị. Ngươi lại là cái gì? Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Lâm Nam hừ lạnh một bộ, quỳ xuống nói chuyện. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết hay không, trước mắt người này là ai? Ngươi tuổi còn trẻ, liền nắm giữ nội kình thực lực võ giả, quả thật không tệ. Trịnh Đông Minh bên cạnh người, vị kia mắt như chim ưng nam nhân đứng dậy. Ở trên người hắn bộc phát ra một cái cỗ kinh khủng tông sư chi uy, áp bách ở đây những người khác không thở nổi. Lô tông sư, để cho hắn quỳ ở đây, chờ vũ hội kết thúc lại nói. Trịnh Đông Minh buồn cười lắc đầu, cả lại thêm xem Lâm Nam một cái ý tứ cũng không có. Hắn lắc đầu, trực tiếp quay người, hướng phía trong khách sạn đi đến. Tuân mệnh. Lô Nhân Kiệt chắp tay cúi đầu, sau đó bước ra một bước, vươn một bàn tay lớn, hướng về phía Lâm Nam bả vai áp đi, hắn chuẩn bị đem Lâm Nam ép tới tại chỗ quỳ xuống. Ầm. Trịnh Đông Minh quay đầu trong nháy mắt, một thân trầm đục chuyển tới, khóe miệng của hắn lộ ra một chút nhàn nhạt cười lạnh. Không chịu nổi một kích. Sâu kiến thôi, tại Lô tông sư uy nghiêm bên dưới, chỉ là nội kình võ giả, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Chợt, một đạo quen thuộc bóng người từ Trịnh Đông Minh khỏe mắt bay qua, hắn vô ý thức hướng phía bên kia nhìn sang. Chỉ thấy cái kia quen thuộc bóng người, trực tiếp đụng nát khách sạn bê tông vách tường, ở phía trên xô ra một đạo hình người lỗ hổng. Đạo nhân ảnh kia, thế nào giống như vậy Lô tông sư? Trịnh Đông Minh quái lạ nghĩ đến. Hắn nhìn lại, nguyên bản Lô tông sư đứng vị trí, sớm đã không có bóng người, mà khách sạn bên ngoài đám người thì là một mặt kinh dị biểu lộ, Trừng Lâm Nam. Lô tông sư người đâu? Trịnh Đông Minh vô ý thức hỏi một câu. Thiếu gia. Vừa mới bay ra đi cái kia người, liền là Lô tông sư. Trịnh Đông Minh lắc bộ, toàn thân run lẩy bẩy, run sinh nói, cái gì? Trịnh Đông Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 507, cái gì? Trịnh lão quỳ xuống. Trịnh Đông Minh ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy chính mình lão bộ, hỏi, ngươi nói cái gì? Vừa mới người kia là Lô tông sư, làm sao có khả năng là hắn? Lô tông sư là võ đạo tông sư, vừa mới người kia không thể nào là hắn. Trịnh Đông Minh trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Không chỉ là Trịnh Đông Minh, liền đi theo Lâm Nam đồng hành Chu Thải Vi đều sửng sốt lại, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nam. Nàng đuốt đuốt chính mình con mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, vừa mới Lâm Nam quát tay, liền đem một người đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn đụng thủng một mặt bê tông tường. Là thật, thiếu gia. Hắn liền là Lô tông sư. Trịnh Đông Minh lão buộc, khổ tâm cười một tiếng. Sau đó, hắn mới bước ra, đi tới Lâm Nam trước mặt, cúi thấp đầu lâu, hướng về phía Lâm Nam trực tiếp quỳ xuống lại. Lâm tiên sinh, thật không tiện. Là nhà chúng ta thiếu gia không đúng, ta hiện đang đại biểu toàn bộ Trịnh gia, hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ Trịnh gia. Lâm Nam nhàn nhạt quét vị này lão buộc một cái. Phải. Ta là Trịnh gia lão gia tử sát người tôi tớ, Trịnh lão đã từng nói, nếu là Trịnh gia con cháu, một khi làm ra nguy hại Trịnh gia sự tình, ta có quyền lợi, đại nghĩa diệt chủ. Vị này lão buộc nhẹ gật đầu, còn lưng thân thể, quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Nam. Hồng thúc. Trịnh Đông Minh mặt xám như cho, chần chờ nhìn lấy chính mình lão buộc. Đây là thật, thiếu gia. Lão gia tử đã từng nói qua câu nói này. Nguyên cớ, bây giờ ta hành xử cái quyền lợi này. Lão giả trên gương mặt giàn mua, tràn đầy cảm giác tăng thương. Ai? Hắn ủi ngùi thở dài một hơi, lắc đầu. Thiếu gia, tới. Quỳ xuống. Làm vị này Lâm tiên sinh nhận sai. Lão giả nói, không còn là lấy người hầu khẩu khí, ngược lại như là một vị trưởng giả, tại ra lệnh chính mình văn bối. Cái gì? Muốn cho ta hắn nhận sai? Không có khả năng. Trịnh Đông Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó thốt nhiên tức giận, căm tức nhìn chính mình lão buộc, quát, ta bảo ngươi một bộ hồng thuốc. Là để mắt ngươi, trên thực tế chính ngươi địa vị gì, chính mình không rõ ràng sao. Hôm nay chuyện này, nếu như ta nói cho gia gia của ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi. Ta là Trịnh gia con cháu, muốn ta làm ngoại nhân quỳ xuống, không có khả năng. Không chỉ là Trịnh Đông Minh đến đây tham gia vũ hội đám người, Chu Thải Vi, Tô Anh Lạc bọn người tất cả choáng váng. đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Chính gia lão bục, vậy mà ra lệnh chủ nhân của mình làm Lâm Nam quỳ xuống, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây sao? Nếu thiếu gia không quỳ, như vậy lão nô chỉ tốt tự mình động thủ. Hồng Thúc chậm rãi đứng dậy, bước đi một bước dừng lại, tựa như là một cái chân thọt lão đầu nhi đồng dạng, tại mọi người kinh hãi đan sen trong ánh mắt, hướng về Trịnh Đông Minh đi đến. Đi vào Trịnh Đông Minh trước mặt phía sau, Hồng Thúc trực tiếp vươn một bàn tay lớn, hướng về Trịnh Đông Minh trên bờ vai chộp tới. Trịnh Đông Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về trên bờ vai đè ép xuống, lấy hắn thể chất, căn bản không chịu nổi Hồng Thúc lực lượng, vậy mà hướng về phía Lâm Nam phương hướng quỳ xuống. Bịch. Trịnh Đông Minh, xin lỗi. Hồng Thúc giảm thấp xuống cổ họng, quát khẽ. Ta đã nói rồi, muốn hắn ta cùng hắn nói xin lỗi, căn bản không có khả năng. Bởi vì bả vai bị đè ép, nguyên cơ Trịnh Đông Minh không cách nào đứng dậy, chỉ có khuất nhục ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn lấy Hồng Thúc. Thiếu gia, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm gì? Bây giờ xin lỗi, còn có một chút hy vọng sống, lấy Lô Tông sư thực lực, đều bị người này một cái bàn tay chụp sống chết không rõ, ngươi cơ cho chúng ta Trịnh gia có sức mạnh đối địch với hắn sao? Hồng Thúc sốt ruột nói, lao khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ. Trong lòng của hắn, thất vọng cực độ. Ta không phục, bằng vào ta Trịnh gia lực lượng, còn cần sợ hãi hắn? Ta cũng không tin, gia gia của ta ở đây lời nói, sẽ để cho ta quỳ xuống. Trịnh Đông Minh gầm nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Tốt, ta cái này đem nơi này sự tình nói cho lão gia tử, nhìn xem lão gia tử như thế nào quyết định. Hồng Thúc gật đầu, ngay trước mặt mọi người, móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tiến Kinh Ngũ Hoàn một chỗ quốc khách trên đường, một mảng lớn biệt lạc, tọa lạc tại cái này, cổ hương cổ sắc, tại hơn 100 năm trước, đây là Thanh Đình vương phủ, bởi vì đến sau cải biến, thành Yến Kinh thượng tầng nhân sĩ nơi ở. Chính gia tiến vào Yến Kinh phía sau, lập tức mua một tòa này vương phủ. Yến Kinh tấp đất tấp vàng, có thể tại Ngũ Hoàn bên trong mua xuống một tòa này vương phủ, đủ để chứng kiến Trịnh gia tài lực, nhân mạch, địa vị. Giờ phút này, Yến Kinh Trịnh gia biệt viện bên trong. Chuyện gì? Trịnh gia lão gia tử nhàn nhạt hỏi. Lão gia, gia đại sự. Vừa mới liền khách sạn Hữu Tần bên ngoài, Đông Minh thiếu gia hắn. Hồng Thúc đem nơi này phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối, hồi báo cho Trịnh gia lão gia tử. Vừa mới bắt đầu, Trịnh gia lão gia tử vẻ mặt thiết ổn, mười điểm bình tĩnh, thế nhưng là làm hắn nghe nói, Lâm Nam tiện tay đem Lô Nhân Kiệt đánh bay, sống chết không rõ phía sau, tay chân nhẹ nhàng khẽ run rẩy, trong tay điện thoại suýt nữa rơi trên mặt đất. Người nói cái gì? Lô Tông sư hắn bị người đánh chết. Trịnh gia lão gia tử một mặt kinh hãi, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đúng, lão gia. Hồng Thúc thành thật trả lời. T. Trịnh gia lão gia tử hít vào một ngụm khí lạnh, vụt một bộ từ trên ghế đứng lên, nói, ngươi để cho Trịnh Đông Minh tên hôn đản kia tại nơi đó quỷ, ta lập tức liền tới đây. Bởi vì Hồng Thúc điện thoại bán ngoại phóng chức năng, nguyên cớ điện thoại bên kia, Trịnh gia lão gia tử âm thanh từ đầu chí cuối chuyển tới. Cái gì? Gia gia, ngươi tại sao có thể? Trịnh Đông Minh lên tiếng kinh hô, không dám tin. Hừ, ngươi cái này nghiệt xúc, cho ta thật tốt quỷ, ta lập tức tới ngay. Trịnh gia lão gia tử hừ lạnh một bộ, trong lòng sớm đã dọa đến run như cầy sấy. Một cái bàn tay chụp chết võ đạo tông sư, cái này cần cái gì lực lượng? Loại nhân vật này là hắn Trịnh gia có thể treo chọc tới sao? Nghĩ đến đây, Trịnh gia lão gia tử một khắc cũng không dám ở lâu, một đường ra viện lạc phía sau, gọi lên tài xế, lái xe hướng về khách sạn Hữu Tần tiến đến. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người bị Hồng Thúc cung kính mời được trong khách sạn nghỉ ngơi, một đám tham gia vũ hội các tân khách cũng đều chờ đợi ở đây, không dám rời đi. Sau 15 phút, Trịnh gia lão gia tử rốt cục chạy tới khách sạn Hữu Tần bên ngoài. Chợt, khách sạn bên ngoài rối loạn tưng bừng. Trịnh gia lão gia tử Trịnh Kim tại một đám người bao vây bên dưới, vội vã đi vào khách sạn Hữu Tần bên trong. Nhìn thấy Trịnh Kim phía sau, mọi người tại đây, toàn thân dùng một cái. Vẫn đúng là tới rồi. Trịnh gia lão gia tử, đích thân trình diện rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chỉ thấy Trịnh Kim nhanh chân đi đến, mới vừa đi tới một nửa, liền không có dấu hiệu nào, hướng về phía Lâm Nam phương hướng, quỳ xuống. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi. Trịnh Đông Minh cái kia nghiệt xúc, ta trở về sẽ thật tốt dạy dỗ, xin ngài không cần bởi vậy, trách tội Trịnh gia. Tại Trịnh Kim trong lòng, sớm đã nổi lên sóng to gió lớn, một cái bàn tay chụp chết võ đạo tông sư, đây cũng không phải là Trịnh gia có thể khiêu khích lực lượng. Một cái không tốt, rất có thể toàn bộ Trịnh gia đều muốn đi theo gặp nạn. Cái gì? Trịnh lao quỳ xuống. Mọi người tại đây, từng cái kinh hãi cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, há to miệng, nói không nên lời nói chuyện tới. Chương 508, nàng để ngươi đứng dậy, ngươi còn dám quỳ xuống. Gia gia. Trịnh Đông Minh kinh ngạc nhìn lấy gia gia mình, trên mặt cũng không còn cách nào bình tĩnh. Không chỉ là Trịnh Đông Minh, Chu Thải Vi, Tô Anh Lạc, Từ Hạ Văn, Tề Phụ Tiên, Hoàng Kiều Kiều bọn người, còn có hiện trường mặt khác tân khách, tất cả nín thở, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không hiểu, Trịnh lão vì sao lại trước mặt mọi người quỳ xuống? Phải biết, lấy Trịnh Kim Trịnh gia gia chủ thân phận, trước mặt mọi người quỳ xuống, chẳng khác nào toàn bộ Trịnh gia đối quỳ xuống người thần phục. Một nơi gia chủ trước mặt mọi người quỳ xuống, ý nghĩa quan trọng. Bây giờ, ngay trước vô số mặt người, trong đó không ít người đều là Yến Kinh thượng lưu gia tộc tiểu hải, e rằng buổi sáng ngày mai bắt đầu, chuyện này liền sẽ truyền đến toàn bộ Yến Kinh trong hội. Người khác không biết võ đạo tông sư lợi hại, chẳng lẽ Trịnh Kim còn không biết sao? Võ đạo tông sư có thể tọa trấn một tỉnh, cho dù nơi này là Yến Kinh, nhưng cũng không phải bình thường người, ít nhất ra vào các đại gia tộc, bị người bái làm khách quý, hoàn toàn là không có vấn đề. Lâm Nam một bàn tay chụp chết võ đạo tông sư, mặc kệ hắn là lai lịch gì, chỉ bằng vũ lực cũng đủ để ép tới Trịnh gia túi đầu. Nguyên cớ, dù cho Trịnh Kim căn bản không biết Lâm Nam, cũng còn chưa kịp điều tra Lâm Nam là người nào, chỉ cần biết Lâm Nam thực lực cũng đã đủ rồi. Cái thế giới này, biết đồ vật càng nhiều, đối với lực lượng lại càng tăng kính sợ. Súc sinh, có một ít lợi hại quan hệ, ta trở về tiếp tục theo người phân tích. Bây giờ lập tức cho ta bỏ qua đến, cho Lâm tiên sinh nhận sai. Trịnh Kim không để ý bên trong người sửng sốt ánh mắt, nhìn lấy chính mình tôn tử, thấp giọng quát nói: "Đúng." Không dám ngỗ nghịch ra mình, Trịnh Đông Minh quỳ dưới đất, hướng về Lâm Nam dưới chân bỏ tới. "Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh. Ta sai rồi." Trịnh Đông Minh cổ họng khô khốc. "Chuyện này ban đầu không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi lại muốn nhúng tay, còn muốn người để cho ta tại quỳ xuống. Ra tay với ta vị kia Lô tông sư, ta đã trừng phạt qua, ngươi nói xem, ta phải làm thế nào trừng phạt ngươi?" Lâm Nam ngồi ở chỗ đó, tiện tay cầm lên một ly trà thơm, nhàn nhạt hỏi: "Xa xa, Chu Thải Vi, Tô Anh Lạc, Từ Hạ Văn, Tề Phụ Tiên, Hoàng Kiều Kiều bọn người nhìn lấy Lâm Nam mặt, tựa như là xem người xa lạ đồng dạng. Cái này Lâm đồng học đến cùng là lai lịch gì? Cả Trịnh lão đều quỳ xuống. Chu Thải Vi ánh mắt lóe lên, kinh nghi bất định nghĩ đến. Từ Hạ Văn, Tề Phụ Tiên, Hoàng Kiều Kiều ba người trong mắt tràn đầy rung động và mang, như là không biết Lâm Nam. Cái này người vẫn là bọn hắn trường học đồng học sao? Lâm Nam hôm nay biểu hiện so hơn một tháng phía trước ở trường học giảng tuyển nghi thức bên trên còn chói mắt hơn. Tô Anh Lạc sớm đã dọa đến tiểu khu run rẩy, khuôn mặt tái nhợt như cha mẹ chết. Trước đây không lâu, Trương Ngọc Hiên giúp nàng ra mặt, liền bị Lâm Nam đánh sống chết không rõ. Phía sau vũ hội cử hành người, Chính Đông Minh đích thân xuất hiện, cả võ đạo tông sư đều bị Lâm Nam một bàn tay chụp chết. Tô Anh Lạc trong lòng rốt cuộc sợ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình bạn thân Ngụy Thi Vận đối Lâm Nam như vậy tôn sùng. Tại Tô Anh Lạc trong lòng lóe lên một chút nồng đậm mối hận, lúc trước nếu là không cao ngạo như vậy, nàng không phải có cơ hội thật tốt kết giao Lâm Nam sao? Hiện tại xem ra nói cái gì đã trễ rồi. Chờ chút, ta nhớ được Thi Vận đã từng nói qua, cái này Lâm Nam đối với mình nữ nhân 10 điểm coi trọng, nếu như ta một hồi hướng nàng cầu tình, không phải có cơ hội để cho Lâm Nam buông tha ta sao? Tô Anh Lạc trong lòng hơi động, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhìn lấy Liêu Như Khanh. Lúc này, Lâm tiên sinh, Chính Đông Minh gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Nam, trong lòng tràn đầy khuất đủ. Nếu không là ra ra mở miệng, hắn sao có thể quỳ xuống? Ta không giết ngươi. Tự đoạn hai chân, cùng phía ngoài đám người kia đồng dạng, tại phía ngoài quỳ ba ngày ba đêm, ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Nam bình tĩnh nói. Cái gì? Chính Đông Minh trong lòng lóe lên vẻ tức giận. Thế nhưng tại Trịnh Đông Minh bên hai, lập tức truyền đến quát khẽ một tiếng, "Trịnh Đông Minh, còn không mau cảm ơn Lâm tiên sinh." "Cảm ơn Lâm tiên sinh." Nghe lấy ra mình âm thanh, Trịnh Đông Minh cúi xuống cao ngạo đầu. Lâm Nam ánh mắt lại là vừa chuyển, rơi vào cách đó không xa Tô Anh Lạc trên mình. Cảm thụ được Lâm Nam ánh mắt, Tô Anh Lạc khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nàng cắn chặt môi, cố lấy dũng khí, nhanh bước ra ngoài, đứng ở giữa sân, hướng về phía Liễu Như Khanh phương hướng, quỳ xuống. "Như Khanh mau cứu ta, ta không muốn bị cắt ngang hai chân a, cầu ngươi mau cứu ta." "A." Liễu Như Khanh ngây ngẩn cả người, căn bản không có nghĩ đến, Tô Anh Lạc lại đột nhiên đứng ra, hướng về phía nàng quỳ xuống. "Người trước đứng dậy a, không hướng về phía ta quỳ xuống, ta thật không tiện. Người không đáp ứng cứu ta, ta liền không đứng dậy." Tô Anh Lạc nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. "Nàng để ngươi đứng dậy, ngươi còn dám quỳ xuống?" Lâm Nam một cái trầm tĩnh quét tới, doa đến Tô Anh Lạc đành phải đứng lên, con thân thể đứng ở đó, tiểu khu run run rẩy rẩy, đáng thương nhìn lấy Liễu Như Khanh, như là một cái giống như chim cút ếch. "Lâm Nam, muốn không tạm tha nàng a?" Nhìn lấy Tô Anh Lạc biểu lộ, thiếu nữ có một ít không đành lòng, quay đầu nhìn lấy Lâm Nam. "Như thế, ngươi nghĩ tới ta tha nàng?" Lâm Nam lén khóc trên mặt, hiện lên một chút cười nhạt ý. "Ừm, nàng nhận thức An Nhiên, ta không muốn bởi vì nàng cùng An Nhiên quan hệ làm căng, nếu không, ngươi liền tha nàng." Liễu Như Khanh khẽ gật đầu. "A, nếu ngươi đều mở miệng, vậy liền tha nàng đi." Lâm Nam nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng. Phía dưới, Lâm Nam ánh mắt lại rơi vào Tô Anh Lạc trên mình, thản nhiên nói, "Lần này, Như Khanh cầu tình, ta tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, chắc chắn không tha thứ." Nghe nói lời này, Tô Anh Lạc như được đại xá, hướng về phía Lâm Nam quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. "Cảm ơn Lâm tiên sinh tha mạng, cảm ơn Lâm tiên sinh tha mạng." Vũ hội cử hành người đều xảy ra chuyện, cái này vũ hội tự nhiên không có cách nào tiếp tục nâng làm tiếp. Lâm Nam bọn người không có tiếp tục ở lâu, lần lượt rời đi. Chờ đến Lâm Nam rời đi, Chính Đông Minh vụt một bộ từ dưới đất đứng lên, đến, "Ra ra, ngươi biết cái này người?" "Không biết." Trịnh Kim lắc đầu. "Vậy tại sao ngươi đối hắn quỳ xuống? Ngươi đại biểu là toàn bộ Trịnh gia mặt mũi a, ngươi sao có thể quỳ xuống?" Chính Đông Minh hỏi. "Đông Minh, Trịnh gia mặt mũi cùng toàn bộ Trịnh gia tồn vong so sánh, cái nào trọng yếu?" Trịnh Kim hỏi ngược lại. "Không có nghiêm trọng như vậy đi, hắn có thể quyết định ta Trịnh gia tồn vong. Bây giờ hắn mượn sườn núi xuống lửa rời đi, việc này như vậy coi như thôi. Chẳng lẽ ra ra người vẫn đúng là muốn ta tự đoạn hai chân, sau đó tại khách sạn cửa ra vào, ủy ba ngày ba đêm sao?" Trịnh Đông Minh buồn cười lắc đầu, hắn cảm thấy Lâm Nam rời đi là chính mình cho mình một cái hạ bậc thang về phần tự đoạn hai chân, tại khách sạn cửa ra vào quỳ ba ngày ba đêm, làm sao có khả năng coi là thật. Không ngờ tiếp xuống ra ra Trịnh Kim lời nói, khiến cho Trịnh Đông Minh nụ cười cứng ngắc tại trên mặt. "Đương nhiên là thật. Đông Minh, chính mình phạm phải sai lầm, chính mình muốn nhận. Nam nhân không có hai chân không sao, nhưng ngươi hôm nay chỉ ít lưu lại một cái mạng." Trịnh Kim ngẩng đầu, nhàn nhạt quét chính mình tôn tử một cái. "Cái gì?" Trịnh Đông Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt. Chương 509, dường như kêu cái gì Lâm Nam, Lâm tiên sinh.
"Ra ra, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta tự đoạn hai chân?" Trịnh Đông Minh trong lòng giật mình, đứng tại chỗ lui về sau vài chục bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Ra Ra mình. Không chỉ là Trịnh Đông Minh, ở đây mặt khác tân khách, trên mặt cũng tràn đầy vẻ rung động. Lão phu nói chuyện, luôn luôn giữ lời. "Đông Minh, ngươi tự mình động thủ đi. Ra Ra sẽ giúp ngươi tìm tốt nhất bác sĩ, chờ ngươi quỳ hết rồi 3 ngày 3 đêm, liền giúp ngươi trị chân tổn thương." Trịnh Kim nghiêm nghị nói. Nghe hắn khẩu khí, căn bản không giống như là nói đùa, mà là nghiêm túc. "Ra Ra." Trịnh Đông Minh há to miệng, trong cổ họng một cái khô khốc. "Động thủ đi." Trịnh Kim một mặt hờ hững, hắn đã phái người đi xem qua, vị kia Lô Nhân Kiệt Lô tông sư đã chết hẳn. Một gương mặt mo bên trên tràn đầy sợ hãi biểu lộ, Lô tông sư trước khi chết cũng không nghĩ tới, có người lại có thể một cái bàn tay đem hắn trước mặt mọi người chụp chết. Cả Lô Nhân Kiệt đều đã chết, bọn hắn Trịnh gia làm sao có khả năng trêu chọc tới Lâm Nam? Chỉ là muốn Trịnh Đông Minh một đôi chân mà thôi, cũng không phải đòi mạng hắn. Lùi một bước nói, coi như Lâm Nam muốn Trịnh Đông Minh mạng, Trịnh Kim lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, hai tay giơ lên. Hôm sau trời vừa sáng, một tin tức tại Yến Kinh thượng tầng phạm vi nổ tung, một cái thạch gây nên ngàn cơn sóng. Trịnh gia lão gia tử Trịnh Kim đích thân tại khách sạn Hữu Tần bên trong, nhìn lấy chính mình tôn tử Trịnh Đông Minh tự đoạn hai chân, sau đó quỳ gối khách sạn Hữu Tần bên ngoài. Ngoại trừ Trịnh Đông Minh bên ngoài, còn có mặt khác 4 vị thanh niên nam tử, cộng thêm Trương Ngọc Hiên bản thân, đồng dạng quỳ gối khách sạn bên ngoài. Một ít chuyện tốt phóng viên muốn chụp tới hiện trường ảnh chụp, nhưng lại bị Trịnh gia phong tỏa toàn bộ khách sạn Hữu Tần. Mặc dù như vậy, như trước có một ít ảnh chụp bị truyền ra. Khi thấy trên tấm ảnh Trịnh Đông Minh, Trương Ngọc Hiên bọn người quỳ gối khách sạn cửa ra vào. "Cái gì tình huống?" Một ít không hiểu tình huống thật người, hầu nghi hỏi. "Cái này, các ngươi cũng không biết đi. Đêm qua, Phích Lịch Hổ Trương Lục gia, khi biết con trai mình thụ thương, lúc ấy mang theo hơn 100 người, khí thế hùng hổ muốn bắt ra hung thủ." Một người trung niên lão bản cười ha hả nói. "T. Phích Lịch Hổ Trương Lục gia, đây chính là một kẻ hung ác a. Tiến kinh thế rơi dưới đất, ai dám không nể mặt hắn? Ai dám động đến con hắn người?" Rất nhiều người toàn thân run một cái, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. "Hắc hắc, càng mãnh liệt hơn còn ở phía sau đây." Vị này trung niên lão bản cười thần bí. Lúc ấy bị kia Phích Lịch Hổ Trương Lục gia đến khách sạn Hữu Tần sau, Trịnh Kim lão gia tử đích thân ở đây. Theo khách sạn người nói, hai người bọn họ không biết nói chuyện với nhau một ít gì, Phích Lịch Hổ Trương Lục gia khí thế hùng hổ đi, run run rẩy rẩy rời đi. Lúc gần đi sau, toàn bộ cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là trêu chọc cái gì, khó lường nhân vật, có thể đem Phích Lịch Hổ Trương Lục gia hù dọa thành bộ dáng này?" Nghe lấy vị này trung niên lão bản lời nói, rất nhiều yến kinh trong hội phú hào kinh hãi hai mặt nhìn nhau, không nói được lời nào. "Như vậy đại năng lượng, sẽ không phải là cái kia mấy nhà người a?" Một vị tiểu phú hào thử dò hỏi. "Coi như không phải, cũng không kém bao nhiêu. Đại gia tộc ở giữa, bên trong có thể không cần, thế nhưng mặt mũi lại không thể không cần. Có thể làm cho một cái gia tộc cháu ruột tự đoạn hai chân, bên trong người mặt mũi cũng không cần. Quý ở nơi đó nhận sai, có thể là cái gì tốt chọc nhân vật?" Một số người nghe, rất tán thành gật đầu. Chuyện này tại yến kinh trong hội gây nên không nhỏ sóng gió. Nhưng cuối cùng tại Trịnh gia dưới áp lực, một ít tiểu phú hào ở giữa cũng không dám đang nghị luận. Giờ phút này, yến kinh một chỗ xa hoa trong hội sở, mấy người trẻ tuổi tụ tập ở cái này, bốn phía đều là ghế salon bằng da thật, danh quý đồ dùng trong nhà, tùy ý một dạng đều vô cùng chân quý, cực kỳ xa hoa. Nếu là yến kinh thượng tầng phạm vi người xuất hiện ở đây, nhất định sẽ nhận thức đám người này. Yến kinh tứ đại thái tử gia, tất cả ở đây. Tống gia Tống Vũ Thần, Tề gia Tề Vân Huy, Giải gia Giải Tử Mặc, Trịnh gia Trịnh Tử Hoàn. Yến kinh tứ đại thái tử gia, vị trí lĩnh vực không giống nhau. Tống Vũ Thần chủ yếu là chơi ngành giải trí, bị tôn xưng là ngành giải trí ban kỷ luật thanh tra, bất luận cái gì nữ minh tinh, chỉ cần Tống Vũ Thần nguyện ý, vào lúc ban đêm sẽ xuất hiện tại hắn trên giường. Tề Vân Huy ưa thích chơi game, chính mình sáng lập mấy cái điện tử thi đấu chiến đội. Giải Tử Mặc yêu thích quốc túy, chớ nhìn hắn là giải ra dòng chính người thừa kế, nhưng thường xuyên thay đổi hóa trang, lên đài diễn hí khúc, để cho người ta nhìn không thấu. Về phần Trịnh Tử Hoàn, ưa thích chơi xe thể thao, còn đặc biệt tiêu tiền, tại Yến Kinh vùng ngoại thành Hương Phong Sơn bên trên xây dựng đường chạy. Mà cái này bốn người trẻ tuổi chính là Yến Kinh tứ đại gia tộc người thừa kế, được khen là Yến Kinh thái tử gia, tương lai là phải thừa kế tứ đại gia tộc chủ nhân, cho dù là những cái kia thân giá mấy chục tỷ phú hào gặp cũng muốn lễ kính ba phần. "Trịnh Tử Hoàn, chuyện này ngươi hiểu rõ không? Nói thế nào cái kia Hà Tây Trịnh gia cũng cùng các ngươi Trịnh gia một cái họ a, loại sự tình này ngươi không có tìm hiểu một chút?" Tề Vân Huy cười ha hả hỏi. Hắn thân hình cao lớn, là 1m8, không thể nói cỡ nào khôi ngô xuất khí, nhưng lại hết sức cương nghị, khoe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt vô lại. "Hừ, hai nhà chúng ta cho dù đều họ Trịnh, nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là họ tương đồng thôi. Một cái gia tộc lão gia tử, vậy mà đích thân quỳ xuống xin lỗi, còn để cho tôn tử tự đoạn hai chân. Thứ người như vậy, làm sao có khả năng cùng ta Trịnh gia có quan hệ?" Trịnh Tử Hoàn trong lỗ mũi phun ra một đạo hơi lạnh. Trịnh Kim gia tộc là theo Hà Tây tỉnh chuyển tới, mà Yến Kinh Trịnh gia thì là kinh đô sinh trưởng ở địa phương gia tộc, từ cuối nhà Thanh bắt đầu, liền cắm rễ ở cái này, thuộc về hào môn vọng tộc, thâm căn cổ đế, nội tình cực sâu. "Thật sao? Bây giờ ta nghe phía ngoài trong hội truyền, rất nhiều người đều đem cái này Trịnh Đông Minh trở thành ngươi Trịnh Tử Hoàn đây." Tề Vân Huy tiếp tục chê bừa. Cũng chỉ có hắn dám như thế nói đùa đồng dạng chào phúng Trịnh Tử Hoàn, đổi lại là những người khác, làm sao có khả năng dám chào phúng Yến Kinh thái tử gia. "Nói vậy, mẹ, Nói lên chuyện này, ta liền có tức giận, cái gì cầu thí Trịnh Đông Minh, chính mình một phế vật, còn kéo ta xuống nước. Ta cùng hắn có nửa xu quan hệ. Trịnh Tử Hoàn tức giận không được, rỗi ra một tay, không ngừng đập bàn. Ha ha. Tống Vũ Thần cùng Giải Tử Mặc hai người, nhìn nhau cười một tiếng. Các ngươi hai cái cũng đừng cười. Trịnh Tử Hoàn cả giận nói. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Đột nhiên, một cái thanh thúy âm thanh truyền tới. Tống Vũ Thần, Tề Bân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn bốn người, hướng về bao xương lối vào nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mặc đồ trắng sơn xám, phía trên thêu lên hoa cỏ nữ tử, chậm rãi đi tới. Nàng dung nhan tinh xảo, mặt như là bạch ngọc, thoạt nhìn 27-28 tuổi tả hữu, đặc biệt là thân bên trên tán phát ra cái kia một cỗ khí chất, cho dù là ngành giải trí hạng nhất nữ minh tinh, cũng sẽ tự lấy làm xấu hổ, mặc cảm. Nhìn thấy nữ nhân này, bốn người vẻ mặt đồng thời nghiêm lại, theo ghế sofa bên trong đứng lên. Kỳ tỷ, Tiến Kinh Tứ đại thái tử ra, một mặt cung kính vô cùng dáng dấp, hướng về phía đẩy cửa vào nữ tử chào hỏi. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì cái này nữ nhân họ Diệp. Cho chuyện cái gì đây? Diệp Kỳ nhàn nhạt hỏi. Hả, chúng ta trò chuyện Trịnh gia sự tình, đương nhiên là Hà Tây tỉnh cái kia Trịnh gia, gia tộc bọn họ lao gia tử, hướng về phía một người trẻ tuổi, trước mặt mọi người quỳ xuống, Trịnh Đông Minh tự đoạn hai chân, quỳ gối khách sạn tần bên ngoài sự tình, kỳ tỷ ngươi biết không? Tề Vân Huy thu hồi một mặt tính khí, nghiêm nghị giải thích. Nguyên lai các ngươi tại trò chuyện chuyện này a? Ta đương nhiên biết, ta nghe ra gia của ta nói, Trịnh Kim quỳ xuống người kia, là một người trẻ tuổi, vẫn là theo Giang Nam tới. Diệp Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nàng lời nói vừa chuyển, tiếp tục nói, dường như kêu cái gì Lâm Nam, Lâm tiên sinh. Kỳ tỷ, ngươi biết hắn? Yến Kinh Tứ đại thái tử ra, đồng thời ngạc nhiên nhìn sang. Chương 510, Kim Lân há lại bật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Diệp Kỳ thản nhiên nhìn một cái bốn người. Đúng, đêm qua thời điểm, cái này người toàn bộ tư liệu liền xuất hiện ở gia gia của ta trên mặt bàn. Nghe lấy Diệp Kỳ lời nói, Tống Vũ Thần, Tề Vân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn bốn người, trong lòng hơi động. Diệp Kỳ gia gia lai lịch không đơn giản, ban đầu ở lao thủ trưởng bên cạnh, làm cảnh vệ biên. Bây giờ lui khỏi vị trí phía sau màn, cho dù có gần 100 tuổi tuổi cao, nhưng ở toàn bộ Yến Kinh, cho dù là tứ đại gia tộc gia chủ, đối hắn cũng cung kính vô cùng. Về phần Tống Vũ Thần, Tề Vân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn bốn người, thì là khi còn bé, theo Diệp Kỳ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Theo khi còn bé bắt đầu, Diệp Kỳ liền là bọn hắn đại tỷ đại. Lúc đó tại cùng một cái trong tứ hợp viện học quốc học, vẫn là từ cùng một cái lao tiên sinh dạy học. Bây giờ, mấy người đều đã lớn rồi, nhưng đối với Diệp Kỳ kính sợ, lại càng phát ra nồng nặc lên. Nếu như nói toàn bộ Yến Kinh trong hội, ai có thể một câu thúc giục tứ đại thái tử ra, không phải là Diệp Kỳ không ai có thể hơn. Cái kia Lâm Nam, có tài đứa gì, không phải liền là tỉnh ngoài tới một người sao? Về phần kinh động Diệp gia gia, Tống Vũ Thần hầu nghi nhìn sang, hỏi trong lòng nghi hoặc. Đúng rồi, lấy Diệp gia gia tại Yến Kinh địa vị, bây giờ không có mấy người có thể làm cho hắn để mắt ta. Làm một cái tỉnh ngoài người, cần phải như thế à? Tề Vân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn ba người, cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Lấy Diệp Kỳ gia gia, Diệp Phong Vân địa vị tới nói, ngoại trừ phía trên mấy vị kia, liền xem như Yến Kinh thị trưởng, e rằng đều không thể kinh động hắn. Luận tư lịch cá nhân, toàn bộ Hoa Quốc xếp tại Diệp Phong Vân người trước mặt, cũng không có mấy người. Ta lúc ấy cũng cảm thấy ngạc nhiên, đến sau ta xem gia gia thu thập tư liệu, trong lòng cũng cho rằng, như thế người xác thực đầy đủ để cho gia gia của ta coi trọng. Gia gia của ta đoán sơ qua, cái này Lâm Nam thực lực, có lẽ tại thần cảnh bên trên. Diệp Kỳ chậm rãi nói, hai đầu thẳng tuyết trắng bắt đuổi, qua lại một chút, đống chồng lên nhau. Các ngươi hẳn phải biết, thần cảnh tồn tại, ý vị như thế nào a? Hoàn toàn có thể che chở một cái gia tộc, trăm năm không ngã, trở thành hàng thật giá thật trăm năm thế gia. Thần cảnh cường giả, cho dù lợi hại, nhưng chúng ta trong tứ đại gia tộc lại có địa tiên đẳng cấp cung phụng, chỉ là thần cảnh, còn không đáng nhắc đến a. Liên ngay cả ta Tống gia đều có ba vị thần cảnh sơ kỳ cung phụng. Tống Vũ Thần cao mày nói, hắn cho rằng Diệp Kỳ có một ít nhỏ nói thành to. Lấy Diệp gia quyền thế, địa tiên đẳng cấp cung phụng, e rằng đều có một hai tôn, một cái thần cảnh cường giả, cần quá mức coi trọng sao? Yến Kinh loại địa phương này, tỉnh ngoài há có thể so sánh cùng nhau? Thần cảnh là không tính là cái gì. Nếu như ta nói hắn chỉ có 18 tuổi đây. Diệp Kỳ nhàn nhạt quét bốn người một cái, chờ đợi lấy bốn người biểu tình biến hóa. Quả nhiên, nàng câu nói này tựa như là dẫn nổ tạc đạn nặng ký. Cái gì? 18 tuổi thần cảnh cường giả? Không có khả năng. Kỳ tỷ, ta cho dù không là võ giả, nhưng cũng biết, người tập võ coi như theo 6 tuổi bắt đầu tập võ, 30 tuổi phía trước ngưng luyện ra nội kình, cũng đã là tuyệt thế thiên tài. 50 tuổi làm võ đạo tông sư, liền xem như võ đạo giới cường giả tuyệt đỉnh. Trong nhà của ta vị tông sư kia, 80 tuổi thời điểm mới bước vào tông sư cảnh giới. 18 tuổi thần cảnh cường giả. Liên cung nói mơ giữa ba ngày đồng dạng, làm sao có khả năng? Tống Vũ Thần, Tề Vân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn bốn người, tất cả quyết đoán lắc đầu, bày tỏ không tin. Diệp Kỳ lời nói bị người hoài nghi, cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một cái nói, ta biết các ngươi không tin, nhưng đêm qua, Trịnh gia một tên võ đạo tông sư cũng cùng bị cái này gọi Lâm năm người, một cái bàn tay chụp chết. Cái gì? Võ đạo tông sư bị một cái bàn tay chụp chết? Bốn vị thái tử gia kinh hãi nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt hốt hồn, trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Toàn bộ xa hoa trong đại sảnh, xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ còn lại có bốn người gấp rút tiếng hít thở. Lúc này, Diệp Kỳ yếu ớt âm thanh truyền tới, nói, cái này Lâm Nam, tại Giang Nam nhất trung học lớp 12, nguyên cơ ta đoán sơ qua,
cái này Lâm Nam niên kỷ hẳn là 18 tuổi tả hữu. Ngươi biết gia gia đối hắn đánh giá là cái gì không? Hai chữ, yêu nghiệt. Còn có một câu thơ nhỏ, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Diệp Kỳ một phen nói xong, trên mặt mỉm cười nhìn lấy bốn vị thái tử ra. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Tống Vũ Thần, Tề Vân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn bốn người đem Diệp Kỳ lời nói lại thì thầm một lần. Vừa gặp phong vân, vừa gặp phong vân, Diệp phong vân, chẳng lẽ cái này Diệp gia gia muốn bồi dưỡng người này? Bốn người trong lòng cực kỳ chấn động nghĩ đến, nhìn nhau nhìn một cái, lại không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. T, chẳng lẽ Diệp gia gia hắn? Phải, gia gia của ta đã tự mình xuất phát đi đến kinh đại học, e rằng lúc này đã đến đi. Diệp Kỳ khẽ bước cằm, như sắc mặt nàng đều có chút kỳ quái. Cái gì? Diệp gia gia theo đích thân ra mặt. Nghe được câu này, Tống Vũ Thần, Tề Vân Huy, Giải Tử Mặc, Trịnh Tử Hoàn bốn người triệt để không cách nào bình tĩnh, hoàn toàn ngồi không yên. Giờ phút này, một cỗ đen một bên màu trắng giấy phép xe con chậm rãi lái vào Yến Kinh Đại học. Chiếc này xe con thoạt nhìn rách rách dưới dưới, bên ngoài sơn đều ổ xì hóa, 10 điểm cũ kỹ, vừa bước cùng trên đường phố phi tốc chạy dáng thuần xe con hoàn toàn không hợp. Thậm chí kính xe đều là trong suốt, không phải loại kia kính hai chiều, bên trong còn kéo màn cửa. Mấy cái tới Yến Kinh Đại học chơi đùa du khách nhìn thấy chiếc xe này phía sau, không nhịn được đầu đen rau muốn nói, đây là cái gì xe a? Rách rách dưới dưới, Yến Kinh Đại học, cao cấp học phủ, loại xe này cũng không cảm thấy ngại lái vào đây. Đúng rồi, loại xe này cũng không cảm thấy ngại mở ra, còn không bằng nhà ta trước kia mỗi ngày sản xuất xe đây, quá keo kiệt đi. Một vị phụ nữ trung niên chép miệng, khắp khuôn mặt là cao ngạo thật tình. Cửa trường học bảo an, nghe lời này, không nhịn được mắng, một đám ngu xuẩn. Chính mình không kiến thức không sao, đừng bảo là ra được không đi. Cái gì? Ta không kiến thức. Ngươi một cái bảo an mà thôi, vũ nhục ai đây? Đám người bên trong vài cái phụ nữ trung niên, có một ít không chịu nổi, trong hai mắt phun lửa giận. Bọn hắn nam nhân, cũng một mặt ý lạnh, nhìn lấy Yến Kinh Đại học vị này bảo an. Hừ, không nghĩ đến, vị này bảo an không những không sợ, ngược lại cười lạnh lạnh một bộ, khinh bị nói, đây là Hồng Kỳ nhãn hiệu xe con. Thế kỷ trước, thời năm 1970 sản phẩm. Loại này tiểu, lúc ấy cả nước chỉ có 100 chiếc, thêm vào đủ loại báo hỏng, bây giờ còn tại sử dụng, hết thảy 10 chiếc không tới. Cái này xe cùng hiện đại xe con so sánh, là không có cách nào so, nhưng ngồi loại xe này người, dù cho ngươi lái rồi lần giỏi sở, cũng đắc tội không nổi. Cái gì? Hồng Kỳ nhãn hiệu xe con. Mấy vị này tiểu lão bản, toàn thân rung một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vừa rồi chiếc kia xe nát rời đi phương hướng, trông mòn con mắt. Hồng Kỳ nhãn hiệu xe con ý vị như thế nào, bọn hắn thê tử không biết, chẳng lẽ chính bọn hắn còn không biết sao? Cái này tại bây giờ, liền là địa vị biểu tượng. Cái gì Hồng Kỳ nhãn hiệu xe con? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Không có danh tiếng gì đi. Mấy vị kia phụ nữ trung niên, còn một bộ không biết vì sao bộ dáng, che miệng. Mấy vị này tiểu lão bản, thì là bất đắc dĩ cười khổ một bộ, đi tới viên an ninh kia trước mặt, nói: xin lỗi lão ca, chúng ta đúng là địa phương nhỏ đến, làm một chút buôn bán nhỏ, tầm mắt chưa đủ. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Vừa rồi trong chiếc xe kia ngồi là ai? Hừ, nhìn thấy mấy vị này tiểu lão bản đối với mình cung kính như thế, bảo an khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có chút dừng một chút, nói: cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá loại này đẳng cấp phương tiện có thể xuất động, e rằng không phải người bình thường à? Vị này bảo an yếu ớt nói, ánh mắt cũng hướng về trường học ở trong chỗ sâu nhìn tới. Chương 511, chỉ bằng ngươi vừa rồi ý nghĩ, ngươi đã là cái người chết. Lúc này, vừa mới lái vào Yến Kinh Đại học chiếc kia Hồng Kỳ nhãn hiệu trong ghế xe, một tên tóc hoa râm, mặt mo nhăn nheo, nhưng hai mắt lại sắc bén vô cùng lão giả, ngồi ở phía sau. Hắn mặc một thân y phục hàng ngày, nếu là đi tại đường lớn bên trên, ai cũng nhận không ra, người này liền là dậm chân một cái, có thể cho Yến Kinh run run lên. Một câu, liền có thể chi phối một hào môn thế gia, hương suy vinh nhục diệp phong vân. Tiểu Chu a, liên hệ nhân viên nhà trường sao? Cái kia gọi Lâm Nam người trẻ tuổi, bây giờ ở nơi nào? Diệp Phong Vân âm thanh nhàn nhạt truyền tới. Tài xế nhẹ gật đầu, nói: Diệp lão, ta đã liên lạc qua nhân viên nhà trường, thế nhưng nghe cái kia Lâm Nam khẩu khí, tựa hồ không muốn gặp ngươi. Ồ, không muốn gặp ta? Diệp Phong Vân có một ít bất ngờ, hỏi: ngươi chẳng lẽ không có nói cho hắn thân phận ta? Ta nói, thậm chí nói cho hắn, ngươi muốn dịu dắt hắn, nhưng hắn căn bản không có hứng thú. Lúc ấy có cái nữ hải gọi hắn đi ăn cơm, hắn liền đi ra, cũng không có nói thêm cái gì. Tài xế Tiểu Chu giải thích: nếu ta nói, người này thật không có mắt, lấy Diệp lão ngươi thân phận, không cần đích thân đi qua gặp hắn đây. Chớ nhìn hắn là tài xế, trên thực tế lại thân kiêm quân hàm trung tá, đặt phía ngoài là có thể so với một địa cấp thành phố thị trường. Nhưng ở Yên Kinh lại chỉ đủ tư cách làm Diệp Phong Vân tài xế. Lâm Nam bây giờ ở nơi nào? Diệp Phong Vân nhíu mày, hẳn là tại phòng ăn đi. Chúng ta vẫn là đi học trường học làm người chuẩn bị biệt thự chờ hắn đi. Ngươi đích thân trình diện, đến thời điểm gọi hắn đi qua, hắn còn không dám đi sao? Tài xế Tiểu Chu đề nghị. Giống như Diệp Phong Vân thứ đại nhân vật này, đi tới Yến Kinh Đại học, nhân viên nhà trường đã sớm làm hắn chuẩn bị xong một tòa biệt thự, cung cấp hắn nghỉ ngơi. Không cần. Trực tiếp đi phòng ăn, ta cực kỳ muốn gặp một lần, người trẻ tuổi này, là có hay không là thần cảnh tu vi. Diệp Phong Vân trong hai con người, tinh mang lóe lên. Yến Kinh Đại học phòng ăn, không chỉ đối Yến Kinh Đại học học sinh các lao sư mở ra, ngoài trường học người, cũng có thể ở đây đi ăn cơm. Lâm Nam theo Liễu Như Khanh một chỗ, trải nghiệm cuộc sống đại học,
hai người liền như là một đôi bình thường tình nhân, tại xếp hàng mua cơm trưa. Ba món ăn một món canh cơm trưa, vô cùng đơn giản. Lâm Nam lại không có vấn đề, sơn hào hải vị, long thủy cánh phượng, hắn cái gì chưa từng ăn. Ăn cái gì không sao, trọng yếu là với ai một chỗ ăn. Mua xong đồ ăn phía sau, hai người tìm một hơi yên tĩnh chỗ ngồi xuống. Lâm Nam, ngươi thử xem cái này ăn ngon. Liễu Như Khanh đem chính mình trong bàn ăn đồ ăn, kẹp một chỗ, bỏ vào Lâm Nam trong chén. Lâm Nam gắp lên nếm một cái, gật đầu tán dương, chà chà. Thịt kho đông pha, vì mà không ngán, sắp thực ăn ngon. Không hổ. Không hổ là ngươi gọi món ăn. Hi hi. Đó là dĩ nhiên, nếu ăn ngon, những thứ này đều cho ngươi. Quá dồ mỡ, ta phải giữ vững tốt dáng người đây. Liễu Như Khanh đạt được cười một tiếng, đem nửa đĩa thịt kho đông pha, tất cả đẩy tới Lâm Nam trước mặt. Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai, cũng không khách khí, bắt đầu ăn như gió cuốn. Một phương khác, mấy cái thanh niên nam tử cũng bưng đĩa, xem bộ dáng là chuẩn bị đi ăn cơm, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không ngừng tại bốn phía nữ học sinh ở giữa tìm kiếm lấy. Nữ hải kia cũng không tệ, dáng người có lồi có lõm, ngươi xem cặp kia chân dài, nếu là quấn ở trên lưng, còn không phải sung sướng chết. Trong đó một tên nam nhân thanh niên, hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn chằm chằm một tên dáng người cao gầy, có được người mẫu dáng người, mọc ra một đôi chân dài nữ sinh. Đồng hành mấy người, ánh mắt cũng theo nhìn sang. Dáng người là không tệ. Người mẫu dáng người, thế nhưng cái khuôn mặt, có thể qua tuyến hợp lệ sao? Ngươi hạ thủ được. Một tên khác toàn thân đều là hàng hiệu, xem xét liền có giá trị không nhỏ nam nhân thanh niên lắc đầu. Tắt đèn đều một dạng. Bắt đầu thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Người khác tới Yến Kinh đại học phòng ăn, có thể là vì ăn, hoặc là trải nghiệm một chút cuộc sống đại học. Nhưng mấy cái này thanh niên, rõ ràng không phải là vì những thứ này. Thần Dương, tháng trước nữ hải kia, thế nào? Đừng nói nữa. Bây giờ ta trốn tránh nàng đây, chơi đùa mà thôi, đã ngán. Thế nhưng là người ta, coi ta là bạn trai, bây giờ ta cũng không nguyện ý gặp nàng. Thần Dương khoát tay áo, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Hả, đây không phải rất tốt sao? Tốt cái rắm. Người ta muốn cùng ta kết hôn, còn nghĩ gặp ta gia trưởng, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Đều là ra chơi đùa mà thôi, vậy mà tưởng thật. Thần Dương nhìn hằm hằm chính mình đồng bạn một cái. Đột nhiên, bên hai chuyển đến một thanh âm. Các ngươi mau nhìn. Bộ dáng này, ngũ quan tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, hai con ngươi như nước, còn có cái kia miệng nhỏ, quả thực liền là cực phẩm a. Dáng người cũng không tệ, thoạt nhìn tuổi tác không phải rất lớn a, chẳng lẽ là sinh viên đại học năm nhất. Thần Dương thuận theo đồng bạn nhìn lấy phương hướng, nhìn đi qua. Mới xuất hiện Liễu Như Khanh cùng Lâm Nam hai người, đang ngồi đối diện đi ăn cơm. Nam sinh này, là bạn trai nàng a. Thần Dương lông mày nhíu lại, nhìn không chớp mắt nhìn Lâm Nam một cái. Hắc hắc. Mặc kệ hắn, chúng ta cũng không phải chưa làm qua, tại trong tay người khác giành ăn sự tình. Bên cạnh mấy cái nam sinh, nhếch miệng cười một tiếng. Đi thôi, đi qua nhận thức nhận thức. Ngay sau đó, mấy người bưng đĩa, hướng về Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người đi đến. Người tốt học muội, ta gọi Tần Dương, Tần Chiêu Tần, Dương Thụ Dương, ngươi là sinh viên đại học năm nhất sao? Trước kia chưa thấy qua ngươi a. Tần Dương trước tiên mở miệng chào hỏi. Mặt khác mấy thanh niên, nhìn thấy Tần Dương mở miệng, cũng không nói thêm gì. Lâm Nam lông mày cau lại, mấy người kia ánh mắt không đứng ở Liễu Như Khanh trên thân chạy, rõ ràng không có ý tốt. Ta là năm nay trao đổi học sinh, còn tại học lớp 12 đây. Liễu Như Khanh lịch sự cười một tiếng, nàng còn tưởng rằng đám người này đồng dạng là Yến Kinh đại học học trưởng. Thì ra là thế, còn tại học lớp 12, sắc mặt hồng nhuận. Bên hai huyết quản có thể thấy rõ ràng, nói như vậy vẫn là cái chim non a. Lúc này đã kiếm được. Tần Dương hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Hừ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tần Dương liền nghe đến hừ lạnh một tiếng. Ừm. Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, liền gặp được Lâm Nam đã đứng lên, 1m8 cái đầu, so Tần Dương còn muốn cao nửa phần. Xoạt xoạt. Lâm Nam vươn một bàn tay lớn, bóp lấy Tần Dương cái cổ, tiến tính hỏi, đầu óc ngươi bên trong vừa mới đang suy nghĩ gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta chẳng qua là tới chào hỏi mà thôi. Tần Dương khuôn mặt bởi vì thiếu khí oxy, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Đồng thời, trong lòng của hắn kinh sợ không thôi, người này câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ, người này có thể đọc đến hắn ý nghĩ? Không có khả năng. Khô khụ. Hơn. Thả ta ra. Ta gần. Hít thở không thông. Tần Dương đã dùng hết lực khí toàn thân hô lớn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi bắt được người là người nào? Còn không mau buông ra Tần thiếu gia. Dám đối Tần thiếu gia động thủ, chán sống phải không? Tần Dương vài người bằng hữu cũng tại lớn tiếng quát lớn. Ba. Lâm Nam đưa tay, đem mở miệng vài tên thanh niên, trực tiếp đánh bay, kinh hãi toàn bộ trong phòng ăn người, tất cả hướng về bên này nhìn sang. Ngươi. Tần Dương kinh hãi trong mắt đều muốn lồi ra đến, tiết hầu bị Lâm Nam gắt gao bóp lấy, gần như ngạt thở. Chỉ bằng ngươi vừa rồi ý nghĩ, ngươi đã là cái người chết. Lâm Nam lạnh coi thường lấy Tần Dương, âm thanh băng giá đến cực điểm, hệt như đến từ cựu lũ địa ngục. Chương 512, Lâm tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Ngươi muốn giết ta? Tần Dương hoảng sợ trừng Lâm Nam, khuôn mặt ngộp đến đỏ bừng. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong lòng chỉ là có một cái ý nghĩ, muốn nhúng chàm Lâm Nam nữ nhân, ý nghĩ này liền bị Lâm Nam biết rồi. Lâm tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, một đạo gấp rút âm thanh truyền tới. Đám người cùng nhau hướng về cửa phòng ăn nhìn lại, mới xuất hiện Diệp Phong Vân đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần tình. Tại trước mắt bao người, trước mặt mọi người giết người, cho dù là Diệp Phong Vân, đều có chút xử lý không tốt. Tại Diệp Phong Vân bên cạnh người, Yến Kinh đại học phó hiệu trưởng Vương Cần Sơn cũng cùng đi ở một bên. Ngoại trừ Vương Cần Sơn bên ngoài, còn có một đoàn thầy giáo già bọn người, đồng dạng xuất hiện ở đây. Trong phòng ăn các học sinh nhìn thấy cái này đến kinh đại học cao tầng phía sau, tất cả kinh ngạc lại. Chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng hắn sao lại tới đây? Còn có Chu giáo sư, Âu Dương giáo sư, Nô giáo sư bọn hắn, như thế nào toàn bộ đều tới? Trong phòng ăn các học sinh ngưng ăn, từng cái sửng sốt hướng về cửa phòng ăn nhìn sang. Lão giả kia là người nào? Không rõ ràng. Có thể làm cho Vương hiệu trưởng đích thân làm bồi người, có thể là nhân vật đơn giản sao? Ít nhất cũng là đại tướng nơi biên cương các loại đại nhân vật. Không ít học sinh người giảm thấp xuống cổ họng, thấp giọng nghị luận. Lâm tiên sinh, còn mời hạ thủ lưu tình. Diệp Phong Vân bỏ qua đám người kinh nghi bất định ánh mắt, đi tới đám người phía trước nhất, hướng về phía Lâm Nam giảm thấp xuống cổ họng. Nhiều người ở đây nhãn tạm, nếu như ngươi thật giết người, sẽ rất phiền toái. Lâm Nam thở, khuôn mặt bên trên tràn đầy hờ hững biểu lộ. Lúc này, Liễu Như Khanh đú đoán âm thanh truyền tới, nói: Lâm Nam, cũng được theo ta ăn, ngươi tại sao lại động thủ rồi? Ách! Lâm Nam tiện tay buông lỏng ra Tần Dương cái cổ, đem hắn tiện tay vứt xuống một bên, một mặt xấu hổ, nói: Lão bà đại nhân, ta đây không phải nhịn không được sao? Bảo đảm lần sau sẽ không. Lâm Nam trên mặt hờ hững biểu lộ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô cười nhạt ý. Hừ! Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ, nhíu cái mũi nhỏ, nói: Lần này coi như xong, lần sau không cho phép như thế. Được được được, đều nghe ngươi. Lâm Nam cương chiều cười một tiếng, trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Đột nhiên, Thần Dương âm thanh truyền tới. Khụ khụ, các ngươi dám như thế đối ta? Thần Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng ho khan. Tốt người trẻ tuổi, ngươi bất tranh cãi. Diệp Phong Vân nhướng mày. Thần Dương hai mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nền, căm phẫn hét lớn: Ta là người Tần gia, ngươi dám như thế đối ta, ngươi nhất định phải chết. Còn có ngươi lão gia hỏa, ngươi thì tính là cái gì, để cho ta tại bất tranh cãi? Đắc tội ta Tần gia, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Lão gia hỏa ngươi chẳng sống, dám lắm miệng ta sự tình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tần Dương bị căm phẫn làm choáng váng đầu óc. Sống lâu như vậy, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này, bị người trước mặt mọi người nắm cổ, gần như ngạt thở. Nghe đến lời này, toàn bộ trong phòng ăn xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vương Cẩn Sơn cùng đi theo một đám thầy giáo giả, còn có biết Diệp Phong Vân thân phận người, dọa đến thân thể lắc một cái. Tất cả mọi người trong lòng đều lóe lên cùng một cái ý nghĩ, cái này Tần Dương hết rồi. Có lẽ bởi vì Tần Dương câu nói này, Tần gia đều muốn đi theo gặp nạn. Đây chính là Diệp Phong Vân a. Tần gia, ha ha. Tiểu Chu, cái này Tần gia ngươi biết không? Diệp Phong Vân sầm mặt lại, cười lạnh hai tiếng. Tài xế Tiểu Chu liền vội vàng tiến lên, không người nói: Diệp lão, cái này Tần gia tài sản 30 tỷ tả hữu, danh nghĩa có một nơi thượng thị công ty, tại Yến Kinh hai cái tòa nhà, hơn 100 nhà cửa hàng. Chủ tịch Tần Điển Phú năm nay 52 tuổi. Lần trước ngươi 90 đại thọ, hắn tới trước tham gia qua thọ yến, bất quá lại là ngồi ở ngoài cửa ghế chót, thuộc về bất nhập lưu tiểu nhân vật. Tài xế Tiểu Chu một phen rơi vào Tần Dương trong hai, như nổi lên sóng to gió lớn. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao biết nhà ta sự tình? Tần Dương hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong Vân, càng xem càng là kinh hãi. Tài xế Tiểu Chu ngắn ngủi mấy câu, khiến cho hắn thoáng cái thanh tỉnh lại. Lão phu Diệp Phong Vân, bây giờ ngươi biết ta là ai? Diệp Phong Vân thản nhiên nói. Diệp Phong Vân. Tần Dương há to miệng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, từng chữ nói ra đọc lên cái tên này phía sau, hai tay kịch liệt run rẩy, môi hắn lập cập, vẻ mặt một trận trắng bệch, sau đó biến đến đỏ bừng, lại biến trắng, không ngừng biến đổi. Diệp Phong Vân, đây chính là Diệp Phong Vân a. Toàn bộ Yến Kinh phạm vi gặp qua Diệp Phong Vân không có mấy cái, hoặc là nói có tư cách nhìn thấy Diệp Phong Vân người không có mấy cái. Thế nhưng Diệp Phong Vân đại danh, người nào chưa nghe nói qua? Dậm chân một cái, Yến Kinh đều muốn run run lên. Ông, toàn bộ phòng ăn triệt để sôi trào. Diệp Phong Vân, dĩ nhiên là Diệp lão. Già thiên a, Diệp lão như thế nào đích thân tới nơi này? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn ngập rung động, kinh ngạc, hưng phấn, kích động biểu lộ, người nào cũng không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Diệp Phong Vân. Phù phù. Tần Dương hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất. Diệp lão, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta có mắt như mù, cầu ngươi tha cho ta đi. Ngươi mới vừa rồi còn nói lão phu chán sống đây, chuyện này ta sẽ hỏi một chút Tần gia gia chủ đến cùng là người nào chán sống. Diệp Phong Vân thâm ý sâu sắc nhìn lướt qua Tần Dương. Cái gì? Nghe được câu này, Tần Dương dọa đến hai mắt tối đen, khẽ xỉu tại chỗ đi qua. Hừ, không có tiền đồ phế vật. Diệp Phong Vân hừ lạnh một bộ, sau đó vung một cái ống tay áo, hướng về Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người chậm rãi đi tới, cười tủm tỉm hỏi: Hai vị tiểu hữu, để bụng ta ở đây ngồi xuống sao? Tiểu hữu, ta tiên. Diệp lão là đem người trẻ tuổi này trở thành bạn vong nhân sao? Toàn bộ Yến Kinh, ngoại trừ mấy cái kia bối phận cao dọa người đại nhân vật, còn có ai có thể làm Diệp lão bằng hữu? Đám người bên trong, không ít người thân thể cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Nam. Nhưng tiếp đó, Lâm Nam một phen, càng là làm bọn hắn kém chút chấn kinh trong mắt. Đệ bụng. Lâm Nam yên tĩnh trả lời một câu, nói: Ta cùng ta lão bà chỉ muốn im lặng ăn một bữa cơm, ngươi muốn ngồi ở chỗ này, chẳng phải là quấy rầy chúng ta? Cái này. Diệp Phong Vân mặt mo bên trên hiện lên vẻ lúng túng biểu lộ. Về phần bốn phía người, thì là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Diệp lão nguyện ý cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ, lại còn là quấy rầy các ngươi. Vương Cẩn Sơn, Chu giáo sư, Âu Dương giáo sư, Nô giáo sư bọn hắn há to miệng, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Phải biết, loại này cơ hội tốt, bình thường người cầu đều cầu không được a. Yến Kinh không biết bao nhiêu đại gia tộc xin Diệp lão đi nhà bọn hắn làm khách, chớ nói chi là ngồi cùng một chỗ, quả thực là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng, tại Lâm Nam xem ra, Diệp Phong Vân bây giờ nhận xuất hiện ở đây, liền là quấy rầy hắn cùng Liễu Như Khanh.
A, là lão phu đường đột.
Đã như vậy, không bằng chờ tiểu hữu ăn xong, chúng ta lại cẩn thận hàn huyên một chút đi. Diệp Phong Vân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo chính mình tài xế tiểu Chu, thối lui ra khỏi phòng ăn, về tới chính mình xe con hồng kỳ bên trong.
Vậy mà, thật đi rồi.
Nhìn thấy Diệp Phong Vân biểu hiện như thế, đám người lần nữa sửng sốt đứng tại chỗ. Tất cả mọi người trong lòng, tất cả mê hoặc, Lâm Nam đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể để cho Diệp Phong Vân đích thân chờ hắn. Chương 513, ưa thích lời nói, liền mua xuống đi. Diệp Phong Vân trở lại trên xe phía sau, yên tĩnh chờ đợi. Vương Cẩn Sơn bọn người cũng không dám rời đi, chỉ có làm đứng ở một bên, bồi tiếp Diệp Phong Vân. Chờ hơn nửa canh giờ, Diệp Phong Vân tài xế tiểu Chu nói chuyện.
Diệp lão, cái này Lâm Nam cũng quá không coi ai ra gì đi. Ngươi đều như thế đích thân tới trước gặp hắn, hắn lại còn dám để cho ngươi đợi lâu. Cái này đều nửa giờ đi qua, hắn còn không ra. Tài xế tiểu Chu có chút tức giận nói. Hắn đảm nhiệm Diệp Phong Vân tài xế, có thời gian 7-8 năm, nguyên bản sớm liền có thể trở về bộ đội, sau đó để bạn. Nhưng Chu Lực lại không có lựa chọn trở về bộ đội, mà là tiếp tục làm Diệp Phong Vân tài xế. Cái này thời gian 8 năm đến nay, Chu Lực từng gặp rất nhiều đạt quan hiển quý, cũng thấy qua vô số đại tướng. Thế nhưng là, vô luận là người nào, gặp Diệp Phong Vân, đều khách khí, cung kính. Dám để cho Diệp Phong Vân làm chờ, những năm gần đây, Chu Lực chỉ gặp qua một người, liền là hôm nay Lâm Nam.
Ha ha. Diệp Phong Vân cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, nói, "Tiểu Chu a, ngươi không hiểu. Giống như Lâm Nam như thế nhân tài, nếu như thật tốt bồi dưỡng lời nói, tương lai nhất định là quốc gia trụ cột. Bây giờ hắn, giống như cùng một chỗ ngọc thô, cần phải thật tốt tạo hình một phen. Về phần ta một cái lao đầu tử, đất đều chôn đến cái cổ người, còn để bụng nhiều như vậy làm gì? Chờ một chút đi, chờ hắn ăn cơm xong, ta lại cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút." Diệp Phong Vân tựa ở xe con hồng kỳ ghế sofa bên trong, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Chu Lực thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Xem như cấp dưới, có một ít không thể nói lời quá nhiều, chạm đến là thôi là được rồi. Lại qua một giờ, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người vẫn không có theo phòng ăn ra.
"Tiểu Chu, ngươi đi xem một chút."
Diệp Phong Vân nhíu mày, rốt cục hơi không kiên nhẫn.
"Tốt."
Chu Lực đáp ứng, lập tức rời đi bằng lái, hướng về trong phòng ăn đi đến, tìm suốt một vòng, căn bản không có phát hiện Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh tung tích, hai người sớm liền mất tung ảnh. Ngay sau đó, Chu Lực về tới trong xe, đem chuyện này bẩm báo cho Diệp Phong Vân.
"Đi rồi."
Diệp Phong Vân sững sờ.
"Phải,
Chu lão, tiểu tử này quá phận, để cho ngươi đợi hơn một giờ, bây giờ chính mình không nói một tiếng rời đi." Chu Lực tức giận sắc mặt tái xanh.
"Ha ha,
cũng được, nếu hắn không nguyện ý gặp ta, vậy liền ngày khác rồi hay nói. Buổi tối thời điểm, ta hẹn gặp mấy người, đi về trước đi." Diệp Phong Vân nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Diệp lão,
ngươi cứ tính như vậy." Chu Lực kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong Vân, hắn cảm giác hôm nay, Diệp lão tính khí thật là có chút quá mức. Hắn có như thế tư cách? Diệp Phong Vân mặt mo bên trên, như trước treo ý cười, khoát tay áo, để cho Chu Lực lái xe rời đi. Chu Lực bất đắc dĩ, đành phải lái xe con hồng kỳ, rời đi Yến Kinh Đại học. Lúc này đi rồi, Lâm Nam hắn ở đâu? Như thế nào còn không có theo phòng ăn ra? Vương Cẩn Sơn, còn có Chu giáo sư, Âu Dương giáo sư, Nô giáo sư bọn người, mười điểm bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Vương Cẩn Sơn thư ký đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Vương Cẩn Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, mới bất đắc dĩ cười khổ nói, "Chư vị, chúng ta cũng không cần ở đây tiếp tục chờ, Lâm Nam cùng cái kia cái cô bạn gái nhỏ, theo phòng ăn cửa sau rời đi, không có đi gặp Diệp lão."
"Cái gì?"
"Thả Diệp lão bổ câu." Chu giáo sư, Âu Dương giáo sư, Nô giáo sư bọn người, hai mặt nhìn nhau, triệt để mắt tròn váng. Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người, ăn cơm trưa phía sau, rời đi đến Kinh Đại học. Hai người dọc theo phồn hoa khu phố, thuận theo bóng cây xanh râm mát chậm rãi tản bộ. Lúc này, Yến Kinh đã tiến vào mùa thu, gió thu lướt nhẹ qua mặt, nhiệt độ vừa đúng. "Lâm Nam, chúng ta cứ thế mà đi, có thể hay không đắc tội cái kia Diệp Phong Vân a?" Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ quyền cao chức trọng. "Vạn nhất người ta cho ngươi làm khó dễ, xem ngươi làm sao bây giờ?" Liễu Như Khanh đột nhiên hỏi, nhẹ khép lại một chút bên thái mái tóc. Lâm Nam cười nhạt một tiếng, nói, "Không cần để ý hắn, có thể cho ta làm khó dễ người, còn chưa ra đời đây."
"Thật sao?"
Liễu Như Khanh không tin quét Lâm Nam một cái.
"Đó là dĩ nhiên.
Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai?"
Lâm Nam tự tin cười một tiếng.
"Được rồi, đừng xú Mỹ, ta còn là lần đầu tiên tới Yến Kinh đây, nơi này có cái gì tốt chơi sao?"
Liễu Như Khanh bưng bít lấy miệng nhỏ cười khẽ.
"Đi, ta dẫn ngươi đi." Lâm Nam kéo Liễu Như Khanh tay nhỏ, đi dọc theo đường phố đi xuống. Yến Kinh cùng Giang Nam so sánh, phồn hoa vô số lần, hai bên đường hàng hiệu cửa hàng, một nơi tiếp lấy một nơi. Louis Vuitton, Chanel, Gucci các loại nhãn hiệu cửa hàng phía trước, phiến tiến cực lớn hạ xuống thủy tinh tủ kính bên trong, trưng bày một kiện lại một kiện lộng lẫy trang phục.
"Oa, cái này quần lụa mỏng thật là đẹp, ta tại thời thượng trên tạp chí thấy qua, không nghĩ đến Yến Kinh lại có bán ai."
Liễu Như Khanh đứng ở đi ổ tủ kính phía trước, không nhịn được kêu lên, trong cặp mắt tràn đầy kinh hỉ hương vị. "Cái này nhãn hiệu 1946 năm sáng lập tại nước Pháp Paris, một mực là hoa lệ nữ trang đại tử. Cái này nhãn hiệu nữ trang, dùng tài liệu chú trọng, thiết kế cao nhã, cho dù là vị con xấu xí cũng có thể mặc ra bạch thiên nga cảm giác. Rất nhiều châu Âu hoàng thất, quý tộc phụ nữ, bao gồm Elizabeth nữ hoàng tại bên trong, đều chọn cái kia nhãn hiệu trang phục.
Ưa thích lời nói, liền mua xuống đi."
Lâm Nam đứng tại Liễu Như Khanh bên cạnh, cười nhạt một tiếng. "Quên đi thôi, ngươi nhìn ta dáng người kém như vậy, mặc vào cũng chắc chắn không dễ nhìn." "Khống chế không được rồi." Liễu Như Khanh ngẩng bộ ngực nhỏ, lại ủ rũ túi đầu hạ đầu nhỏ, thẻ lưỡi. Cùng những cái kia trưởng thành nữ nhân so sánh, chính mình thật sự là quá nhỏ. "Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ chúng ta có nữ nhi phía sau, sẽ bị lớn." Lâm Nam cười nhạt một tiếng. "Ngươi nói mỏ gì đây?" Liễu Như Khanh trừng lớn đôi mắt đẹp, ngẩng đầu căm tức nhìn Lâm Nam, vươn tay nhỏ, liền muốn đi nện Lâm Nam ngực. "Hắc hắc." Lâm Nam như là chơi xấu đồng dạng, ba khi đem Liễu Như Khanh bờ eo thon một cái kéo, cười tủm tỉm nói, "Ta nói, đều là sự thật đây. Đi thôi, chúng ta vào đi thử xem bộ quần áo này. Chỗ nào tới tiểu tình nữ, đi ổ quần áo, chẳng lẽ không biết là không thể mặc thử sao?" Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một nữ nhân âm thanh. Lâm Nam nhướng mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái trang phục thời thượng, mặc hàng hiệu trang phục nữ nhân, đứng ở nơi đó, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi rằng rớp. Đi ổ quần áo, tùy ý một cái bộ động một tí mười mấy vạn. Nếu như là loại kia bản số lượng có hạn, có lẽ hơn trăm vạn. Loại này quần áo so kim cương còn quý giá, làm sao có khả năng tùy ý mặc thử. Một nữ tử thoa đỏ thâm môi, đạp tinh tế cao gót lấy, cổ tay ở giữa giơ lên túi sách, một bộ không ai bị nổi răng rớp, nhàn nhạt quét Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh một cái. "Quên đi, người ta là vì dỗ dành cô bạn gái nhỏ hài lòng đây. Thiên Cầm, chúng ta vẫn là đường mạch trần các nàng. Chúng ta đi vào đi." Bên cạnh vài tên nữ nhân trẻ tuổi, cười khẽ hai tiếng, quay người đi vào đi ổ trong tiệm bán quần áo. Nghe được mấy cái này nữ nhân lời nói, Liễu Như Khanh nhướng mày. "Chúng ta cũng đi vào đi." Lâm Nam kéo Liễu Như Khanh tay, hướng về đi ổ cửa hàng bên trong đi đến. Mới vừa tiến vào đi ổ cửa hàng, chân trước đi vào mấy cái kia nữ nhân, vừa hay nhìn thấy vào Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh. Cái kia gọi Lý Thiên Cầm nữ nhân, hai tay ôm ngực, giao nhau ở trước ngực, buồn cười lắc đầu. "Nha a, bọn hắn vẫn đúng là tiến đến rồi. Chương 514, toàn bộ yến kinh chỉ có món này, ngươi mua được. Ngươi tốt, hoan nên quang lâm đi ổ cửa hàng." Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người tiến vào cửa hàng phía sau, lập tức liền có một tên nhân viên cửa hàng cười ha hả đi tới, nhiệt tình chào mời. Tại trong nước, loại này nhãn hiệu cửa hàng quần áo, chỉ cần có khách nhân nguyện ý tiến vào, đều sẽ phải chịu nhiệt tình chiêu đãi. Cho dù là một cái tên ăn mày, chỉ cần ngươi có lá gan, đi vào nhãn hiệu cửa hàng, căn bản không có khả năng bị đuổi đi ra. Về phần nhân viên cửa hàng kỳ thị, trao phúng khách hàng các loại mua không nổi danh quý quần áo cầu đoạn, càng không khả năng phát sinh. Bởi vì, những thứ này nhãn hiệu cửa hàng đều phụng hành cùng một cái đạo lý, ngươi hôm nay mua không nổi y phục của ta, không đại biểu đời này cũng mua không nổi. Ngươi hôm nay quang lâm ta phía trước cửa hàng, ta để ngươi cảm giác nhận lấy xem như ở nhà cảm giác, có lẽ chờ ngươi có một ngày thành công, sẽ còn nhớ hôm nay chiêu đãi, chúng ta nhãn hiệu liền có thêm một tên trung thực khách hàng. Loại này marketing hình thức ở nước ngoài phi thường phổ biến. Nguyên cớ, đi ổ cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng không có bởi vì Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người, thoạt nhìn rất trẻ trung, còn mặc đồng phục, liền có bất luận cái gì kỳ thị ý tứ. Tủ kính cái kia bộ y phục không tệ, ta lão bà cực kỳ ưa thích, lấy tới để cho nàng thử xem đi. Hướng về phía đi ổ cửa hàng nhân viên cửa hàng, Lâm Nam thản nhiên nói, ai là lão bà của ngươi rồi? Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Liễu Như Khanh khuôn mặt từng đỏ. Mẹ ngươi đều đáp ứng chúng ta sự tình. Gọi thế nào? Cái kia cũng chỉ là vị hôn thê, còn không phải lão bà đây. Đều không là giống nhau sao? Chắc chắn không giống nhau a. Nghe lời hai người cãi nhau, đi ổ cửa hàng nữ nhân viên cửa hàng sững sờ, lộ ra một chút áy náy mỉm cười, nói, thật không tiện tiên sinh, chúng ta nơi này quần áo cũng không thể mặc thử. Hơn nữa, chúng ta nơi này quần áo đều là dựa theo nhân thể mỹ học quy cách thiết kế, Italia đỉnh tiêm chuyên gia thiết kế thời trang, thuần thủ công làm, chỉ cần là bình thường dáng người, mặc vào tuyệt đối không có vấn đề. Tiếp theo, một đường giễu cợt âm thanh truyền tới. Ha ha, cười chết người. Mới nói đi ổ quần áo, không thể mặc thử. Vẫn đúng là tiến đến mặc thử a. Lý Thiên Cầm cười nhánh hoa nát run, một tay cắm ở trên lưng, tay kia che miệng, khắp khuôn mặt là buồn cười thần tình. Đúng rồi, nào chỉ là đi ổ, chén ổ, dài e lợi, Valentino các loại nhãn hiệu, bên nào trang phục có thể mặc thử, đều không là mua xuống phía sau mới có thể mặc không. Loại này nhãn hiệu, loại kia nhà máy dây chuyền sản xuất ra, đều muốn mấy ngàn khối hơn vạn một kiện, chớ nói chi là đại sư cấp thuần chế tạo thủ công, tùy ý một kiện, đều là mấy chục vạn đô la Mỹ đặt cơ sở. Loại này đẳng cấp trang phục, đều là những cái kia đỉnh cấp phu nhân, mặc tham gia thượng tầng xã hội vũ hội, để ngươi mặc thử, người khác còn thế nào mặc. Đừng nói nữa, xem xét liền là không có mua qua hàng hiệu trang phục, nếu không làm sao có khả năng không biết những quy củ này. Không chỉ là Lý Thiên Cầm, đồng hành vài nữ nhân cũng tất cả lắc đầu, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy thâm ý sâu sắc đủ cười. Các nàng cũng muốn nhìn xem Lâm Nam một hồi như thế nào xuống đài. Tiên sinh, thật không tiện, thật không thể mặc thử. Đi ổ cửa hàng nữ nhân viên cửa hàng giải thích, ta ý là ta mua xuống bộ y phục này phía sau, để cho ta tại nữ nhân mặc thử, nếu như không vừa bạn, tương đương rác rưởi mất đi thế là được. Lâm Nam lãnh đạm nói, liền nhìn nhiều Lý Thiên Cầm bọn người một cái ý tứ cũng không có. Nghe nói lời này, Lý Thiên Cầm nhướng mày. Tiểu đệ đệ, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Ngươi nói bộ kia quần lụa mỏng, tên là Thiên Nga giá ý đi, năm ngoái tại Paris tuần lễ thời trang bên trên, đoạt được quán quân thủ tú. Một bộ giá trị 68 vạn đô la Mỹ, toàn bộ yến kinh chỉ có món này, ngươi mua được. Cái gì? 68 vạn đô la Mỹ? Đây cũng quá đắt đi. Liễu Như Khanh sửng sốt mở ra miệng nhỏ, vội vàng đi kéo Lâm Nam cánh tay, thấp giọng nói, Lâm Nam, quên đi thôi. Quá mắc, quả thực liền là giá trên trời. cho dù có tiền cũng không thể như thế phung phí a. Bây giờ Liễu Như Khanh thanh thang và diện tứ diện chỉ lên trời, cả đồ trang điểm đều rất ít khi dùng, mỗi lần đều là trang điểm ra kính, nhiều lắm tranh một chút đậm trang. Hơn nữa nàng còn tại học trung học, hàng xa xỉ mấy thứ này đều rất ít tiếp xúc, mấy chục vạn đô la Mỹ một bộ y phục đối với nàng tới nói đúng là giá trên trời. Đi qua 18 năm mua quần áo gộp lại e rằng cũng không có 68 vạn đô la Mỹ. Người ưa thích liền tốt, đến làm gì giá tiền không cần cân nhắc. Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên Liễu Như Khanh đầu nhỏ, lại đối một bên điếm viên nói, lấy tới đi, ta mua. A, đi ổ cửa hàng nữ nhân viên cửa hàng thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nam cùng mấy cái khác nhân viên cửa hàng ở giữa, hai mặt nhìn nhau lúng ta lúng túng. Đều đến cái này phân thượng, các nàng cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Xem Lâm Nam mặc một thân đồng phục, vạn nhất là học sinh nghèo trong túi không có tiền đây. Một vị khác nữ nhân viên cửa hàng hít sâu một hơi đi tới, vị này tiên sinh thật không tiện, bộ y phục này là chúng ta trấn điếm chi bảo, ngươi nếu như muốn mua bộ y phục này lời nói trước hết trả tiền, hơn nữa chuyện này chúng ta phải bẩm báo cho quản lý, cần quản lý gật đầu đáp ứng chúng ta mới có thể mở ra tủ kính. Vậy liền gọi các ngươi quản lý đến đây đi. Lâm Nam khẽ bước cằm, loại này đơn lớn sinh ý xác thực không phải một cái bình thường nhân viên cửa hàng có thể quyết định. Tốt, chúng ta cái này đi gọi quản lý. Vị này nữ nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái phía sau, hướng về cửa hàng phía sau đi đến. Ha ha, ta liền nhìn lấy ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Lý Tiên cầm bọn người một bộ xem kịch vui bộ dáng, đứng ở đằng xa không ngừng cười lạnh. Cũng không lâu lắm, đi ổ cửa hàng quản lý vội vã đi tới, gặp được Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh phía sau, chần chờ một chút. Ngươi chính là muốn mua chúng ta trấn điếm chi bảo vị tiên sinh kia? Không tệ. Lâm Nam gật đầu. Tiên sinh, nếu như ngươi khẳng định muốn mua, trước hết tính tiền mới có thể mặc thử cái kia bộ y phục. Quản lý trong mắt dị sắc lóe lên một cái, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tại Yến Kinh bên trong, ngoa hổ tàng long, bộ y phục này đối với người thường tới nói đúng giá trên trời, nhưng đối với có ít người tới nói lại không đáng kể chút nào. Lâm Nam khí chất dung mạo siêu nhiên, trong lúc phất tay nắm giữ một cỗ người bề trên khí tức. Người quản lý này thường xuyên cùng thượng tầng xã hội người liên hệ, nguyên cớ nhìn ra được Lâm Nam không phải người thường. A, xin quét thẻ. Quản lý trên mặt hiện lên một chút cười nhạt ý không có mật mã. Lâm Nam tiện tay lấy ra một tấm màu đen tấm thẻ đưa cho người quản lý này. Hắn tiếp nhận tấm thẻ xem xét, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nam, hít vào một ngụm khí lạnh. T, Hoa Kỳ Ngân hàng Kim Cương thẻ vàng, ta biết rồi, ta lập tức đi quét thẻ. Đi ổ cửa hàng quản lý trong mắt tràn đầy cuồng hỉ biểu lộ, sau đó cầm Lâm Nam thẻ ngân hàng vội vã lùi đi xuống. Xa xa Lý Thiên cầm mọi người nhìn thấy một màn này, làm sao có khả năng, dĩ nhiên là Hoa Kỳ Ngân hàng Kim Cương thẻ vàng. Lý Thiên cầm trợn tròn đôi mắt đẹp, tiểu khu cứng ngắc tại chỗ. Thiên cầm, Hoa Kỳ Ngân hàng Kim Cương thẻ vàng rất nổi danh sao? Bên cạnh vài nữ nhân quái lạ hỏi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, coi bọn nàng ra thế còn tiếp xúc không tới cấp độ này, nào chỉ là nổi danh a, loại này kim cương thẻ vàng cũng gọi bờ lẽ cạn, toàn thế giới chỉ có vương thất hoặc là siêu cấp phú hào mới có thể nắm giữ, bên trong tiền tiết kiệm phải có 10 ức đô la Mỹ cất bước. Nói cách khác, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi thân giá chí ít tại 10 ức đô la Mỹ trở lên. Lý Thiên cầm trong cổ họng tràn đầy khổ tâm. Cái gì, 10 ức đô la Mỹ? Bên cạnh vài nữ nhân lên tiếng kinh hô, toàn bộ đi ổ cửa hàng bên trong xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chương 515, lão bà, ngươi thật là đáng yêu. Rất nhanh, quản lý lại hấp tấp đi tới, trên mặt tràn ngập nồng đậm ý cười. Tiên sinh, đã có thẻ, đây là biên lai. Đây là ngươi thẻ ngân hàng, xin ngài ký tên. Lâm Nam tiện tay ký tên, thu hồi thẻ ngân hàng, tại quản lý cùng đi bên dưới, kéo Liễu Như Khanh đi tới tủ kính phía trước. Ngươi xem, bây giờ nó thuộc về ngươi. Lâm Nam trên mặt đầy chứa ý cười. Lâm Nam, ngươi sẽ không phải là trộm tra ngươi thẻ ngân hàng a? Liễu Như Khanh ngẩng đầu, kỳ lạ nhìn lấy Lâm Nam, khóe miệng mang theo một chút giảo hoạt nụ cười, hai con mắt híp lại. Khụ khụ. Lâm Nam nhẹ ho hai tiếng, một mặt xấu hổ, nói, ta bảo đảm, tuyệt đối không có. Thật không có. Cái kia ngươi chỗ nào tới tiền? Thật. Trước thử y phục đi. Lâm Nam đổi đề tài. Mà lúc này, đi ổ cửa hàng quản lý đã mở ra tủ kính, để cho người ta cẩn thận từng ly từng tí, đem trấn điếm chi bảo Thiên Nga giá y chậm rãi mang ra ngoài. Cách tủ kính xem, Liễu Như Khanh một cái liền thích nó, bây giờ gần ngay trước mắt, để cho nàng không nhịn được vươn một tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này Thiên Nga giá y đi. Thật mềm mại, thật thoải mái a. Liễu Như Khanh không nhịn được than nhẹ. Xa xa bọn người trợn cả mắt lên, trong đôi mắt tràn đầy ghen ghét và mang. Vị nữ sĩ này, ngươi thật sự là hảo nhãn lực, cái này Thiên Nga giá y đi, mỗi một sợi tơ đều là dùng Thiên Nga phần cổ, rất mềm mại, nhắn nhủi nhất lông tơ bệnh mà thành. Italia bị kia vẹn người sở tỷ mộ đại sư hao tốn 1 năm 9 tháng, thuần thủ công dệt mà thành. Cũng chỉ có ngươi như thế nữ tử mới xứng với món này Thiên Nga giá y a. Đi ổ cửa hàng quản lý hướng về phía Liễu Như Khanh ca ngợi nói, nhanh thử một chút đi. Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, theo nhân viên cửa hàng trong tay nhận lấy cái này quần lụa mỏng, đưa tới Liễu Như Khanh trước mặt. Ừm. Liễu Như Khanh nu thuận nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lâm Nam hai người đi vào cửa hàng phía sau phòng thử áo. Hai người chân trước vừa đi cũng không lâu lắm, một cái vóc người cao gầy, mặt như bạch ngọc, dung nhan tinh xảo, khí chất cao quý nữ nhân chậm rãi đi đến. Ở sau lưng nàng còn theo mấy tên khác bạn thân, đều là Yến Kinh trong hội đỉnh cấp danh viện.
Kỳ tỷ. Lý Thiên Cầm nhìn thấy vào cửa nữ nhân phía sau, hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên chào hỏi. Nữ nhân này chính là Diệp Kỳ, nàng hôm nay tới cái này là vì buổi tối tiệc tối mà mua một kiện lễ phục dạ hội. Món kia thiên nga giá y, nàng nhìn chúng rất lâu, hôm nay cắn răng một cái, chuẩn bị có thể bắt được, ngay sau đó liền đến nơi này. Là Thiên Cầm a. Diệp Kỳ khẽ bước cằm, biên độ gần như không thể nghe. Lấy thân phận nàng, toàn bộ yến kinh trong hội, thân phận so với nàng còn cao quý, gần như không có mấy cái, đối Lý Thiên Cầm như thế nhà giàu tiểu thư, thái độ không cần thiết quá nhiệt tình. Diệp phu nhân, ngươi sao lại tới đây? Đi ổ quản lý, cũng ở thời điểm này, đi tới. Phùng quản lý, món kia thiên nga giá y, ta cảm thấy không tệ. Hôm nay chuẩn bị đưa nó mua xuống, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Diệp Kỳ cười nhạt một tiếng. Nghe đến lời này, Phùng quản lý sắc mặt biến hóa. Một bên Lý Thiên Cầm bọn người, cũng là một mặt biểu tình cổ quái. Thế nào? Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Kỳ lông mày cau lại, quái lạ hỏi. Diệp phu nhân, thật không tiện, ngay tại 5 phút đồng hồ phía trước, thiên nga giá y bị người mua đi, nguyên cớ ngươi tới chậm. Phùng quản lý trên mặt tràn đầy tiếc nuối biểu lộ. Cái gì? Bị người mua đi? Tại sao có thể như vậy? Kỳ tỷ, liền là hai học sinh, không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nếu là biết ngươi muốn bộ y phục này, cho bọn hắn 100 cái lá gan, mà thôi không dám cùng ngươi cướp à? Lý Thiên Cầm cười ha hả định mà lấy. Ta đêm nay muốn tham gia một cái rất trọng yếu tiệc tối, nhất định phải một kiện có thể áp tràng tử lễ phục dạ hội, sao có thể bị người mua đi? Người kia đâu? Diệp Kỳ khuôn mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Tại phòng thử áo đây. Đi, mang ta đi nhìn xem, nếu như còn không có mặc lời nói, bộ y phục này ta tình thế bắt buộc. Diệp Kỳ lông mày mạnh mẽ vận tại một chỗ. Phùng quản lý biết Diệp Kỳ bối cảnh, không dám đắc tội, chỉ có mang theo Diệp Kỳ bọn người hướng về phòng thử áo phương hướng đi đến. Tương đương Diệp Kỳ, Lý Thiên Cầm, Phùng quản lý bọn người đi vào phòng thử áo bên ngoài chờ đợi khu vực thời điểm. Liễu Như Khanh vừa vặn đổi xong quần áo, mặc một thân tuyết trắng quần lụa mỏng, theo trong phòng thử áo chậm rãi đi ra. Thanh thủy xuất phụ dung, nụ hoa chấm nở. Vừa đúng miêu tả giờ phút này Liễu Như Khanh, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thẹn thùng biểu lộ, uyển chuyển mà lại hàm xúc. Giờ phút này Lâm Nam đứng ở đằng xa, lấy một loại thưởng thức ánh mắt không ngừng đánh giá Liễu Như Khanh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ ý. Đừng lo lắng a, thế nào, có đẹp hay không? Liễu Như Khanh có một ít oán hận chừng Lâm Nam một cái. Đẹp mắt, thật sự là quá tốt nhìn, bộ y phục này quả thực chính là vì ngươi Donny đóng giày. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, ai, trước kia thật sự là sống luồn cả đời. Ngươi làm sao lại xinh đẹp như vậy đây? Lâm Nam gật đầu, trên mặt tràn đầy rất tán thành biểu lộ. Phúc. Ha ha ha. Liễu Như Khanh cười khúc khích, bị chọc cười. Liền sẽ nói em hay, bất quá đi. Hi hi, câu nói này ta khiêm tốn tiếp nhận. Hừ. Nàng nhíu cái mũi nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt yêu ngạo dáng dấp. Lão bà, ngươi thật là đáng yêu. Ta đáng yêu như thế, đều bị ngươi phát hiện à? Ha ha. Lâm Nam nhịn không được cười lên, tâm tình tốt. Diệp Kỳ bọn người đã đến hiện trường, nhìn lấy Liễu Như Khanh trên mình món kia thiên nga giá y, vẻ mặt âm trầm dò người. Không tệ, bởi vì giờ phút này Lâm Nam là đưa lưng về phía nàng, nguyên cớ Diệp Kỳ chỉ có thể nhìn thấy Liễu Như Khanh răng dấp, lại không cách nào thấy rõ ràng Lâm Nam mặt. Là ai bảo các ngươi mua đi bộ y phục này? Diệp Kỳ thanh âm lạnh như băng truyền tới. Hắc hắc, lần này xem các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Tại Kỳ tỷ trước mặt cũng không phải là có tiền liền có thể giải quyết. Toàn bộ yến kinh kẻ có tiền có nhiều lắm, nhưng còn không phải ngoan ngoan thần phục tại Kỳ tỷ dưới chân. Các ngươi cướp đi Kỳ tỷ ưa thích đồ vật, lần này phải xui xẻo đi. Lý Thiên Cầm cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Vừa rồi nàng xem thấy Lâm Nam cho Liễu Như Khanh mua cái này tiên nga giá y, trong lòng giống như ăn phải con rồi khó chịu. Bây giờ thấy hai người bởi vì bộ y phục này đắc tội Diệp Kỳ, tâm tình lại trở nên sướng mau dậy đi. Ừm. Lâm Nam nhướng mày, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Kỳ. Ngươi là? Nhìn thấy Lâm Nam khuôn mặt một khắc đó, Diệp Kỳ trong hai con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi là Lâm Nam, Lâm tiên sinh. Ngươi biết ta? Lâm Nam thản nhiên nói. Lâm tiên sinh. Diệp Kỳ trên sự kích động phía trước, trên mặt tức giận tất cả biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ sán lạn nụ cười. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, ngươi khả năng không biết ta. Thế nhưng gia gia của ta hôm nay mới gặp qua ngươi. Gia gia ngươi? Gia gia của ta liền là Diệp Phong Vân. Diệp Kỳ nhẹ gật đầu, ưu hoán nhìn lấy Lâm Nam, nói: Lâm tiên sinh, ngươi buổi trưa hôm nay nhưng để gia gia của ta chờ thật lâu à? Ngươi ngược lại tốt, mang theo chính mình cô bạn gái nhỏ ra dạo phố. Lý Thiên Cầm sửng sốt ngốc tại chỗ, hắn chưa từng thấy qua Diệp Kỳ đối người nào biểu hiện ra qua loại thái độ này. Cho dù là Yến Kinh tứ đại thái tử gia, tại Diệp Kỳ trước mặt cũng cùng cái tiểu đệ đệ đồng dạng. Nhưng bây giờ Diệp Kỳ vậy mà đối Lâm Nam nhiệt tình như vậy, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Lý Thiên Cầm vẻ mặt triệt để thay đổi. Chương 516, hắn là một cái yêu nghiệt. Đối mặt Diệp Kỳ nhiệt tình, Lâm Nam cũng không có bao lớn gợn sóng. Bỏ qua mọi người tại đây, sửng sốt ánh mắt. Chẳng lẽ ta ra dạo phố còn cần phải nói cho ngươi sao? Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Ta cho ta nữ nhân mua bộ y phục này, ngươi có ý kiến? Lâm Nam lời nói vừa chuyển, ngữ khí trở nên có chút lãnh mạn. Diệp Kỳ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cười bồi nói: Lâm tiên sinh, ta đây không phải không biết, mua đi bộ y phục này là ngươi sao? Không thể không nói, bộ y phục này vẫn đúng là rất xứng đôi ngươi nữ nhân đây. Diệp Kỳ trầm rãi nói, thanh nhã đi tới Liễu Như Khanh bên cạnh người. Theo chính mình cổ tay ở giữa,
lấy xuống một chuỗi phỉ thúy vòng tay, kéo Liễu Như Khanh tay nhỏ, không lưu dấu tích đeo ở cổ tay nàng bên trên. "Tiểu muội muội, lần đầu tiên gặp mặt, không có lễ vật gì, sau này Phật cốt phỉ thúy vòng tay liền đưa cho ngươi." Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên cầm lên tiếng kinh hô: "Kỳ tỷ, đây không phải ngươi 25 tuổi sinh nhật, Diệp lão gia tử đưa cho ngươi sao? Cái này chuỗi vòng tay là Indonesia một vị lạt ma tọa hóa thời gian, tại hắn chôn xương chỗ, phát hiện một chỗ phỉ thúy. Lúc ấy chủ yếu nguyên liệu bị điêu khắc thành một tôn ngọc Phật, thành Indonesia quốc bảo, còn lại nguyên liệu chế thành một chuỗi Phật cốt phỉ thúy vòng tay. Lúc ấy Diệp lão gia tử tiến về Indonesia bái phỏng, đại ân tự chủ trì, đem cái này chuỗi vòng tay đưa cho Diệp lão gia tử. Cái này là bảo vật vô giá a. Kỳ tỷ, quý giá như vậy đồ vật, ngươi tại sao có thể đưa cho người khác?" Nghe đến lời này, toàn bộ người ánh mắt tất cả trở nên kinh ngạc vô cùng. Hiện trường vài nữ nhân trong mắt càng là ghen ghét, hâm mộ có thể phun ra lửa. Nhìn thấy Diệp Kỳ như vậy tức thời, Lâm Nam trên mặt ý lạnh, hơi dừng một chút. "A, quý giá như vậy, ta không thể nhận." Liễu Như Khanh vội vàng chối từ. "Một cái tiểu lễ vật thôi, phỉ thúy đưa giai nhân. Tiểu muội muội ngươi xinh đẹp như vậy, cái này Phật cốt phỉ thúy vòng tay, vừa đúng thích hợp ngươi." Diệp Kỳ ánh mắt lóe lên, cười ha hả nói. Thế nhưng là, Liễu Như Khanh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị Diệp Kỳ rời đi chủ đề. "Ngươi nếu là cảm tạ ta lời nói, vừa đúng đêm nay tại Quốc Tân lâu có cái trọng yếu đến hội, ngươi nể mặt đi tham gia lời nói, liền xem như đối ta cảm tạ. Xinh đẹp như vậy lễ phục, nếu như không mặc tham gia yến hội, thật sự là đáng tiếc." Làm Diệp Kỳ biết, Lâm Nam bởi vì bồi Liễu Như Khanh ăn, mà cự tuyệt ra ra mình thời gian. Diệp Kỳ trong lòng liền đã minh bạch, muốn kết giao Lâm Nam, còn phải theo Liễu Như Khanh trên mình ra tay. Quả nhiên, Liễu Như Khanh gật đầu đáp ứng. "A, cảm ơn ngươi Diệp phu nhân. Ta so ngươi không lớn hơn mấy tuổi, ngươi nếu là không để bụng, gọi ta một bộ Kỳ tỷ liền tốt." Diệp Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, như quen thuộc kéo Liễu Như Khanh tiểu nộn tay nhỏ. "Tốt, Kỳ tỷ." Liễu Như Khanh cũng mười điểm dứt khoát, giòn tan kêu một câu. Diệp Kỳ cho nàng cảm giác đầu tiên cũng không tệ lắm, coi như là nhiều kết giao một người bạn. Sau đó, Diệp Kỳ lại kéo Liễu Như Khanh tại mười mấy nhà hàng xa xỉ cửa hàng, mua thật nhiều đắt đỏ đồ trang sức cùng trang phục, này mới khiến chính mình chuyên trách tài xế, đưa Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh về trường học. "Kỳ tỷ, người này đến cùng là ai vậy? Lấy ngươi thân phận, vậy mà như thế coi trọng hắn. Toàn bộ Hoa Quốc, còn có người cần ngươi đối xử như thế sao?" Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh sau khi rời đi, Lý Thiên Cầm rốt cục hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nàng cảm giác, nếu như không hỏi ra đến, chính mình sẽ bị ngộ tở. "Hắn là một cái yêu nghiệt." Diệp Kỳ thản nhiên nói. "Yêu nghiệt?" Lý Thiên Cầm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Cái gì yêu nghiệt? Kỳ tỷ, ngươi đây là ý gì a? Chúng ta đều không hiểu nhiều lắm." "Đúng vậy a Kỳ tỷ, có thể thật tốt cho chúng ta giải thích một chút sao? Vừa rồi cái này Lâm tiên sinh, tính tiền thời gian, vậy mà lấy ra một trương bờ lẽ cả. Loại này thẻ ngân hàng nắm thẻ người, không phải hoàng thất liền là siêu cấp phú hào, cái này Lâm tiên sinh lai lịch, chắc chắn không đơn giản a." Đối mặt đám người vấn đề, "Đêm qua khách sạn Như Tần phát sinh sự tình, các ngươi nghe nói cái gì tin tức sao?" Diệp Kỳ yên tĩnh nhìn lướt qua Lý Thiên Cầm bọn người. "Chẳng lẽ sự kiện kia là thật? Chính gia lão gia tử thật quỳ xuống nhận lầm?" Lý Thiên Cầm tiểu khu dung một cái. "Đương nhiên là thật. Bây giờ 3 ngày kỳ hạn còn chưa tới, khách sạn Như Tần đã bị Trịnh gia phong tỏa. Bây giờ nhà bọn hắn cháu ruột Trịnh Đông Minh chính ở chỗ này quỳ đây." Diệp Kỳ cười lạnh một bộ. "T." Nghe đến lời này, Lý Thiên Cầm bọn người không nhịn được hít một hơi dài khí lạnh. "Kỳ tỷ, cái này Lâm tiên sinh, thân phận cùng lai lịch cực kỳ kinh người sao?" Diệp Kỳ nhướng mày. "Hắn thân phận cùng lai lịch còn không có tra được, chỉ biết là hắn đột nhiên xuất hiện tại Giang Nam thành phố. Cái kia tên là Liễu Như Khanh nữ hải, là hắn vị hôn thê." Dư thừa lời nói, "Ta liền không cùng các ngươi nhiều lời, đây là cơ mật." Nói xong câu đó sau đó, Diệp Kỳ mang theo chính mình một đám bằng hữu, rời đi cửa hàng, biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ còn lại có Lý Thiên Cầm bọn người, còn đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Buổi tối, một cố điệu thấp xe sang trọng, đứng tại Yến Kinh Đại học bên ngoài, Diệp Kỳ giấy thông hành máy bay tới, tiếp đến Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh sau đó, hướng về Quốc Tân lâu phương hướng đi. Tại thế kỷ trước, Quốc Tân lâu là Hoa Quốc lãnh đạo người, tiếp đãi ngoại quốc sứ giả địa phương. Bây giờ, Quốc Tân lâu tính chất có thay đổi, thành khách sạn 5 sao. Vô luận là người nào, đều có thể hướng vào trong đi ăn cơm cùng dừng chân, bản thân chịu một chút phú hào cùng giới kinh doanh đại lao yêu thích, vì vậy Quốc Tân lâu yến hội, phi thường khó có thể đặt trước. Dưới tình huống bình thường, đều bị những cái kia mọi người tộc nhật đầu, người thường căn bản không có cơ hội đặt trước. Tài xế đem Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người đưa đến Quốc Tân lâu sau đó, bàn giao vài câu, liền dừng xe đi. Liễu Như Khanh mặc món kia thiên nga giá y, kéo Lâm Nam cánh tay, hai người như là một đôi thân mật tình nhân, đi tới Quốc Tân lâu lối vào. "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi đặt trước bao xương sao?" Một vị nữ linh ban trên mặt ý cười đi tới. "Ngươi tốt, là Diệp Kỳ tỷ tỷ mời ta tham gia yến hội." Liễu Như Khanh cười gật đầu. "Nguyên lai là Diệp tiểu thư khách nhân, ngươi liền là Liễu Như Khanh phu nhân a. Bên cạnh vị này, nhất định là Lâm tiên sinh." Vị này nữ linh ban nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Mời đi theo ta, Diệp tiểu thư đã sớm đã thông báo, chỉ cần ngươi cùng Lâm tiên sinh tới, không cần kiểm tra, trực tiếp đưa các ngươi đi yến hội hiện trường là được." "Dẫn đường đi." Lâm Nam khẽ gật đầu. Vị này nữ phục vụ viên cái này mới mang theo Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hướng về trong hội trường bộ đi đến. Ở trên đường, hai người còn gặp được 3-4 đường kiểm án cửa. Tới tham gia yến hội nam nhân Âu phục, các bạn, dây lưng những vật này, phu nhân tay cầm túi, đồ trang điểm, thậm chí ngay cả châu báu đồ trang sức đều muốn tại thông lệ kiểm tra. A, các ngươi đến hội như vậy nghiêm khắc a? Liêu Như Khanh hiếu kỳ hỏi.
Buổi tối hôm nay có quốc gia khác tân khách, nguyên cơ tương đối nghiêm khắc. Bởi vì ngươi là Diệp tiểu thư bằng hữu, Diệp tiểu thư đặc biệt đã thông báo, không cần kiểm tra các ngươi đây. Nữ lĩnh ban cười giải thích nói. Trong lòng nàng lại thầm giận mình. Liên Yến Kinh tứ đại thái tử gia tiến vào hội trường đều phải tiếp nhận kiểm tra. Nhưng trước mắt một đôi ngọc nhân, vậy mà không cần kiểm tra. Hai người kia đến cùng lai lịch ra sao? Chương 517, ta nữ nhân mặc quần áo gì, đến phiên ngươi soi mói. Phía dưới, vị này nữ linh ban đem Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người dẫn tới yến hội hiện trường, mới cáo từ rời đi. Toàn bộ yến hội hiện trường, giờ phút này đã có hơn 1000 người, còn lần lượt có tân khách chạy đến. Ngành giải trí đại minh tinh, người mẫu, thương nghiệp giới tinh anh, tiến kinh trong hội phú hào, an mặc ngăn nắp, an nói không tầm thường, top 5 top 3, tạo thành chính mình vòng quan hệ. Như Khanh, thật sự là ngươi? Đột nhiên, một kinh hỉ âm thanh truyền tới. Liễu Như Khanh quay đầu, mới xuất hiện một năm cấp cho nàng tương tự thiếu nữ, thanh tú độc lòng người đứng ở đằng xa. Một đôi thủy ung mắt lớn, hình chứng nông khuôn mặt, mười điểm mềm mại, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Ngươi là? Tiểu Tĩnh. Là ta. Thật sự là ngươi a, Như Khanh, nghĩ không ra vậy mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Phía trước thiếu nữ kích động chạy tới, kéo Liễu Như Khanh tay nhỏ. Làm sao ngươi tới Yến Kinh?
Ta bây giờ thành Yến Kinh đại học trao đổi học sinh, cho nên mới tới rồi. Đúng, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây?
Ta nghe người ta nói, ngươi theo ngươi a gì, tại Yến Kinh sinh hoạt, bây giờ trôi qua thế nào?
Liễu Như Khanh cười tủm tỉm hỏi.
Hắc hắc, ta bây giờ thế nhưng là sinh viên tài cao, đã bị Yến Kinh đại học sớm tuyển chọn. Ngươi nếu tới Yến Kinh đại học đi học, chúng ta lại có thể trở thành bạn học đây.
Cái kia gọi Tiểu Tĩnh nữ sinh, cười hắc hắc, trong đôi mắt lóe lên một chút nhỏ tiểu đắc ý.
Phúc, ngươi thời cấp 3, thành tích vốn là tốt, được khen là thiên tài thiếu nữ. Nếu không phải lớp 11 thời gian chuyển tới Yến Kinh, dựa vào bản thân thực lực, cũng có thể thi được Yến Kinh đại học đi.
Liễu Như Khanh bưng bít lấy miệng nhỏ, cười khúc khích. Đó là dĩ nhiên, bản cô nương lợi hại đây, vừa đúng ngươi đã đến Yến Kinh, ngày mai ta làm chủ, mời ngươi ăn cơm.
Thiếu nữ vô vô bộ ngực, mười điểm sáng sủa bộ dáng. Hai người trò chuyện một chút, liền nói đến thời cấp 3 sự tình, đem Lâm Nam hoàn toàn quên đi.
Thế nào, vào xem lấy ôn chuyện, không định cùng ta giới thiệu một chút?
Lâm Nam bất đắc dĩ âm thanh, theo Liễu Như Khanh sau lưng chuyển tới.
A, Như Khanh, vị này là?
Ngươi tốt, ta là Như Khanh chồng chưa cưới.
Lâm Nam dương quang cười một tiếng, đối cái này sáng sủa hoạt bát nữ hải có hảo cảm hơn.
A, đều bị hôn phu a, Như Khanh ngươi có thể a, đã dẫn trước tại hàng bắt đầu lên.
Lúc nào kết hôn?
Đến thời gian uống rượu mừng thời gian, tuyệt đối đừng quên mời ta a.
Tiểu Tĩnh cố ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng.
Nào có nhanh như vậy?
Liễu Như Khanh trợn trắng mắt, cái này mới nghiêm sắc mặt, làm xong phương giới thiệu.
Thiếu nữ trước mắt, tên là Bạch Sảo Tĩnh, trước kia tại Giang Nam Nhất Trung đi học, lớp 11 thời gian, bởi vì trong nhà phụ mẫu ra tai nạn xe cộ song vong, bị tiếp đến Yến Kinh sinh hoạt, ở nhờ tại A Di trong nhà.
Như Khanh, ngươi cái này lễ phục dạ hội, thật là đẹp a.
Bạch Sảo Tĩnh hai mắt tỏa sáng.
Vừa dứt lời, tại Bạch Sảo Tĩnh phía sau, truyền đến một nữ nhân âm thanh.
Cái này lễ phục dạ hội, tên là Thiên Nga Giá Y, ta buổi sáng hôm nay còn tại đi ổ cửa hàng bên trong nhìn thấy nữa nha. Giá bán 68 vạn đô la Mỹ. Toàn thế giới chỉ có một kiện, ngươi cái này, hẳn là hàng giả bản A.
Bạch Sảo Tĩnh nhìn lại, phát hiện sau lưng mình, đứng một cái ước chừng 25-26 tuổi nữ nhân. Trên mặt hóa đung trang, tô vẽ một đôi đỏ thơm môi, tướng mạo tại 7 điểm trở lên, dáng người bốc lửa, mặc cũng 10 điểm gợi cảm, trên gương mặt xinh đẹp có một cỗ cao ngạo ý. Tại nàng bên cạnh người, còn đứng lấy mấy cái khác thanh niên nam nữ, sắc mặt hờ hững, hơi hơi ngước mặt, nhìn xuống phía trước, niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm.
Biểu tỷ.
Bạch Sảo Tĩnh có một ít khiếp đảm kêu một câu, vừa rồi tự tin, dương quang răng dấp, tất cả biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái hướng nội thiếu nữ.
Thử. Không phải nói, để ngươi không cần chạy loạn.
Ta không có a, Như Khanh là bạn học ta, vừa bạn thấy nàng, nguyên cơ tới lên tiếng kêu gọi.
Bạch Sảo Tĩnh cúi cái đầu nhỏ, như là phạm sai lầm hải tử đồng dạng.
Ngươi lăn tới đây cho ta.
Bạch Sảo Tĩnh biểu tỷ, cay nghiệt hô.
Bạch Sảo Tĩnh tiểu khu, khẽ run lên, không dám ngỗ nghịch biểu tỷ ý tứ, cúi đầu đi tới.
Về sau, không nên cùng những thứ này không đứng đắn người đi cùng một chỗ, mặc hàng giả lễ phục tới tham gia yến hội, liền rất có mặt mũi sao?
Có thể tới nơi này tham gia yến hội người, đều là có mặt mũi nhân vật.
Mặc hàng giả tham gia yến hội, người ta một cái liền nhìn ra được, cũng không sợ bị người nhà báng.
Hừ. Nàng lời mặc dù ý là cho Bạch Sảo Tĩnh nghe, nhưng khỏe mắt lướt qua, lại không lưu dấu tích đảo qua Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người.
Ngươi lời này là có ý gì?
Lâm Nam nhướng mày.
Ha ha, ta có ý tứ gì?
Ngươi nghe không hiểu sao?
Bạch Sảo Tĩnh biểu tỷ Ngô Tuyết Đồng, bật cười một tiếng, buồn cười lắc đầu.
Tuyết Đồng, cùng thứ người như vậy nói nhảm làm gì?
Đúng rồi, chính mình mặc hàng giả tham gia yến hội, trong đầu không có biết sao?
Nếu dám mặc, cũng đừng có sợ bị người vạch trần a.
Nô Tuyết Đồng bên cạnh vài nữ nhân, trên mặt hiện lên một tia trào phúng biểu lộ.
Ba.
Hai người vừa dứt lời, Lâm Nam đưa tay một cái bàn tay rút ra, đem hai nữ nhân này trực tiếp đập bay ra ngoài.
Loảng xoảng.
Xa xa một bàn hoa quả đồ uống, bị hai người trực tiếp đụng đổ, vãi đầy mặt đất.
Ngươi dám đánh người?
Nô Tuyết Đồng căm phẫn trừng Lâm Nam.
Còn có ngươi, tính là thứ gì?
Ta nữ nhân mặc quần áo gì, đến phiên ngươi soi mói?
Lâm Nam yên tĩnh quét Nô Tuyết Đồng một cái, đồng dạng một cái bàn tay rút ra.
Ba.
Lại là một tiếng vang giòn truyền tới, Nô Tuyết Đồng cũng bị đập bay ra ngoài, cùng vừa rồi hai nữ nhân kia đồng dạng, chật vật không chịu nổi, toàn thân dính đầy hoa quả mảnh nhỏ cùng rượu. Chuyện gì xảy ra? Dường như là có người động thủ đánh người. Tiến hội hiện trường đám người cũng tất cả đã bị kinh động, vô số ánh mắt cùng ánh mắt tất cả hướng về bên này nhìn lại. Là người nào động thủ? Một người trung niên nam tử, long hành hổ bộ đi tới, khí thế rất đủ. Hắn cạo lấy đầu đinh, người khác đều là giày tây, chỉ có hắn mặc một cái ngắn tay đồ rằng gì, quần là xung phong quần, cùng người chung quanh hoàn toàn không hợp. Tại sau lưng của hắn còn có 7-8 tên cường tráng nam nhân, thân cao vượt qua 1m8, cánh tay có người thành niên lớn bằng bắp đùi, xem xét cũng không phải là dễ chơi người. Là hắn, hắn lại dám đánh ta? Nô Tuyết Đồng đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nam. Là ngươi đánh người? Trung niên nam nhân nhướng mày, thần sắc bất thiện, hờ hững nhìn lấy Lâm Nam, lạnh giọng nói, ngươi có biết hay không, tối nay là trường hợp nào? Dám ở chỗ này độc thủ, ngươi là cái nào người một nhà? Để cho trong nhà các ngươi chủ nhân tới. Ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào giải thích. Cái này ai vậy? Không có mắt như thế, vậy mà tại Diệp gia trên yến hội đánh người. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn. Toàn bộ yến kinh, ai dám không cho Diệp gia mặt mũi? Tuổi còn trẻ, liền hành động theo cảm tính. Tại Diệp gia trên yến hội độc thủ, e rằng sau lưng toàn cả gia tộc cũng muốn đi theo xui xẻo. Không ít người nghị luận, không nhịn được lắc đầu than nhẹ. Chỉ có trong đó mấy người, nhìn thấy Lâm Nam dáng dấp sau đó, thân thể hơi chấn động một chút, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là hắn. Chương 518, ngươi dám ngay trước mặt mọi người, lặp lại lần nữa sao? Những người này, khách sạn Huy Tần bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua. Đêm hôm đó, những người này tận mắt nhìn đến, Trịnh gia gia chủ Trịnh Kim hướng về phía Lâm Nam quỳ xuống. Không nghĩ đến, hôm nay tại Diệp gia trên yến hội lại gặp Lâm Nam. Hắn là ai a? Dư lão bản, ngươi biết? Một cái khác bục vệ, nâng cao bụng lớn phú hào, hầu nghi quay đầu, nhìn lấy phía sau mình một vị nam tử trung niên. Hắc hắc, không thể nói, không thể nói. Ta chỉ có thể nói, cái này người rất là không đơn giản. Dư lão bản cười thần bí. Xung quanh mấy cái tân khách thì càng thêm ngạc nhiên, ánh mắt tại Lâm Nam trên mặt không ngừng quét mắt. Trong hội trường manh động, cũng kinh động đến hậu trường Diệp Kỳ, nàng đội vã đi ra phía sau màn. Thế nào? Thẩm thúc. Diệp Kỳ cùng nhau đi tới, đám người bên trong tự động tránh ra một đầu đường. Hôm nay nàng mặc một thân màu tím nhạt lễ phục dạ hội, như một chuỗi nở rộ từ đằng la đồng dạng, tràn đầy cuồng gia khí tức. Tiểu thư, ngài đã tới. Vừa rồi người trẻ tuổi này, vậy mà tại trên yến hội độc thủ, ngươi xem như thế nào xử lý? Vị trung niên nam tử này hơi hơi không người giải thích nói. Đột nhiên, một đường bén nhọn âm thanh truyền tới. Diệp tiểu thư, chính là cái này nữ nhân, chính mình mặc hàng giả. Ta bất quá là vạch trần nàng, cái này nam nhân liền đánh ta. Diệp tiểu thư, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Cái này thiên nga giá y đi, là đi ổ cửa hàng trấn điểm chi bảo, giá trị 68 vạn đô la Mỹ. Buổi sáng hôm nay ta còn chứng kiến nữa nha, bây giờ mặc trên người nàng, không là hàng giả, lại là cái gì? Nô Tuyết Đồng khuôn mặt sưng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nam, hoán độc nói. Nghe thấy thiên nga giá y cái tên này, chẳng lẽ? Diệp Kỳ lông mày nhíu lại, trong lòng thầm động. Hướng về Ngô Tuyết Đồng ánh mắt nhìn, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chợt, Diệp Kỳ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chân hướng về Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người đi đến. Thậm chí, nàng còn vươn một tay, phi thường nhiệt tình, khách khí, quan tâm kéo lại Liễu Như Khanh tay nhỏ. Lâm tiên sinh, Như Khanh muội muội, các ngươi đến, như thế nào cũng không cho ta biết một bộ a? Cái gì? Nhìn thấy một màn này, toàn bộ yến hội hiện trường xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thẩm Thúc ngây ngẩn cả người, Ngô Tuyết Đồng ngây ngẩn cả người, Bạch Sảo Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Liễu Như Khanh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, xa lạ, kinh ngạc qua mang, tựa hồ hoàn toàn không biết Liễu Như Khanh. Cùng Liễu Như Khanh thân mật khăng khít hàn huyên vài câu sau đó, Diệp Kỳ tại băng giá nhìn về phía Ngô Tuyết Đồng, doa đến Ngô Tuyết Đồng toàn thân run lên, hoảng sợ cúi thấp đầu, nhìn lấy dưới chân danh quý thảm, đáy mắt lấy làm kinh ngạc. Quả nhiên, Diệp Kỳ hờ hững đến cực điểm âm thanh truyền tới. Ngô Tuyết Đồng, ngươi mới vừa nói cái gì? Bằng hữu của ta mặc quần áo là hàng giả. Ha ha, thật xin lỗi, ta phải nói cho ngươi, bộ y phục này là hắn chồng trước cưới, tại xế chiều hôm nay thời gian, đích thân giúp nàng mua. Hơn nữa, mua thời gian, ta còn tại tràng, ngươi nói cái này là hàng giả. Ngươi dám ngay trước mặt mọi người, lặp lại lần nữa sao? Một cái bắt đầu, Diệp Kỳ trong giọng nói, còn mang theo ý lạnh. Đến câu nói sau cùng, cơ hồ là lớn tiếng ngừng lại quát ra miệng. Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết nàng là bằng hữu của ngươi, ta thật không biết nói a. Nô Tuyết Đồng dọa đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi lập cập run rẩy. Hừ, cùng ta nhận sai có làm được cái gì? Cho Như Khanh muội muội nhận sai. Diệp Kỳ hừ lạnh một bộ, không hề nể mặt mũi. Như Khanh phu nhân, thật xin lỗi. Thật có lỗi với ngươi, là ta có mắt như mù, là ta mắt chó coi thường người khác, cầu ngươi tha cho ta đi. Nô Tuyết Đồng dọa đến quỳ dưới đất, nơi nào còn có vừa rồi cay nghiệt mặt mũi. Còn không mau cút đi. Diệp Kỳ quát lạnh một tiếng. Dọa đến Ngô Tuyết Đồng té tức té đái, cùng vài người bằng hữu chật vật thoát đi hội trường. Bạch Sảo Tĩnh cũng muốn rời đi, lại bị Liễu Như Khanh tiến lên, giữ nàng lại tay nhỏ. Liễu Như Khanh cũng nhìn ra, Bạch Sảo Tĩnh tại chính mình biểu tỷ trong nhà, qua cũng không tốt. Nếu không lời nói, thời cấp 3 một cái hoạt bát sáng sủa nữ hải, cũng sẽ không bởi vì Ngô Tuyết Đồng mấy câu, dọa đến như là chim cút đồng dạng. Kỳ tỷ, ta cầu ngươi một việc. Liễu Như Khanh khó khăn phải chủ động mở miệng. Ồ, chuyện gì? Diệp Kỳ hai mắt tỏa sáng, khóe mắt liếc qua, không tự chủ được đảo qua đứng ở một bên, một mực chưa mở miệng Lâm Nam. đây là bạn thân ta Bạch Sảo Tĩnh. Vừa rồi người kia là biểu tỷ nàng, kỳ tỷ ngươi cũng thấy đấy, ta sợ tiểu Tĩnh tại trong nhà nàng bị khi dễ, ngươi có thể không thể hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu Tĩnh. Liêu Như Khanh thật sự nói lấy, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, việc rất nhỏ a. Chiếu cố một người mà thôi, quay đầu ta an bài một chút, bảo đảm về sau tại Yến Kinh, không ai dám khi dễ nàng. Diệp Kỳ cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng. Cảm ơn kỳ tỷ. Liễu Như Khanh nở nụ cười xinh đẹp, chân thành hướng về phía Diệp Kỳ nói lời cảm tạ. Diệp Kỳ ánh mắt quét mắt Lâm Nam một cái, sau đó phát hiện Lâm Nam khoe miệng mang theo cười nhạt ý, cúi đầu nhìn lấy trước người Liễu Như Khanh. Như vậy, Diệp Kỳ mới âm thầm gật đầu, đi tới giữa sân, trước mặt mọi người tuyên bố, từ giờ trở đi, Liễu Như Khanh cùng Bạch Sảo Tĩnh hai người chính là ta Diệp Kỳ nhận em gái nuôi. Cái gì? Nghe nói lời này, toàn bộ hội trường tân khách sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mỗi người trong mắt đều bạo phát ra một cỗ tinh mang. Lấy Diệp gia địa vị, còn có Diệp Kỳ tại Diệp Phong Vân nơi đó được sủng ái mức độ, Diệp Kỳ nhận em gái nuôi, ai dám kinh thường? Đầy cơ hồ liền bày tỏ, cái này hai nữ hải, sau này sẽ là nửa Diệp gia người. Về sau, ai dám khi dễ các nàng, liền là cùng ta Diệp Kỳ gây khó dễ. A, Bạch Sảo Tĩnh cảm giác đầu óc có một ít choáng váng, một cỗ cảm giác hạnh phúc trong đầu ông tác hưởng. Nàng tới Yến Kinh hơn một năm, chỗ nào không biết Diệp Kỳ tại Yến Kinh địa vị? Liên liên một vài gia tộc lớn tộc trưởng đều đối Diệp Kỳ cái này văn bối lễ kính ba phần. Trở thành Diệp Kỳ em gái nuôi, chẳng phải là nói nàng một bước liền bay lên đầu cảnh, từ nhỏ xấu vịt biến thành vương hoàng. Đương nhiên, Bạch Sảo Tĩnh cũng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Liễu Như Khanh. Cảm ơn ngươi, Như Khanh. Bạch Sảo Tĩnh trong đôi mắt đẹp lập lòe lệ quang. Chúng ta là bạn tốt đi. Cha mẹ ngươi vốn là qua đời sớm, còn lại một mình ngươi lẻ loi lưu quạng, ngươi trước kia nhiều sáng sủa như vậy người a. Xem ngươi cái kia biểu tỷ cũng không phải người tốt lành gì, ta sao có thể nhìn lấy ngươi ở nhà bị khi dễ. Liễu Như Khanh tiến lên ôn nhu an ủi. Đột nhiên tại hội trường lối vào, một đường mang theo nụ mai hương vị tiếng cười truyền vào. Ha ha, thật sự là một hồi trò hay a. Nghĩ không ra, các ngươi người Trung Quốc ứng phó ngoại nhân không được, thế nhưng ứng phó chính mình người thật là có một bộ a. Ta hôm nay xem như kiến thức, bội phục. Bội phục. Người nói chuyện tiếng phổ thông rõ ràng không tốt lắm, phát âm vô cùng được gạo, hơn nữa không đúng tiêu chuẩn. Tiến hội trong sân đám người nhướng mày hướng về vào bàn miệng nhìn lại, mới xuất hiện một người mặc kimono nữ nhân, trang phục hệt như Nhật Bản cổ đại nghệ kỹ đồng dạng, đi tại phía trước nhất. Tại phía sau hắn theo hơn 10 người võ sĩ, còn có một tên tướng ngũ đoạn nhưng tứ chi khổng vũ hữu lực nam tử đứng ở hắn bên cạnh người, chậm rãi đi vào hiện trường. Nakaji Mazuki. Lâm Nam trong lòng hơi động. Chương 519, trong nháy mắt, diệt sát thần cảnh. Tại khởi động lại kỷ nguyên phía trước, Lâm Nam tại Hà Tây Liễu gia bên trong, gặp qua nữ nhân này một lần. Lúc đó, nàng là theo chân Liễu Mộng Hàm phụ thân Liễu Quốc Hành, cùng đi Hà Tây Liễu gia, vừa đúng gặp Lâm Nam người một nhà. Nói cái gì đó? Đúng rồi. Chúng ta người Trung Quốc làm như thế nào, chỗ nào đến phiên Nhật Bản người xem vào? Thật không có lễ phép. Mấy cái tiểu lão bản lập tức đứng ra mắng. Ha ha. Nakaji Mazuki bên cạnh tên nam tử kia, cười lạnh hai tiếng. Bước ra một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới mấy cái này tiểu lão bản trước người. Ba 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 ba. Hắn vươn một bàn tay lớn, hướng về phía mấy cái này tiểu lão bản gương mặt, liền làm một trận cuồng phiến, âm thanh thanh thúy. Mấy cái tiểu lão bản đầu, tựa như là chống lắc đồng dạng, không ngừng lung lay. Chờ đến ba ba âm thanh đình chỉ, mấy vị này tiểu lão bản đầu, liền đã xương giống như đầu heo. Nakaji mạ phu nhân, ngươi quá phận. Thân là tân khách, vậy mà đối với hắn ta khách nhân khác gặp thủ. Diệp Kỳ đôi mi thanh tú nhíu một cái, trầm giọng nói, thần thúc. Biết tiểu thư. Thần thúc khẽ gật đầu. Ống tay áo đột nhiên nô lên, bên trong có một cỗ khí lãng sung mở, tựa như là cao thủ võ lâm đã thông trong cơ thể gông cùm xiềng xích. Lốt bút, thẩm thúc toàn thân xương cốt đùng đùng vang rội, hướng về phía ra tay tên kia Nhật Bản nam tử, cách không đấm ra một quyền. Ầm, đối diện tên kia Nhật Bản nam tử cũng đối với hư không đấm ra một quyền. Toàn bộ yến hội hiện trường, kình phong kêu phần phật, tựa như là báo quá cảnh đồng dạng, cao đến mặt người gò má đau nhức. Kèm theo một tiếng vang trầm truyền tới, ngay sau đó thẩm thúc cánh tay phịch một bộ nổ tung, thịt nát cùng bạch cốt tung tóe, một cái toàn bộ tay phải hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, lại bị đối diện vị kia Nhật Bản nam tử một quyền đánh mất rồi. Ngươi, phúc, thẩm thúc vẻ mặt một trận đường hồng, tiếp lấy lại trở nên trắng bệnh, cuối cùng hóa thành một cái màu đen, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, ngực kịch liệt phập phồng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thẩm thúc, Diệp Kỳ kêu lên một bộ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi ý. Thẩm thúc bản thân liền là võ đạo tông sư thực lực, là theo ngành đặc biệt lui ra đến sau tiến vào Diệp gia, thành Diệp gia cung phụ. Coi như tại võ đạo cảnh giới tông sư, bình thường võ đạo tông sư cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng chỉ một chiêu mà thôi, liền bị trước mắt Nhật Bản nam tử trực tiếp phế bỏ một cánh tay. Tiến hội hiện trường, tất cả mọi người nín thở, không dám thở mạnh một cái. Mà lúc này, Nhật Bản tên kia tướng ngũ đoàn nam tử, tên là Cả Mẹ Đạ Si Nỉ Chia, thần cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạo nghệ thần tình, cười nhạo nói, chỉ là tông sư, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Chờ ngươi bước vào thần cảnh sau đó, lại đến nói chuyện đi. Bất quá, ngươi bây giờ một tay bị phế, đời này muốn bước vào thần cảnh, đã không thể nào. Nakaji Mazuki, ngươi quá phận. Diệp Kỳ tức giận nghiến chặt hàm răng, một đôi tay nhỏ nắm thành quả đấm, ngón tay thật sâu hãm vào thịt bên trong. Diệp phu nhân, là ngươi người đối chúng ta chủ động ra tay, tông sư khiêu chiến thần cảnh, chẳng lẽ thần cảnh cứng giả, còn cần cho tông sư mặt mũi sao?
Nakajima rủ kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tiếng phổ thông nói tốt, phi thường tiêu chuẩn, nếu không là nàng mặc một thân kimono, liền sẽ để người cảm thấy nàng liền là điển hình người Trung Quốc. Nhưng người của ngươi cũng không cần thiết phế bỏ Thẩm Thúc một cánh tay. Diệp Kỳ trong đôi mắt đẹp tràn đầy tơ máu. Diệp tiểu thư, võ đạo giới bên trong tông sư còn không thể đủ, chớ nói chi là đã vượt ra tông sư bên trên thần cảnh, một vị tông sư dám động thủ với ta, ta chỉ là phế hắn một cánh tay mà không đòi mạng hắn, đã tính toán xem ở ngươi trên mặt mũi, hạ thủ lưu tình. Các vệ đã xin y chia cười ngạo nghễ. Ngươi, Diệp Kỳ tức giận bộ ngực sữa kịch liệt phun trào, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không cách nào phát tiết ra ngoài. Lâm Nam, ngươi có biện pháp nào không, giúp một chút kỳ tỷ. Cái này Nhật Bản người, quá phận. Liễu Như Khanh vươn tay nhỏ, kéo một chút Lâm Nam ống tay áo. Ngươi nếu là cầu ta, ta liền ra tay, giao hấn một chút cái này người lùn. Lâm Nam cười một tiếng, thò tay vướt một cái Liễu Như Khanh cái mũi nhỏ. Tiểu Nam Nam, ngươi vừa mới nói cái gì? Dám không dám lại nói một lần, để cho ta tại cầu ngươi. Liễu Như Khanh quẹ miệng, khơi gợi lên một chút cười nhạt ý, hai mắt nhắm lại, thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Nam một cái. Khụ khụ, ngươi cái nụ cười này. Lâm Nam vẻ mặt cứng đờ, khoe miệng có chút co rúm. Đây là Liễu Như Khanh tiêu chuẩn cười lạnh, Lâm Nam đơn giản quá quen thuộc, giống như nhìn thấy đã từng Liễu Như Khanh tái hiện. Vẫn là ban đầu đủ cười, vẫn là ban đầu hương vị, quen thuộc cảm giác. Tại Lâm Nam trong đầu, lóe lên cùng Liễu Như Khanh cùng một chỗ đủ loại, một cái hoàng hôn hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Lâm Nam thở hổn hển, như hắn cũng không thể bình tĩnh, gần như kích động lệ nóng doanh trọng. Ngươi thế nào? Liễu Như Khanh sững sờ, nàng phát hiện Lâm Nam biểu lộ có một ít mất tự nhiên, còn tưởng rằng là chính mình quá phận. Thật xin lỗi, ta có phải hay không quá phận rồi? Không có, không có. Ta cực kỳ ưa thích loại này có thể cảm giác. Lâm Nam liền vội vàng lắc đầu. Ngươi có phải hay không hữu thụ hành hạ khuynh hướng? Liễu Như Khanh trợn trắng mắt. Ha ha, trong thiên hạ, ngoại trừ ngươi, ai có thể hành hạ ta? Lâm Nam phá lên cười, kích động đem Liễu Như Khanh ôm vào trong ngực. Hắn tiếng cười sắp hiện ra tràng ánh mắt mọi người, tất cả hấp dẫn tới. Các vị tân khách ánh mắt có chút quái dị. Cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tình khoe ân ái. Nakajima rủ kỳ bọn người cũng hướng về Lâm Nam nhìn lại. Người trẻ tuổi, ngươi quá ổn. Con người của ta, thụ nhất không muốn, người khác cầm ý đến ta, ngươi nói xem, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đây? Các mẹ đã xin y chịu mở miệng, âm trầm cười một tiếng. Lâm Nam, gia hỏa này thật đáng ghét. Liễu Như Khanh nhướng mày. Ta lão bà nói, ngươi thoạt nhìn rất chán ghét, ngươi nói xem, là chính ngươi lăng ra, vẫn là ta đem ngươi ném ra bên ngoài? Lâm Nam buông lỏng ra Liễu Như Khanh, quay đầu yên tĩnh nhìn lướt qua Nhật Bản thần cảnh. Ngươi nói cái gì? Các mẹ đã xin y chịu vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Muốn chết. Dưới chân hắn tại mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái, lấy hắn đứng chỗ đứng làm trung tâm, dưới chân thảm chuyển tới một đường xé vải âm thanh. Xoẹt xẹt. Ầm. Bê tông đổ bê tông mà thành mặt đất, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nổ tung, xuất hiện một mảng lớn mạng nhện vân. Hai âm thanh trước sau chuyển tới, rơi vào trong thai mọi người thời gian, các mẹ đã xin nghỉ chuyện như là rời dây cung lợi kiếm, đã đi tới Lâm Nam trước mặt. Siêu. Hắn vươn một tay, hướng về phía Lâm Nam đỉnh đầu, trực tiếp bổ xuống, như muốn một trưởng tươi sống đánh chết. Hừ. Lâm Nam hừ lạnh một bộ, vẻ mặt hờ hững đến cực hạn, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong nháy mắt một điểm. Suy. Các mẹ đã xin nghỉ chuyện tựa như là xì hơi bóng hơi, mềm nhũn té bay ra ngoài, một đường bay ra yến hội cửa vào, đụng thủng 7-8 bức tường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp âm thanh truyền tới, tựa như là động đất đồng dạng, khiến cho toàn bộ yến hội hiện trường đám người, tâm trạng đều chấn động, trái tim phốc phốc cuồng loạn. T. Xin nghỉ chia tiền bối. Nạ cả gì mà rủ kỳ đứng tại chỗ, há to miệng, nhìn lấy ca mẹ đã xin nghỉ chia bay ra đi phương hướng, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 520, đến cùng là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng ca mẹ đã xin nghỉ chia, giờ phút này như là chó chết đồng dạng, nằm ở bên ngoài trên đất, không nhúc nhích. Mấy cái Nhật Bản võ sĩ, vội vã liền xông ra ngoài, rất nhanh lại xông về, hướng về phía Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ lắc đầu. Chết rồi. Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ tiểu khu run nhẹ nhẹ, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Nam. Xa xa Diệp Kỳ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động biểu lộ. Một cái bắt đầu, gia gia của nàng Diệp Phong Vân nói Lâm Nam là thần cảnh cường giả, nàng còn không thể nào tin được. Hiện trong lòng nàng đã không hoài nghi chút nào, liền ca mẹ đã xin nghỉ triệu cường giả như vậy, đều bị Lâm Nam trong nháy mắt đánh chết, còn cần chứng minh như thế nào? Tiền bối, thật xin lỗi, là chúng ta không có lịch sự, còn xin tiền bối thứ tội. Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lâm Nam cúi thấp đầu. Nàng xem thấy dưới thân thảm, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Thân cảnh cương giả đều bị trong nháy mắt đánh giết, trước mắt người trẻ tuổi đến cùng là thực lực gì? Mặc cho Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra, tại Hoa Quốc cảnh nội còn có như thế một vị trẻ tuổi cường giả tuyệt thế. Người gọi Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ. Lâm Nam đứng chắp tay, đứng tại chỗ ở giữa, nhàn nhạt liếc nhìn trước người nữ nhân một cái. Đúng. Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ không dám lãnh đạm, đội vàng trả lời. Ta lệnh cho ngươi, cái này không được bước vào Hoa Quốc Hà Tây tỉnh một bước. Lâm Nam bình tĩnh nói. Vì sao? Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Nam. Nàng không hiểu vì sao Lâm Nam lại có loại này ra lệnh. Như thế nào? Ngươi dám không theo? Lâm Nam sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Không dám, Dụ Kỳ tuân mệnh. Nạ Cả Dị Mạ Dụ Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ bàng đại khí thế phả vào mặt đánh tới, tựa như là đối mặt một tôn đế vương đồng dạng,
áp bách nàng không thở nổi, không dám ngỗ nghịch Lâm Nam lời nói. Chuyện thứ hai, nghe Tố Tố cái tên này, ngươi cũng không cần sử dụng nữa. Lâm Nam tiếp tục nói. Tiền bối, ngươi làm sao biết ta tiếng Trung tên gọi nghe Tố Tố? Nạ cả gì mà rủ ký lại một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt vẻ rung động càng thêm nồng đậm. Nghe Tố Tố cái tên này là hắn trượng phu vợ trước danh tự. Nạ cả gì mà rủ kỳ từng tại buổi tối nhiều lần nghe được chồng mình hô hào cái tên này, thậm chí hai người lành nghề phòng thời gian tính đến đậm đặc nơi, trượng phu cũng sẽ gọi Tố Tố hai chữ. Đến sau nạ cả gì mà rủ kỳ dứt khoát cho chính mình lấy tiếng Trung danh tự, cũng gọi nghe Tố Tố, làm tăng tiến cùng trượng phu ở giữa tình cảm. Chuyện này chỉ có số ít mấy người biết, trước mắt người trẻ tuổi là làm thế nào biết? Chẳng lẽ hắn sẽ thuật độc tâm sao? Coi như sẽ thuật độc tâm, làm sao lại đưa ra nhảm chán như vậy yêu cầu? Chẳng lẽ vị cường giả này đối ta có ý tứ? Cũng khó trách nạ cả gì mà rủ kỳ sẽ nghĩ như vậy. Nàng đối dung mạo của mình vẫn là hết sức tự tin. Vẹn vẹn Nhật Bản cảnh nội liền có thật nhiều đại xã đoàn xã trưởng muốn lấy nàng làm vợ. Thế nhưng là nạ cả gì mà rủ kỳ đến sau vẫn là lựa chọn một vị bình thường người Trung Quốc làm trợ phu. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi thích nàng, hơn nữa không ngại nàng đã có một đứa con gái, nạ cả gì mà rủ kỳ nguyện ý đi theo Lâm Nam bên cạnh, từ nay về sau phụng dưỡng hắn. Nạ cả gì mà rủ kỳ âm thầm tưởng tượng lấy. Lâm Nam trên mình cái kia cố đế vương đồng dạng khí chất, thêm vào hắn khôi ngô gương mặt, đều làm nạ cả gì mà rủ kỳ thần phục. Nhật Bản nữ nhân từ trước đến nay sùng bái cường giả. Hừ. Lâm Nam khẽ hừ một tiếng, không hứng thú giải thích, chẳng lẽ hắn còn muốn nói cho nạ cả gì mà rủ kỳ nguyên khởi động lại chuyện khi trước sao? Ta nói chuyện, ngươi nhớ kỹ là được rồi. Ngày sau nếu dám làm trái, từ cửu thiên rơi xuống hoàng tuyển, ta phải giết ngươi. Lâm Nam trong thanh âm tràn đầy sát ý. Tuân mệnh. Nạ cả gì mà rủ kỳ tất không dám vi phạm tiền bối lời nói. Nạ cả gì mà rủ kỳ khuôn mặt một trận tái nhợt, như là một cái giống như chim cút, nơi nào còn có mới vừa vào tràng thời gian khí thế, trong lòng toàn bộ huyễn tưởng quét sạch sành sanh. Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, cái này mới lui trở về Liễu Như Khanh bên cạnh người, trên mặt ý lạnh biến mất không thấy gì nữa, nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sau đó tiến sẽ tiếp tục, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh, Bạch Sảo Tĩnh ba người bị Diệp Kỷ mời ngồi xuống chiến yến tiệc. Xa xa không ít phú hào đại lão, minh tinh chính khách đều xa xa hướng về phía Lâm Nam, quan tới kính sợ ánh mắt. Vừa rồi Lâm Nam uy nghiêm, quả thực chấn nhiếp đến đám người. Đối với bọn hắn tới nói, loại này một cái bàn tay đem người đánh bay, đâm vào nát bảy tám bức bê tông tường thủ đoạn, đơn giản liền cùng đại lực thần. Như Khanh, ngươi bị hôn phu này lai lịch ra sao a? Hắn vừa rồi thật là lợi hại a. Bạch Sảo Tĩnh kéo Liêu Như Khanh, giảm thấp xuống cổ họng, nhỏ giọng hỏi. Hắn à, kỳ thực ta cũng không biết lai lịch ra sao, liền là thân thủ không tệ, sức lực tương đối lớn đi. Liêu Như Khanh cười một tiếng. Cái này thật chỉ là sức lực tương đối lớn sao? Vừa rồi người kia trực tiếp bay ra ngoài, liền cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong một giống như. Bạch Sảo Tĩnh yếu ớt nói, ánh mắt lóe lên, lén lén đánh giá Lâm Nam. Lấy Lâm Nam thần thức cường độ, hai người đối thoại, dĩ nhiên không sót một chữ vào lỗ tai hắn, bất quá Lâm Nam lại không nói thêm gì. Nghe lấy hai cái tiểu nữ sinh nói chuyện tiếng, một lát sau, Diệp Kỳ đi tới. Lâm tiên sinh, gia gia mời ngươi vào bao xương một lần, ngươi xem. Trên mặt nàng tràn đầy cung kính thần tình. Ta và ngươi gia gia, không có gì để nói nhiều, cái này thì không cần. Lâm Nam nhàn nhạt khoát tay. Diệp Kỳ thấy thế, cũng không dám nói thêm cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái sau đó, mới quay người rời đi. Giờ phút này, Quốc Tân lâu ở trong chỗ sâu, gian nào đó bên trong bao xương. Phía ngoài hội trường, chỉ là vì náo nhiệt bầu không khí, tận cùng bên trong nhất mấy tầng bao xương, mới là các vị đại lao gặp nhau địa phương. Gia gia, hắn không nguyện ý tới gặp ngươi. Diệp Kỳ đi tới, có một ít nổi giận giải thích. Bên trong bao xương, ngoại trừ Diệp Phong Vân bên ngoài, còn có Yến Kinh mặt khác mấy gia tộc lớn gia chủ, đồng dạng tại chỗ. Diệp lão, người trẻ tuổi này, vì sao nói trùng trốn tránh ngươi đây? Tống gia lão gia tử, Tống Khai Hiền quái lạ nói. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn thực lực, xác thực vượt qua ta tưởng tượng, cái kia cả mẹ đạ xì mỉ chia, tại thế giới dưới lòng đất thần bảng bên trên, xếp hạng thứ 13, liền hắn đều bị Lâm Nam trong nháy mắt đánh chết, cái này Lâm Nam thực lực, chỉ sợ cũng tại thần bảng phía trước mấy. Diệp Phong Vân cao mày nói, thần bảng phía trước bài. Tề gia lão gia tử Tề Quân Lương, Giải gia lão gia tử Giải Lập Đức, Chính gia lão gia tử Trịnh Quốc Phong ba người, toàn thân rung một cái. Toàn bộ bên trong bao xương, hãm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Nửa ngày sau đó, một đường ngạc nhiên âm thanh truyền tới. Đến cùng là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Tuổi con trẻ, liền nắm giữ loại này thực lực kinh khủng, lựa siêu toàn bộ Hoa Quốc, đều tìm không ra như thế người a. Chẳng lẽ là những cái kia ẩn tàng thế gia môn phái bên trong người? Trịnh Quốc Phong hồ nghi hỏi. Ai? Diệp Phong Vân yếu ớt hít một hơi, bất đắc dĩ nói, ta chính là hoài nghi, hắn là ẩn tàng thế gia người. Nguyên cớ mới như vậy định bợ hắn, nếu là có thể tuyển nhận hắn, vì nước nhà sử dụng, đối tại chúng ta Hoa Quốc tới nói, cũng chưa chắc không phải một kiện thiên đại hảo sự. Thậm chí, nếu như hắn nguyện ý, ta đều muốn đem tiểu kỳ gả cho hắn, dùng cái này tới lôi kéo hắn. Nghe nói lời này, mấy cái lao gia tử nhẹ nhàng gật đầu, nếu như có thể lôi kéo Lâm Nam, sát thực đáng giá. Gia gia. Ngược lại là Diệp Kỳ, kinh hô một bộ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng vận. Lâm Nam đã có vị hôn thê, hơn nữa trước đây không lâu, ta còn nhận nàng làm em gái nuôi, cái này tại sao có thể? Chương 521, T. Dĩ nhiên là hắn. Diệp Kỳ cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng một khối trái tim nhỏ lại bịch bịch cuồng loạn lên. Nàng năm nay 27 tuổi, tuổi gần 30, nhưng lại bảo dưỡng tốt. Hơn nữa sống lâu như vậy, Diệp Kỳ còn chưa bao giờ kết giao bạn trai, lấy nàng thân phận,
những nam nhân kia cũng không có người nào dám đem chủ ý đánh ở trên người nàng. Tương lai mình lão công, Diệp Kỳ cũng từng vô số lần huyễn tưởng qua, lấy thân phận nàng, nhất định phải là loại kia nhân trung trí lòng, mới xứng với chính mình đi. Lấy Lâm Nam triển hiện ra ưu tú mức độ, xứng chính mình sát thực đủ. Nhưng một cái thần cảnh cường giả, có thể bị Diệp gia chi phối sao? Lấy Lâm Nam đối liệu như khanh cương triệu mức độ, Diệp Kỳ trong lòng biết, chính mình không có bất kỳ cơ hội. Ha ha, gia gia chỉ là thuận miệng nói thôi. Diệp Phong Vân cười ha ha, trong mắt lại chảy ra một chút dị dạng hương vị. Nhưng vào lúc này, giữ ở ngoài cửa một cái hạ nhân, vội vã tiến đến, tại Diệp Phong Vân bên hai, thấp giọng dì hai vài câu. Cái gì? Mau mau cho mời. Diệp Phong Vân sắc mặt vui vẻ. Cái này hạ nhân, lại nhanh bước đi ra bảo sương. Diệp Kỳ lúc này mới hỏi, gia gia, thế nào? Ha ha, có đại nhân vào tới, đợi lát nữa chỉ muốn hỏi một chút người này, liền nhất định biết, cái này Lâm Nam lai lịch. Diệp Phong Vân sang sảng cười một tiếng. Diệp lão, người nào tới rồi? Tống Khai Hiền, Tề Quân Lương, Giải Lập Đức, Trịnh Quốc Phong bọn người, nhìn nhau nhìn một cái, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy một chút nghi hoặc. Đến cùng là người nào tới, có thể để cho Diệp lão kích động như thế? Ha ha. Diệp lão đệ, 7-8 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một cái đạo kinh khí 10 phần tiếng cười, truyền vào đến bên trong bao xương, âm thanh vang dội, vốn lượn như là trên mỡ, chấn động đến bên trong bao xương mấy người, màng nhĩ ầm ầm vang dội. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng về bao xương lối vào nhìn lại. Mới xuất hiện một người trung niên nam nhân, nhanh chân đi đến, nàng mặc một thân trang phục bình thường, thoạt nhìn bình thường, chỉ là thân hình cao lớn, cùng người bình thường so sánh, xem tương đối cường tráng thôi. Ứng Long Tôn giả, đã lâu không gặp. Diệp Phong Vân cười nhạt một tiếng, đứng dậy đón lấy. Ứng Long Tôn giả. Diệp Kỳ hai con ngươi bên trong lóe lên một chút vẻ rung động, Tống Khai Hiển, Tề Quân Lương, Giải Lập Đức, Trịnh Quốc Phong bọn người, đồng dạng ngạc nhiên nhìn sang. Hoa Hạ Long Tổ lão đại, thứ nhất người phụ trách, Ứng Long Tôn giả vậy mà tới rồi. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Ứng Long Tôn giả bản thân, nhưng hắn đại danh lại như sấm bên tai. Nghe ra ra nói, người này tại hơn 100 năm trước là đế quốc đại thanh khảm hoàng kỳ Dương Đô thống. Bây giờ ít nhất có 200 tuổi a. Thực lực sớm đã vượt ra thần cảnh, không biết tại cảnh giới cỡ nào. Bây giờ, hắn thành Hoa Quốc Long Tổ Ứng Long Tôn giả, Long Tổ đại lão. Lấy Long Tổ năng lực tình báo, tra một cái Lâm Nam thân phận, đúng là hạ bút thành văn. Diệp Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ, ha ha, Diệp lão đệ nghĩ không ra ngươi còn như vậy cường tráng, xem ra lần sau còn muốn tham gia ngươi trăm tuổi thọ yến. Ứng Long Tôn giả cười nói, ai? Diệp Phong Vân thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta cái này đều tuổi đã cao, còn có mấy ngày tốt sống, nào giống Kim lão ca ngươi a, sớm đã vượt ra thần cảnh phạm vi, tiến vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới a, thọ nguyên mấy trăm năm, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cái này có cái gì tốt hâm mộ? Ta tại Long Tổ bên trong gọi là một cái sức đầu mẹ chắn đây. Ứng Long Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Phong Vân kéo Ứng Long Tôn giả, hai người tương đối ngồi xuống, hàn huyên một lát sau, Diệp Phong Vân mới tiến vào chính đề. Kim lão ca, tiểu đệ nghĩ phiền phải ngươi hỗ trợ tra một người tin tức. Diệp Phong Vân một mặt chờ mong nói. Ứng Long Tôn giả cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, lấy Long Tổ mạng lưới tình báo, tra như vậy người còn không đơn giản. Diệp lão đệ cứ việc nói, chỉ nếu không là thế giới ngầm, số tiền lớn truy nã những người kia, vô luận là người nào, e rằng cũng không có cách nào đào thoát chúng ta Long Tổ truy tra. Nói đi, tại toàn bộ trong Yên Kinh, còn có người nào có thể để cho Diệp lão đệ để bụng? Ứng Long Tôn giả hiếu kỳ hỏi. Một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Phải. Theo ta suy đoán, hắn năm nay 20 tuổi không tới, nhưng bản thân thực lực e rằng đã tại thần cảnh bên trên. Diệp Phong Vân gật đầu nói. Cái gì? 20 tuổi không tới thần cảnh? Ứng Long Tôn giả vụt một bộ từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là sửng sốt biểu lộ, thở cũng biến thành dồn dập lên. Là người nào? Toàn bộ võ đạo giới ở giữa còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể tại 20 tuổi bên trong tiến vào thần cảnh tu vi. E rằng hắn tu vi xa không chỉ thần cảnh a. Diệp Phong Vân nghĩ nghĩ, nói như thế. Diệp lão đệ, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, người này đến cùng là người nào? Ứng Long Tôn giả không nhịn được thúc giục. Hắn gọi Lâm Nam, đến từ Trung Nam tỉnh Giang Nam thành phố, cụ thể tin tức ta phái người đi điều tra, lại tra không ra. Chỉ biết là hắn lai lịch bí ẩn, bây giờ tại Giang Nam nhất trung đi học. Lại thêm tin tức, liền không tra ra, liền phảng phất cái này người không có đi qua, không có thân bằng hảo hữu, như là bỗng dưng đụng tới đồng dạng. Nguyên cớ, ta mới thỉnh cầu Kim lão ca xuất mã, hỗ trợ tra một chút cái này người tin tức. Diệp Phong Vân chậm rãi giải thích. Ứng Long Tôn giả vẻ mặt biến ảo chập chờn, nội tâm sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Còn tại học trung học, cái này chẳng phải là nói, người này còn chưa đầy làm 18 tuổi tả hữu. Làm sao có khả năng? Trẻ tuổi như vậy thần cảnh, đơn giản liền cùng nói mơ giữa ban ngày đồng dạng a. Ứng Long Tôn giả trong lòng hãi nhiên nghĩ đến, không nhịn được hỏi, người này hiện ở nơi nào? Ngay tại phía ngoài yến hội hiện trường. Diệp Phong Vân nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Ứng Long Tôn giả một mặt nghiêm nghị. Diệp Phong Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần đích thân đến hiện trường đi, nơi này có một cánh cửa sổ, chỉ cần mở ra liền có thể nhìn thấy toàn bộ yến hội tình huống hiện trường. Kim lão ca mời đi theo ta. Tại Diệp Phong Vân dẫn dắt phía dưới, Ứng Long Tôn giả được đưa tới một cái cực lớn cửa sổ sát đất phía trước, kéo màn cửa sổ ra, hướng về bên ngoài xem xét. Toàn bộ yến hội hiện trường thu hết vào mắt. Kim lão ca mời xem, cái kia người trẻ tuổi liền là Lâm Nam. Diệp Phong Vân chỉ vào yến sẽ khu vực trung tâm, rất phong phú nhất một trương bàn ăn. Ứng Long Tôn giả phóng tầm mắt nhìn tới,
mới xuất hiện hai tên thiếu nữ, ngay tại cười cười nói nói, tại trong đó một tên thiếu nữ bên cạnh người, ngồi một tên nam tử, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, khuôn mặt uốn lượn như lao gọn. Nhìn thấy Lâm Nam một khắc đó, Ứng Long Tôn giả toàn thân run lên. Hắn vẻ mặt cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, không chừng biến nào. Ứng Long Tôn giả vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, lại ở loại trường hợp này, loại tình huống này nhìn thấy Lâm Nam. Hắn như trước nhớ rõ, hơn 2 tháng tối hôm trước bên trên, liền là người này, không hề cố kỵ xâm nhập Long Tổ tổng bộ căn cứ, một câu không nói, mang đi giao Long Tôn giả lãnh an. Nhìn thấy người này thời gian, Long Tổ mặt khác một tôn Long Vương, cầu Long Tôn giả ra tay ngăn cản, lại bị người này một cái bàn tay trực tiếp chụp chết. Phải biết, cầu Long Tôn giả là một vị địa tiên cường giả. T. Dĩ nhiên là hắn. Ứng Long Tôn giả nhớ tới hôm đó một cái hoàng hôn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cả người nổi da gà lên. Diệp Phong Vân kinh ngạc nhìn sang, bởi vì hắn nghe được Ứng Long Tôn giả âm thanh, vậy mà tại run rẩy. Kim Lão Ca, ngươi thế nào? Ứng Long Tôn giả cười khổ một bộ, lắc đầu thở dài nói, Diệp Lão đệ, không chỉ là ngươi đang tra người này thân phận, ngay cả chúng ta Long Tổ cũng đang tra người này thân phận à? Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Phong Vân đục ngầu trong đôi mắt, tràn đầy vô tận nghi hoặc.